Chương 25, sư minh đệ chương 25, sư minh đệ vào đêm, chúng phát trở lại bản thân quầy hàng. Theo thường lệ cho sư phụ điểm bàn nén hương sau, hắn liền đi mật thất, bắt đầu cho mình cuốn thuốc lá. Kệ để đổ bên trên 5 cái bình nhỏ, vốn là 3 tháng lượng. Có thể bởi vì song bảo thai lần kia sự kiện, hắn cùng với hắn nuôi tiểu quỷ đều bị kia hương hỏa khí tức trọng thương, thể nội bệnh cũ bộc phát, cuốn thuốc lá tiêu hao tốc độ cũng sắp rồi không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ kệ để đổ bên trên 5 cái bình nhỏ đã trống rỗng rồi 3 cái, muốn không được mấy ngày, hắn liền phải lần nữa đi trung tâm chôn cất phúc thọ tìm Đỗ Thụy muốn cho có rồi. Nhớ tới Đỗ Thụy gần nhất thái độ, Trung Phát ánh mắt nhắm lại. Huyện Thiên Môn hắn đã đợi 3 năm, 2 năm trước hắn đã từng cùng nhà tăng lễ Thiên Môn lão bản tán gẫu qua, muốn mua đứa nhỏ cho cốt, nhưng đối phương không có đồng ý, thời điểm đó hắn không muốn phức tạp, liền đi huyện khác mua một chút trở về. Như thế duy trì 2 năm về sau, trung tâm chôn cất phúc thọ mở lên. Tại hiểu rõ đến trung tâm chôn cất phúc thọ lão bản Đỗ Thụy làm người sau, hắn tìm kiếm Đỗ Thụy phô bày một chút thủ đoạn, đối phương cũng vui vẻ giao hảo hắn, vì hắn cung cấp cho cốt. Trung Phát biết rõ đối phương như thế phối hợp, chỉ là vì sau này có dùng đến hắn địa phương. Đúng như dự đoán, một năm về sau, Đỗ Thụy trung tâm chôn cất phúc thọ phát triển bắt đầu chậm lại sau, đối phương tìm tới. Trung Phát cũng không có cự tuyệt. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, nhà tang lễ Thiên Môn cái kia quán nhỏ bên trong vẫn còn có đồng hành. Hai lần kế hoạch đều bị đối phương phá hư, dẫn đến Đỗ Thụy đối với hắn thiếu một chút tín nhiệm, bản thân càng là vết thương cũ tái phát. Hắn hận sao? Hắn không hận, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình đem đông thuốc luyện thành sau, lấy đối phương giấu đầu lộ đuôi tình huống, quả quyết không thể nào là một đầu khiêu cương đối thủ. Lại có 2 ngày, chỉ cần 2 ngày, đông thuốc liền dưỡng thành, liền có thể làm tiếp xuống trình tự làm việc rồi. Đến lúc đó, hắn sẽ mang theo đông thúc trở lại trên núi, tìm tới những cái kia đám lao giả. Hắn để những cái kia đám lao giả biết rõ, coi như sư phụ không có ở đây, vậy còn có hắn. Đem cuốn thuốc lá nhét vào hộp thuốc lá, Trung Phát vì chính mình đốt một điếu về sau, đi tới khác một bên bàn vị trí. Nhóm lửa 4 cái hương dây sau, Trung Phát cầm lấy dao nhỏ, giải khai cuốn ở trong tay trái băng gạc, tại kia trải rộng vết dao trên bàn tay lần nữa quẹt cho một phát. Huyết dịch nhỏ vào trong bình không bao lâu, hơi khói liền bắt đầu lắc lư. Nhìn thấy một màn này, Trung Phát trên mặt lộ ra tiêu dung. Khôi phục là tốt rồi, nghỉ ngơi thật tốt, qua mấy ngày còn sẽ dùng đến ngươi. Đúng lúc này, Trung Phát chợt nghe tiếng đập cửa. Nhíu mày, Trung Phát cuốn lên tay trái rời đi mà thất. Ai? Trung Phát đứng ở bên trong cửa hỏi. Ta, Trung Tài. Trung Phát lông mày nhíu lại, mở cửa. Ngươi tới làm cái gì? Ngoài cửa, chính là Trần Miểu hôm nay gặp phải cái kia mắt kính trung nhân. Đến trong huyện làm ý chuyện, thuận đường đến xem sư minh ngươi. Trung Tài nhìn xem Trung Phát sắc mặt, có chút nhíu mày. Sư minh, ngươi còn tại nuôi tiểu quỷ? Trung Phát nhếch miệng lên. Thế nào? Ngươi muốn thay sư phụ giáo huấn ta? Sư minh, thân thể của ngươi không thích hợp nuôi tiểu quỷ rồi. Ha ha, cái này liền không cần ngươi quan tâm, đã người vậy nhìn, vậy thì đi thôi. Nói, Trung Phát liền muốn đóng cửa. Sư minh, Trung Tài chống đỡ môn, còn có một việc. Ta gặp một đứa bé, trời sinh mắt âm dương, ta chuẩn bị thu hắn làm đồ. Trung Phát ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng lập tức cũng không chút nào để ý nói, sư đệ vận khí tốt ta, vậy liền trước thời hạn chúc mừng ngươi. Sư minh, thu đầu nghi thức ngày ấy, ngươi tới sao? Nhìn xem Trung Tài trong tay hồng thiếp, Trung Phát không có tiếp. Ngươi sẽ không sợ ta đi, hù đến ngươi đồ đệ kia. Trung Tài khẽ giật mình, đưa ra đi hồng thiếp hơi rút về nửa phần, có thể lập tức hắn liền lại đưa ra ngoài. Trung Phát nhưng không có lọt mất chi tiết này, cười lạnh một tiếng nói, ta không có thời gian. Nói xong, Trung Phát liền đem môn nặng nề đóng lại. Trung Tài nhìn xem cửa đóng lại, lắc đầu, thu hồi thiếp mời. Quay người, hắn đi tới ngõ nhỏ chỗ ngoặt vị trí, kéo một cái tóc trắng phơ tiểu nam hải tay. Tiểu Bạch, đi thôi, 2 ngày này nhiều cùng người nhà ngươi ở chung, 2 ngày nữa, ta liền mang ngươi đi. Vừa muốn đứng dậy, Trung Tài chợt phát hiện Tiểu Bạch tay có chút lạnh bớt, cả người cũng ở đây run lẩy bẩy. Tiểu Bạch, làm sao rồi? Tiểu Nam Hải tay chậm rãi nâng lên, chỉ hướng Trung Phát cửa hàng. Trung Tài quay đầu nhìn lại. Đoạn âm dương trong cửa hàng lóe lên mở nhạt ánh đèn, tại người đi đường giải rác khu phố bên trong, yên tĩnh lại quỷ bí. Ngươi thấy được? Tiểu Nam Hải gật đầu. Trung Phát sờ sờ đầu của hắn. Không có việc gì, kia là sư bán nuôi, sẽ không hại người. Đi thôi, sư phụ đưa ngươi về nhà. Trung Tài đứng dậy, lôi kéo Tiểu Nam Hải tay đi lên phía trước. Trung Tài không nhìn thấy Tiểu Nam Hải miệng tại không tiếng động động lên. Nếu có người hiểu ngôn ngữ, liền sẽ nhìn thấy Tiểu Nam Hải nói là cái gì. Rất nhiều, đứa nhỏ, ở trong miệng. 2 ngày về sau, Trung Phát lần nữa đi tới trung tâm chôn cất phúc thọ, cùng Đỗ Thụy gặp mặt. Đồ vật chuẩn bị xong chưa? Trung Phát hút thuốc, nhìn xem Đỗ Thụy hỏi. Đỗ Thụy cười cười. Trung sư, từ ngươi nói cho ta biết nói nhà tang lễ Thiên Môn phải có đại biến, đến bây giờ đã qua 1 tuần, nhà tang lễ Thiên Môn vẫn là khỏe mạnh, có thể nói cho ta biết đây là tại sao sao? Trung Phát nhìn xem Đỗ Thụy, nổ một ngụm hơi khói. Nhà tang lễ Thiên Môn bên trong cũng có ta trong một nghề này người, nếu như ngươi không muốn để cho bọn hắn biết rõ ngươi động tay chân, bị bọn hắn trả thù, tốt nhất đem ta muốn đổ bật lấy ra. Ngươi sẽ không muốn trải nghiệm nhà tang lễ Thiên Môn đã từng trải qua sự tình. Trung Phát lời nói để Đỗ Thụy sắc mặt đại biến. Nhà tang lễ Thiên Môn cũng có vớt âm môn người. Không trách hắn chân kinh, trung tâm chôn cất phúc thọ đã mở 1 năm, nhà tang lễ Thiên Môn bị ép buộc nghiệp vụ lượng chặt nữa. Nếu như bọn hắn có dạng này người, tại sao không có xuất thủ? Trung Phát nhìn xem Đỗ Thụy dáng vẻ khẩn trương, cười nói, tựa như người bình thường bên trong không có khả năng đều là người như vậy không từ thủ đoạn người một dạng, chúng ta trong một người này, vậy không đều là người như ta. Ngươi nên may mắn đối phương không phải người như ta, nếu không, trung tâm chôn cất phúc thọ mai táng một dây chuyền, ngươi khả năng đã hưởng thụ qua rồi. Đỗ Thụy sắc mặt tái nhợt. bọn hắn không có khả năng biết đến.
Ngươi không nói, ta không nói, không ai biết đến.
Đỗ Thủy nói xong, liền nhìn về phía Trung Phát. Lúc này, trên mặt hắn chất lên tiểu dung, đi đến một bên tủ đá vị trí, từ bên trong lấy ra một cái hộp đi tới Trung Phát trước mặt. Trung sư, đây là ta từ thành phố tìm người từ một bộ mới chết thi thể vị trí trái tim rút ra, hôm qua vừa đưa tới, còn có thể bảo tồn 2 ngày. Trung Phát tiếp nhận hộp, mở ra, từ bên trong rút ra một cái chứa lấy huyết dịch ống nghiệm. Xác định phù hợp yêu cầu sao?
Phù hợp, đây là cái kia thi thể tin tức, ta chụp lại.
Đỗ Thủy đưa điện thoại di động đưa tới, Trung Phát không nhìn.
Hắn đối Đỗ Thủy cười cười nói, ta tin tưởng Đỗ lao bản yên tâm, cái kia người ta sẽ giải quyết.
Cái này về sau, ta sẽ rời đi huyện Thiên Môn, cho nên Đỗ lao bản, ta hy vọng ngươi ở đây ta thời điểm ra đi, chuẩn bị cho ta dị vạng gấp 10 cho cốt.
Đỗ Thủy sắc mặt có chút khó coi, vừa định nói hắn nơi này không có như vậy nhiều.
Có thể chờ hắn nhìn thấy Trung Phát đôi kia che lấp mắt tam giác sau, lúc này liền thay đổi mặt cười.
Nhất định, nhất định, ta cái này liền đi liên hệ cái khác nhà tang lễ, rất nhanh liền có thể lấy được.
Trung Phát nhẹ gật đầu, quay người rời đi thời điểm nói một câu, Đỗ lao bản đã giúp ta không ít, sau này có việc, có thể đi trên núi tìm ta, chỉ cần mang theo lễ vật đi, ta đều hoan nghênh.
Nói xong, Trung Phát liền đi.
Đỗ Thụy nụ cười trên mặt một mực tiếp tục đến Trung Phát hoàn toàn rời đi, lúc này mới âm trầm xuống.
Trung Phát,
Trung Phát,
bành.
Đỗ Thụy cầm trong tay gạt tàn thuốc nện xuống đất.
Có thể giận qua sau, hắn lại chỉ có thể chán nản ngồi ở trên ghế salon.
Liền muốn kết thúc rồi, Trung Phát hắn còn cần ta, hắn sẽ không làm loạn.
Đỗ Thụy lẩm bẩm nói.
Sáng sớm,
hạnh phúc tiểu khu.
Trung Phát đem từ mật thất kệ để đồ tầng cao nhất mang tới đồ vật đặt ở đông thuốc quan tài trước mặt trên mặt bàn.
Trừ khống thi phủ, thu âm phủ, đồng tử máu, quả đen máu bên ngoài, còn có một cái cán dài chung lục lạc, một cái hoa sen đèn dầu. Hết thảy chuẩn bị kỹ càng về sau, Trung Phát đốt một điếu cuốn thuốc lá, đối một bên Mai Di nói, Mai Di, đông thuốc muốn tỉnh.
Chương 26, thì
Mai Di trong mắt nhiều hơn một phần hào quang.
A Phát, có thật không?
Trung Phát nhẹ gật đầu.
Mai Di, rất nhanh ngươi liền có thể cùng đông thuốc đoàn tụ.
Vậy liền quá tốt rồi, quá tốt rồi.
Mai Di xoa xoa hai tay, không ngừng tại nguyên chỗ đi lòng vòng.
A Phát, có cái gì muốn ta rút một tay sao?
Mai Di đột nhiên hỏi.
Tạm thời không có, Mai Di ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, chờ cần ta sẽ gọi ngươi.
Tốt, tốt, ta ngay tại phòng khách, có việc ngươi kêu ta.
Mai Di lưu luyến nhìn thoáng qua quan tài, đi ra khỏi phòng ngủ phụ.
Trung Phát nhìn xem Mai Di bóng lưng, quay người móc ra cuốn thuốc lá, liên tiếp rút ba cây.
Đợi thể nội âm lãnh chi khí bị ấm áp đè xuống về sau, Trung Phát đi tới quan tài dừng đứng lại.
Nắp quan tài bị Trung Phát mở ra một cái ước chừng 40cm lỗ hổng, lộ ra bên trong mặc màu đen áo liệm đông thúc.
Đưa tay, Trung Phát đem bao trùm tại đông thúc trên mặt cái kia tiền đồng mặt nạ lấy xuống.
Hái mặt nạ thời điểm, Trung Phát cảm thấy một cỗ ý lạnh rót vào, nhưng rất nhanh liền bị thể nội ấm áp xua tan.
Đem mặt nạ để ở một bên, Trung Phát dùng ngón tay để ép đông thúc mặt, cảm nhận được âm lãnh cùng cứng đờ cùng tồn tại sau, Trung Phát nhẹ gật đầu.
Ánh mắt rời xuống, Trung Phát đem tấm kia đặt ở đông thúc trên ngực trấn linh phủ rút đi, thu cẩn thận.
Thời gian đã đến, cũng không dùng được cái này trương trấn linh phủ rồi.
Không lưng, đem trên mặt đất kia buồn quạ đen máu bưng lên, thuận quan tài vách trong đổ vào trong quan tài.
Những này quạ đen máu, là Mai Di trong nhà cuối cùng nhất điểm kia quạ đen nghiền ép ra tới, không có cái gì đại dụng, nhưng có thể nhiều hội tụ một điểm âm khí.
Đợi quạ đen máu phủ kín quan tài dưới đáy sau, Trung Phát lấy ra tấm kia vẹn vẹn có khống thi phủ.
Sư phụ, nếu như ngươi thật sự nhận ta tên đồ đệ này, liền phù hộ ta một lần thành công.
Trung Phát một bên đem không thi phủ xếp thành hình tam giác, một bên thấp giọng thì thầm nói.
Giải khai đông thúc y phục nút thắt, Trung Phát nắm lên một cây tiểu đao đâm vào lồng ngực vị trí.
Cùng cảm từ trôi đao truyền ra, nhưng vẫn chưa ngăn cản Trung Phát động tác.
Chậm rãi, một cái 10cm vết đao xuất hiện ở đông thúc ngực vị trí.
Để đao xuống, Trung Phát dùng ngón tay chống ra vết đao, đem không thi phủ nhét vào trong đó.
Cất kỹ về sau, Trung Phát lại từng điểm một dùng hai tay siết chặt vết đao nơi đó không có co giãn cơ bắp, nhường đao khẩu thu nhỏ, khép kín.
Mặc dù không có người khâu sát thủ đoạn như vậy, nhưng chờ âm khí hội tụ, thi thể hóa cứng sau, vết đao cũng sẽ bị đè ép cùng một chỗ, không ảnh hưởng toàn cục.
Vì đông thúc mặc quần áo tử tế, Trung Phát quay người đem kia ngọn đèn dầu hoa sen nhóm lửa.
Người sau khi chết tam hồn tiêu tán, chỉ chứa 7 phách tại thể nội.
7 phách nếu không tản, thì thi thể bất hủ bất hủ.
Nhưng 7 phách thuần âm, tam hồn thuần dương, thiếu mất dương khí thoải mái, thi thể sẽ biến cương, vô pháp hoạt động.
Nếu muốn để thi thể hoạt động, cần có dương khí tham gia.
Này dương khí không thể nóng rực, nguyên nhân lấy thi dầu vì liên hoa đang nhiên liệu.
Thi dầu chính là 7 phách ngưng tụ âm tinh, dùng cái này thi âm, sinh này thi chi dương. Đây là trung thị cản thi mật lục chi yếu quyết.
Đây là Trung Phát công sư phụ, vụ trộm ghi lại nội dung.
Trung thị cản thi mật lục bên trong bao hàm nuôi thi, luyện thi, khống thi 3 bài. Trung Phát lúc trước nhìn lén thời điểm quá mức bối rối, chỉ ghi nhớ đại khái.
Vì nên bù thiếu thốn kia bộ phận ký ức, Trung Phát chọn vẹn dùng 20 năm.
Nếu như sư phụ đem trung thị cản thi mật lục chuyển cho hắn, cái này 20 năm, hắn đã sớm đem cản thi trung danh hiệu chuyển khắp trong núi các môn các đạo bên trong.
Bất quá, hiện tại đã không trọng yếu.
Vương lấy đèn dầu hoa sen, Trung Phát đem đặt ở trên nắp quan tài.
Như thế, chỉ cần chờ đợi đông thúc hấp thu đầy đủ âm khí, thành tựu cương thi chi thể, liền có thể tiến hành bước kế tiếp rồi.
Trung Phát từ trên thân xuất ra bản thân còn sót lại tấm tia tụ âm phủ, đặt ở đông thúc nơi ngực.
Móng tay vạch phá lòng bàn tay, huyết dịch gieo rắc, tụ âm phủ mở.
Trung Phát rời khỏi phòng ngủ phụ, cùng Mai Di một đợt song song ngồi ở phòng khách trên ghế salon.
Mai Di hai tay nắm chặt, Trung Phát trầm mặc hút thuốc.
Hai người liền như vậy lặng lặng mà nhìn thẳng phía trước chưa từng mở ra tivi, ai cũng không nói gì. Thời gian trôi qua, Trung Phát mỗi nửa giờ tiến vào một chuyến, dùng cái kẹp đem đèn dầu hoa sen bấc đèn đi lên đưa ra một đoạn, để ngọn lửa càng sáng hơn một chút. Quá trình này hết thảy kéo dài 3 lần. Mỗi một lần tiến vào về sau, trở ra Trung Phát liền muốn liên rút 3 cây cuốn thuốc lá, lấy loại trừ thể nội âm khí. Làm Trung Phát trong hộp thuốc lá chỉ còn lại 3 cây khói thời điểm, trong phòng âm lãnh đột nhiên như vậy liền biến mất cái sạch sẽ. Trung Phát giật mình, buông xuống vừa lấy ra khói, hướng phía phòng ngủ phụ bước nhanh tới. Mai Di, tới đi, một hồi muốn dùng đến ngươi. Một mực tại trên ghế salon ngẩn người Mai Di, đột nhiên đứng lên, đã kích động lại hốt hoảng đi theo Trung Phát phía sau. Làm Mai Di đến gần quan tài, nhìn về phía trong quan tài đông thúc sau, nàng kia bởi vì khẩn trương mà xoa tay động tác trì trệ. A Phát, ngươi đông thúc trên thân, thế nào như thế nhiều màu trắng lông, hắn đây là làm sao rồi? Mai Di, không cần lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ đi xuống. Trung Phát đem trên quan tài đèn dầu hoa sen gỡ xuống, để ở một bên trên mặt bàn. Quay đầu, hắn từ gian phòng góc khuất trong lồng ném ra một con bị thuốc ngã dê rừng đen. Đao xẹt qua dê rừng đen cái cổ, huyết dịch chảy vào trước đó trang phục lộng lấy quả đen máu cái chậu bên trong. Đợi huyết dịch chảy khô, Trung Phát đi tới đông thúc bên người, để Mai Di bưng lấy cái chậu. Một cái trong suốt ống mềm bị Trung Phát để vào trong chậu, ống mềm bên kia thì đút vào chính hắn trong miệng. Đợi cho ống mềm nội bộ hút vào hơn phân nửa ống máu dịch sau, Trung Phát bóp lấy bản thân đầu này ống mềm, theo sau đem miệng nòng đút vào đông thúc trong miệng. Vung tay, cái ống bên trong huyết dịch bắt đầu không ngừng mà hướng đông thúc trong miệng rót vào, mới đầu huyết dịch sẽ tràn ra khóe miệng, có thể từ từ, cái hiện tượng này liền biến mất. Đông thúc đang hút. Mai Di đứng ở một bên, nhìn xem trong chậu nhanh chóng giảm xuống chất lỏng, có chút không biết làm sao. A Phát, đông thúc thế nào còn không tỉnh? Lập tức liền tỉnh rồi, Mai Di ngươi đừng gấp gáp. Đang khi nói chuyện, trong chậu huyết dịch đã thấy đáy. Rút ra cái ống, Trung Phát đem những này đồ vật ném qua một bên. Hắn tay trái bưng lấy đèn dầu hoa sen, tay phải cầm cán dài trung đồng, đã rời xa quan tài, chỉ để lại Mai Di ghé vào quan tài miệng vị trí, xuất thần nhìn xem trong quan tài thi thể. Mai Di, đông thúc hiện tại thế nào? Mai Di nhìn Trung Phát liếc mắt, lại cúi đầu. Trên người của hắn tóc trắng bắt đầu biến thành đen. A Phát, những cái kia lông đen dán tại ngươi đông thúc trên mặt, ta có thể đi rơi nó sao? Trung Phát trả lời, không dùng, đây là hiện tượng bình thường. Mai Di, ngươi tiếp tục quan sát, đông thúc tỉnh rồi ngươi kêu ta. Tốt, tốt. Mai Di chậm rãi đem chính mình một bên gương mặt dán tại trên quan tài, liền như vậy sững sờ nhìn xem đông thúc. Chậm rãi, trên mặt của nàng nhiều một chút tiêu dung. Đông, ngươi đã ngủ thật lâu, mau dậy đi, ta mua cho ngươi quần áo mới. Đông, những ngày gần đây, trên lầu cây mơ lại mập, hắn nói xong lâu không gặp ngươi, còn có chút không thích ứng. Ha ha, ngươi luôn luôn sau lưng nói người ta mập cùng như heo, không nghĩ tới nhân gia còn băn khoăn ngươi đi. Đông, nữ nhi đoạn thời gian trước nói muốn để chúng ta đi nàng nơi đó ở, ta không có đáp ứng, ngươi cái dạng này, ta không muốn để cho nàng nhìn thấy. Đông, cửa đối diện người nhà kia luôn luôn nói chúng ta nhau nhau, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta liền dọn đi đi, đi tìm nữ nhi. Đông, ta rất nhớ ngươi, ngươi nếu là tỉnh rồi, liền nhìn xem ta đi. Trong mắt sầu bi cùng tưởng niệm tại trên mặt nàng lưu lại hai đạo trong suốt vết tích, Mai Di chậm rãi đưa tay ra, phủ ở đông thúc kia mọc đầy lông đen trên gương mặt. Bàn tay đụng chạm đến đông thúc trước mắt, đông thúc kia đóng chặt hơn một tháng mí mắt, động rồi. Mai Di thấy rõ, liền vội vàng đem một cái tay khác vậy rồi đi vào, hai tay dâng đông thúc gương mặt. Đông, ngươi đã tỉnh chưa? Đông, ngươi đã tỉnh liền mở mắt ra nhìn xem ta. Đông thúc mí mắt rung động càng thêm tấp nập. Mai Di điểm lấy chân đem người đặt ở quan tài phía trên, thăm dò vào gần nửa người. Nàng hai tay ôm lấy đông thúc sau sọ não, muốn đem đông thúc nửa người trên nâng lên. Có thể Mai Di không có chú ý tới, khi nàng thân thể trọng lượng đặt ở trên quan tài về sau, bên dưới quan tài bốn cái ghế liền bắt đầu phát ra kéo kẹt thanh âm. Ngay tại Mai Di ý đồ chuyển cong đông thúc kia cứng đờ như lão một một dạng cái cổ lúc, phía dưới ghế cuối cùng không chịu nổi. Bành! Quan tài trước mặt hai đầu ghế bị áp sập, quan tài nghiêng đổ, đập xuống đất, Mai Di không chịu buông tay, cũng bị mang té xuống đất. Mở ra nắp quan tài bởi vì quán tính trượt xuống, đem Mai Di hai cánh tay đặt ở trong quan tài. Mai Di rên lên tiếng. Một bên quan sát Trung Phát vẫn chưa tiến lên, Mai Di cũng không có cầu cứu, chỉ thấy nàng ra sức dùng bản thân cánh tay đem nắp quan tài chậm rãi đẩy ra. "Đông, đừng sợ, ta cái này liền cho ngươi mở ra, ngươi đừng sợ." Theo Mai Di giãy giụa, nắp quan tài cùng quan tài khe hở một lần nữa bị trống ra, đông thúc kia mở to hai mắt mặt, vậy hoàn toàn xuất hiện ở dưới ánh đèn. Thoáng nhìn một màn này, Mai Di kia tràn đầy toát mồ hôi trên mặt, nhiều nụ cười vui mừng. "Đông." Kìm nén khẩu khí kia một tiết, nắp quan tài lực lượng lần nữa đè ép xuống. Mai Di đã không có khí lực lần nữa đẩy ra nắp quan tài, chỉ có thể nhìn nắp quan tài một lần nữa khép kín, đem đông thúc mặt che đậy trong bóng đêm. "Đông." "Bành." Đột ngột một tiếng vang nhỏ cắt đứt Mai Di tiếng la khóc. Một con móng tay biến đen, mọc ra lông đen bàn tay từ Mai Di cánh tay kẹp lại khe quan tài khe hở bên trong rũa ra, chống đỡ ngay tại chửa xuống nắp quan tài. Mai Di khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. "Đông." "Bành." Nắp quan tài bị đẩy bay ra ngoài, đập xuống đất. Mai Di không để ý tới cánh tay đau nhức, thăm dò hướng phía trong quan tài nhìn lại. Cùng đông thúc cặp kia giống như bệnh đục thủy tinh thể hai mắt đối mặt ở chung với nhau thời điểm. Mai Di nở nụ cười. Nàng rũa ra hai tay, đón nhận đông thúc từ trong quan tài rũa ra hai tay. "Đông, ngươi đã tỉnh." "Phốp thử." "Từ ngực." "Từ ngực." Căn phòng mở tối bên trong, chỉ còn lại hút thanh âm. Chương 27, thoát cương chương 27, thoát cương hút âm thanh ngừng, Mai Di thân thể như vải rách một dạng mới ngã xuống đất. Nhìn xem phát sinh ở trước mặt mình đây hết thảy, Trung Phát mặt không biểu tình. "Đông thúc tỉnh rồi, đáp ứng Mai Di ngươi, ta đều làm được rồi." Trung Phát ánh mắt từ trên thân Mai Di rời, nhìn về phía quan tài. Vành, một thân ảnh từ nghiêng vào trên mặt đất trong quan tài thẳng tắp bắn ra, rơi vào một bên trên mặt đất. Nhìn xem kia toàn thân lông đen bóng người, Trung Phát sắc mặt nhiều hơn một vẻ hưng luận. Trung đồng nâng lên, thủ đoạn lắc lư. Linh lưới dựa theo quỹ tích đặc biệt, va chạm ở trung đồng bên trong. Linh 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 trầm muộn tiếng chuông trong phòng quanh quẩn, đông thúc thân thể tại tiếng chuông vang lên về sau, đình chỉ rung động. Đột nhiên, Trung Phát cầm trong tay chuông lục lạc hướng phía một bên vung ra. Rời. Vành. Đông thúc ứng tiếng lên nhảy, hướng phía một bên rơi đi. Ha ha. Ha ha. Khu khu. Trung Phát cười đến ho khan, nhưng hai mắt lại không rời đi Đông thúc mảy may. Thành rồi, sư phụ, ta xong rồi. Nhưng là. Không đủ, còn chưa đủ. Trung Phát đem hoa sen đèn để ở một bên, chống đi tay trái từ trong túi móc ra ống kia đồng tử máu, hướng phía Đông thúc đi tới. Khoảng cách gần quan sát Đông thúc trên thân bộ lông màu đen sau, Trung Phát toàn thân đều đang run rẩy. Đây là hưng phấn, là kích động. Bạch cương, hắc cương, khiêu cương, phi cương, hắn chỉ vừa ra tay, liền luyện ra hắc cương. Nhưng cái này còn chưa đủ. Bạch cương hành động chậm chạp, hắc cương có thể xé xác xúc vật, khiêu cương lực lớn vô cùng, mặt xanh nhanh vàng, móng tay như lao. Chỉ có luyện thành khiêu cương, điều khiển khiêu cương trở lại trên núi, mới có thể để cho những người kia biết rõ cản thi trung trở lại rồi. Trung Phát mắt lộ ra điên cuồng, cầm trong tay ống nghiệm mở ra, thuận Đông thúc khỏe miệng ngã đi vào. Huyết dịch thoáng qua liền bị Đông thúc hút vào trong miệng. Đông nhiên, Đông thúc các vị trí cơ thể bộ lông màu đen vị trí đều diện ra từng tia từng sợi màu đen khí tức. Trung Phát nhìn thấy sau nhanh chóng sau rút. Đây là thi khí, cũng là Trung Phát đút cho Đông thúc đồng tử máu mục đích. Thi khí ly thể về sau vẫn chưa rời đi, mà là quay chúng quanh tại Đông thúc quanh thân. Dần dần, Đông thúc trên thân thể bộ lông màu đen bắt đầu bị thi khí xâm nhiễm, ăn mòn. Lông đen biến thành chất lỏng bao trùm tại Đông thúc trên thân thể, hóa thành một tầng màu đen chất sừng. Đúng lúc này, những hắc khí kia bắt đầu thuận Đông thúc lỗ mũi không ngừng chui vào Đông thúc thể nội. Theo hắc khí tiến vào, Đông thúc cái kia màu đen móng tay bắt đầu dài ra, biến dày, biến bé nhọn. Làm cuối cùng nhất một sợi hắc khí tiến vào Đông thúc thể nội về sau, Đông thúc kia tròng mắt màu trắng bên trong nhiều hơn một vệt đỏ thắm. Nhìn xem Đông thúc biến hóa, Trung Phát đi qua, vươn tay, lật ra Đông thúc bờ môi. Bên trong là dài ra hai lần răng nanh. Thành rồi, ha ha, xong rồi. Sư phụ, ngươi thấy được không có? Đây là khiêu cương. Là khiêu cương. Ha ha ha. 7749 ngày vận dưỡng. Cố này năm âm tháng âm giờ âm thi thể bên trong thi khí sớm đã phân tán đến rồi thi thể các nơi, sư phụ ngươi đã từng nói, những này nuôi thi quá trình bên trong xuất hiện thi khí sẽ ở luyện thi thành công về sau tán đi đại bộ phận, ha ha, thật sự là lãng phí à. Các ngươi những lão gia hỏa này, sẽ chỉ cố thủ lão tổ tông lưu lại đồ vật, không đi thăm dò sáng tạo cái mới. Bất quá cũng là, có sẵn, ai sẽ lại đi động não, cũng chỉ có ta loại này không có đạt được hoàn chỉnh truyền thừa nhiệt độ, mới có thể nghĩ đến dùng hết các loại phương pháp. Sư phụ, ngươi có thể biết một bước này, ta đi rồi bao nhiêu năm? Dòng dã 20 năm. Ta mới nghĩ đến sử dụng đồng tử máu loại này chí dương chi vật kích thích thi thể, tại thi khí còn chưa tan đi đi thời điểm sau đem kích phát ra đến. Vừa mới hút hơn người máu hắc cương, đối hết thể đều có khát vọng, loại này khát vọng sẽ để cho nó ai đến cũng không có cự tuyệt, đem thể nội tiêu tán mà ra thi khí toàn bộ hấp thu, một lần hành động đột phá khiêu cương. Ha ha, khiêu cương, thời đại này, còn có bao nhiêu người có thể như ta cũng như thế luyện ra khiêu cương? Không có. Tương âm, cũng sẽ không có ta như vậy thiên tài. Điên cuồng cảm xúc phát tiết về sau, Trung Phát dần dần bình phục. Sư phụ, ngươi yên tâm. Ta sẽ đem điều này luyện thi chi pháp truyền thừa tiếp, ngươi yên tâm, cả thi chúng sẽ đi hướng ngươi chưa từng có đạt tới qua tình trạng. Trung Phát cười qua sau, trong con ngươi lóe qua hàn mang. Nhớ tới trước đó gặp phải, Trung Phát hừ lạnh một tiếng. Cả thi chung một lần nữa dương danh con đường, trước hết từ các ngươi bắt đầu. Quay đầu, Trung Phát nhìn về phía mình cái tác, trong mắt mang theo mê say. Có thể bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Đông thúc trong mắt lúc nhích một chút, từ mắt nhìn phía trước biến thành nhìn chằm chằm hắn. Ngây người ở giữa, Trung Phát liền thấy Đông thúc cánh tay chuyển động, hướng phía hắn quét ngang mà tới. Trung Phát chỉ tới kịp sau rút nửa bước. Nguyên bản cái này nửa bước có thể rời khỏi Đông thúc phạm vi công kích, nhưng lúc này Đông thúc móng tay so trước đó dài ra một tấc, chính là chỗ này một tấc sai khác, để Trung Phát ngược nhiều mấy đạo dài hơn 10 cm vết cắt. Bành! Trung Phát lảo đảo đâm vào phòng ngủ phụ trên cửa phòng, trong tay chuông đồng điên cuồng lắc lư. Đông thúc thân thể theo chuông lục lạc lắc lư bắt đầu run rẩy. Đột nhiên, Trung Phát tựa hồ nghe được một trận xoẹt xẹt âm thanh. Thanh âm kia, tựa hồ là trang giấy xé rách phát ra. Trung Phát nhìn xem không còn run rẩy Đông thúc, sắc mặt trắng bệch. Khống thi phủ bị Đông thúc tránh thoát. Tại sao? Tại sao nó có thể tránh thoát khống thi phủ? Đây chính là sư phụ lưu lại. Trung Phát phẫn nộ. Nhìn xem Đông thúc chuyển qua đầu lâu, Trung Phát cũng không quay đầu lại liền hướng phía phòng ngủ phụ bên ngoài lăn lộn ra ngoài, thuận tay, hắn đóng lại cửa phòng, giấu ở ngoài cửa một bên. Một thanh gạo nếp đập vào ngực, phát ra một trận xoẹt xẹt âm thanh. Trung Phát nghe răng nếp miệng ở giữa, trên tay phải lại thêm một tấm phủ lục. Chính là trước đó từ Đông thúc trên thân lấy xuống chấn linh phủ. Coi như Đông thúc tránh thoát khống thi phủ, Trung Phát cũng không muốn liền như thế từ bỏ bản thân luyện ra khiêu cương. Chỉ cần khống chế lại Đông thúc, khống thi phủ, hắn có thể lại nghĩ biện pháp. Như khiêu cương không còn, lại nghĩ tìm tới thích hợp thi thể cũng quá khó khăn. Hai bàn tay đâm xuyên cửa phòng, kia chừng 3 cm dày gỗ đặc môn như giấy mỏng bình thường bị xé nát. Một thân ảnh đỉnh lấy cửa gỗ hải cốt, nhảy ra. Chịu đựng ngực đau đớn, Trung Phát vừa nhảy ra, đem chấn linh phủ dùng bản thân máu dán tại Đông thúc sau lưng. Đông thúc chuyển động một nửa thân thể đột ngột dừng lại, Trung Phát trong lòng bùng lòng. Không để ý tới ngực thương thế, Trung Phát tiến vào phòng ngủ phụ, đem đèn sen cầm trong tay. Có thể vừa quay đầu, Trung Phát liền thấy Đông Thúc sau lưng tấm kia chấn linh phù bắt đầu từ biên giới rút đi nhan sắc, từ ố vàng trở nên sẫm trắng. Mà Đông Thúc thân thể, vậy theo chấn linh phù bên trên màu xám trắng biến nhiều, bắt đầu đung đưa. Trung Phát sắc mặt khó coi. Hết thảy đều ở đây hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Cố này vượt qua thực lực của hắn hạn mức cao nhất mẹ thi, chú định không thuộc về hắn sao? Trung Phát sắc mặt dữ tợn. A, ta có thể luyện ra một cái, liền có thể lại luyện ra một cái. Hắn đã nắm giữ luyện chế khiêu cương thủ đoạn, lần này thất bại liền thất bại, nhưng hắn được sống. Thu hồi không thi linh, Trung Phát hai tay che chở đèn sen, hướng phía đại môn phương hướng phóng đi. Khi hắn mở ra cửa chống trộm thời điểm, Đông Thúc sau lưng tấm kia chấn linh phủ, vậy toàn bộ sáng trắng. Vậy. Đông Thúc kia một lần nữa nổi lên hồng quang con mắt, chuyển hướng đại môn vị trí. Hai chân không gặp không xuống, đất bằng nhảy lên liền rơi vào hơn 2 mét. Lại nhảy thời điểm, đã đến rồi chỗ cửa. Ở tại Mai Di nhà cửa đối diện được mở ra. Nói nhau, mẹ nói nhau cái giám a. Một cái tay cầm chạy cán bột cánh tay Trần Nam Nhân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đi ra. Rồi mới, hắn liền thấy giơ hai cánh tay, con mắt phát ra hồng quang Đông Thúc từ trước mặt hắn nhảy đi. Đông. Nam Nhân mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, mồ hôi nhuộm ướt đũng quần. Ra tòa chung cư Đông Thúc hướng thẳng đến nơi xa kia đạo nắm lấy hoa sen đèn, hút thuốc bóng người đổi tới. Rạng sáng 2 giờ rưỡi trong đêm, một đạo thấy không rõ khuôn mặt, hai mắt tản ra đỏ sẫm kia sáng bóng người, tại trong tiểu khu nhảy bọn. Mỗi một lần đều có 2-3 mét xa. Thình thịch âm thanh không ngừng vang lên, không biết thức tỉnh bao nhiêu người trong động. Chương 28, xâm nhập khiêu cương chương 28, xâm nhập khiêu cương hạnh phúc tiểu khu cái nào đó trong phòng, một cái tóc trắng đứa nhỏ chạy tới phòng ngủ phụ, hai tay dùng sức đẩy người trên giường. Tiểu Bạch, làm sao rồi? Trung Tài lúc đầu ngủ liền cạn, bị Tiểu Bạch như thế đẩy, hắn ngay lập tức sẽ tỉnh rồi. Thấy ác ngộng, Trung Tài vừa định ôm Tiểu Bạch lên giường, nhưng chưa từng nghĩ Tiểu Bạch tránh thoát hai tay của hắn, vọt tới cửa sổ vị trí, ghé vào pha lê bên trên. Biết rõ Tiểu Bạch đặc thù, Trung Tài lúc này cầm lấy mắt kính đi tới bên cửa sổ bên trên. Ánh mắt quét qua trong đêm cư xá, Trung Tài vẫn chưa phát hiện cái gì, nhưng lại tại ánh mắt của hắn chuyển rời đến cửa tiểu khu lúc, lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh trống rỗng vọt lên xa hơn 2 mét, biến mất ở trong bóng tối. Trung Tài con ngươi đột nhiên co lại. Cái đó là? Không có khả năng, thế nào sẽ có loại kia đồ vật? Trung Tài không nguyện ý tin tưởng, nhưng vô luận là hắn vừa rồi nhìn thấy vẫn là Tiểu Bạch dị dạng, đều nói cho hắn biết là cái kia đồ vật xác suất rất lớn. Coi như không phải, cái kia cũng không giống như là bình thường đồ vật. Nghĩ đến đây, Trung Tài vậy không do dự nữa, bước nhanh đi đến treo bản thân bao địa phương, từ đó móc ra 7-8 tấm phù lục kiểm tra một chút. Quay người, hắn lại mở ra bản thân cái dương, từ đó móc ra một thanh dài 2 thước, bóng loáng tỏa sáng kiếm gỗ đào. So với Trần Miểu kiếm phôi, chôi này kiếm gỗ đào liền muốn tinh xảo nhiều. Kiếm gỗ trên thân kiếm khắc lấy 7 cái tương hô dính liền nhau điểm đỏ, chôi kiếm hộ thủ vị trí, mặt trước sau đều khắc lấy một cái bắt quái đồ án, phần đuôi treo màu đỏ tua kiếm bên trong, tựa hồ còn bao vây lấy một viên lô vương tiền đồng. Đem kiếm gỗ để ở một bên sau, Trung Tài cởi áo ngủ, thay đổi một thân thường phục. Tiểu Bạch, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Trung Tài từ trong bọc rút ra một tấm phủ lục thả trên tay Tiểu Bạch. Nếu như gặp phải chuyện, cắn nát ngón tay đem máu thoa lên trên, cầm ở trong tay liền sẽ không có việc gì, hiểu chưa? Thấy Tiểu Bạch gật đầu, Trung Tài lúc này mới dẫn theo kiếm gỗ, lặng yên rời đi Tiểu Bạch nhà. Tiểu Bạch nắm lấy trong tay phủ lục, quay người chạy đến cửa sổ vị trí. Trong tầm mắt, Trung Tài bóng người xuất hiện, lại nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Sáng sớm 3 giờ rưỡi, nhà tang lễ Thiên Môn cửa đông phòng bảo vệ. Gác cổng lão Ngô chính nhắm mắt nghe phát thanh tiết mục. Các vị thân ái người nghe bằng hữu, hoan nên nghe đài ban đêm thực trà. Tại lúc này còn chưa chìm vào giấc ngủ các người, đại bộ phận cũng đều là giống như ta, còn thủ bước tại trên cương vị làm công người. Xem như ca đêm làm công người chúng ta, sợ nhất gặp được cái gì đâu. Ha ha. Hôm nay, chúng ta phải nói chính là một cái chân thật án lệ, hắn phát sinh địa điểm, ngay tại cách chúng ta không xa huyện Thiên Môn nhà tang lễ. Lão Ngô đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn nghe là bản địa tiết mục, thế nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể nghe tới nhà tang lễ Thiên Môn danh tự. Người dẫn chương trình vẫn còn tiếp tục. Trước đó vài ngày, nhà tang lễ Thiên Môn ra một sự kiện, phòng chứa lạnh nhân viên quản lý chết rồi. Nhà tang lễ phòng chứa lạnh mọi người đều biết ta. Kia là cất giữ thi thể địa phương. Nhà tang lễ Thiên Môn đã tại huyện Thiên Môn tồn tại đại khái 10 năm lâu, từ xây quán ban đầu, cái kia phòng chứa lạnh liền đã tồn tại, mọi người có thể ngẫm lại, ở trong đó cất giữ qua bao nhiêu người chết. Nói một câu kia âm khí nặng, không quá đáng a. Cho nên phải muốn làm phòng chứa lạnh nhân viên quản lý, bắt tự muốn cứng rắn, dương khí muốn thịnh, tốt nhất vẫn là dương lúc xuất sinh người. Nhưng chết nhân viên quản lý đâu? Hắn chỉ là một qua tuổi 40 phổ thông trung niên nam nhân, chưa từng có cứng rắn bắt tự, cũng không có người trẻ tuổi tràn đầy dương khí, hắn đến thủ phòng chứa lạnh, xảy ra chuyện tựa hồ là chuyện sớm hay muộn. Như vậy, các ngươi cảm thấy hắn là thế nào chết đâu? Tốt, chúng ta tới đọc một lần người xem gửi thư. Số đuôi 8899 người xem nói, nhất định là quỷ túy lấy mạng. Số đuôi 8265 người xem nói, nhà tang lệ âm khí nặng, trường kỳ sinh sống ở bên trong, tố chất thân thể sẽ càng ngày càng kém, thân thể kém, dương khí liền yếu đi, vốn là rất dễ dàng chiêu quỷ, chớ nói chi là tại nhà tang lễ rồi. Số đuôi 3642 người xem nói, ta không biết thế nào chết, nhưng ta biết rõ làm chôn cất người theo nghề này trên thân, đều có mùi người chết, có vận rủi, bình thường tận lực bất tiếp xúc. Lão Ngô nghe từng cái người xem gửi thư, trong lòng càng ngày càng không thoải mái. Hắn cũng coi là chôn cất nghề nghiệp một viên, mặc dù chỉ là một cái thủ đại môn. Nghe khán giả đối chôn cất nghề nghiệp chửi đới, Lão Ngô tức giận, cũng không có thể làm sao. Hắn vô pháp cải biến thế nhân ánh mắt. Trong lòng không thoải mái hắn, quyết định làm điểm cái gì. Cầm điện thoại di động lên, hắn cho Tiết Mục phát đi tin tức. Qua 2 phút, hắn tin tức liền bị đọc được rồi. Số đuôi 3456 người xem nói, hắn là chết sớm, cùng quỷ không quan hệ. Ha ha, cuối cùng có người xem nói đến trọng điểm, người xem các bằng hữu, vị kia nhân viên quản lý đúng là chết sớm. Bị ta lừa đi, các ngươi cho là ta tại giảng khủng bố cố sự. Sâu não âm nhạc vang lên kỳ thật, ta chỉ là muốn nói cho mọi người, ca đêm người làm việc, đừng quá mức mệt nhọc, sinh mệnh chỉ có một lần, không còn, liền thật sự không còn. Cùng hắn chờ mong sau khi chết sẽ đi hướng thiên đường, không bằng trước qua tốt bây giờ thời gian. Lão Ngô trên mặt lộ ra tiếu dung. Đều là bản thân hù dọa bản thân, ta làm những năm này nhà tang lễ các cổng, thật có quỷ ta có thể chưa thấy qua. Nhắm mắt lại, Lão Ngô tiếp tục nghe phát thanh. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lão Ngô mở mắt ra thời điểm, thấy được một cái tựa hồ là cầm ngọn nến người bay qua cái kia chỉ có 1 mét ra mặt tự động cửa cuốn. Bình thường cửa kia chỉ đón xe, không ngăn cản người. Bởi vì không ai sẽ tùy tiện xông nhà tang lễ, liền xem như kẻ trộm cũng đều vòng quanh nhà tang lễ, cho nên ca đêm Lão Ngô công tác trên thực tế rất nhẹ nhàng. Nhưng ai biết hôm nay thật là có không sợ kiêng kỵ tiểu mao tặc. Ai? Làm cái gì? Dừng lại. Lão Ngô giơ tay lên đèn tin cùng phòng ngừa bạo lực côn liền xông ra ngoài. Cường quang đèn tin cầm tay chiếu xạ tại cái kia người trên bóng lưng, cũng không có làm cho đối phương dừng lại. Nhường ngươi dừng lại, có nghe hay không? Lão Ngô cất bước liền phải đuổi tới đi, có thể bỗng nhiên, hắn lại nghe được phía sau động tĩnh. Còn có đồng bọn. Quay người, Lão Ngô trừng mắt cái kia nhảy lên cao hơn 2 mét, rơi vào trước mặt mình cách đó không xa bóng người. Vành. Bóng người đi xa, Lão Ngô chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Vừa rồi quên thở hắn, kém chút bị bản thân mình chết. Hồi tưởng lại cặp kia đỏ sẫm con ngươi, Lão Ngô hai chân vẫn là sẽ nhịn không ngừng phát run. Có như vậy một sát na, Lão Ngô đang nghĩ, nếu như hắn chết ở buổi tối hôm nay, kia có phải hay không trở thành ban đêm tiệc trà dẫn chương trình trong miệng nhân vật chính. Ta mới 55 tuổi, ta một tháng tiền công mới 5000 khối, cháu của ta vừa ra đời. Lão Ngô từ dưới đất bò dậy, lẩm bẩm hướng phía nhà xe đi đến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta liều cái gì mà nha. Ngay tại Lão Ngô chân trước vừa rời đi, lại một đường bóng người phóng qua chạy bằng điện cửa cuốn. Người kia một tay nắm lấy một thanh kiếm gỗ, một tay từ trong túi móc ra một cái la bàn. Không phải trung tài, còn có thể là ai? Nhìn xem la bàn kim đồng hồ phương hướng, trung tài bước nhanh đổi tới. Nhà tang lễ tiên môn không nhỏ, đuổi chừng cách xa 100 mét, sắp đến nhà tang lễ sau từng lúc, trung tài lúc này mới quẹo góc. Rất xa, hắn liền thấy phía trước nhất người kia cầm trong tay cây đèn đập vào phía sau trên mặt đất. Hỏa diễm lan tràn ra, chiếu sáng xung quanh, cũng làm cho trung tài thấy được người kia khuôn mặt. Trung phát. Trung tài trừng to mắt, thế nào có thể là hắn? Đầu này cương thi là hắn luyện được. Không có khả năng, sư phụ luyện thi chi pháp đã bị sư phụ phá hủy, hắn không có khả năng luyện ra cương thi. Ngây người ở giữa, bên kia Trung Phát đã chạy ra Trung Tài tầm mắt, leo tường rời đi nhà tang lễ. Làm hỏa diễm rút đi, không còn chỉ dẫn cương thi bỗng nhiên quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Là nhà tang lễ thiên môn kho lạnh vị trí. Nơi đó, lúc này đứng một cái bởi vì ánh lửa mà đi ra người. Đường Duệ. Vành. Đông Thúc nhảy lên thanh âm, thức tỉnh Trung Tài, vậy kinh động đến Đường Duệ. Trong tiếng thét chói tai, Đường Duệ đóng rồi kho lạnh môn. Trung Tài đọc rồi. Hắn không biết tại sao Trung Phát muốn như thế làm, nhưng bây giờ việc cấp bách là muốn đem đầu kia cương thi giải quyết rồi. Thu hồi la bàn, Trung Tài hướng phía bên kia chạy đi. Mà lúc này, đầu kia cương thi đã rơi vào cửa kho lạnh trước, hai cánh tay cắm vào trong cửa sắt. Hai cánh tay khuấy động ở giữa, cửa sắt liền bị xé rách. Tiếng kêu sợ hãi từ kho lạnh bên trong vang lên, Trung Tài nói thầm một tiếng không tốt, không thể để cho nó đi vào. Trung Tài nhặt lên một khối tiểu thạch đầu, đánh tới hướng cương thi. 3. Tảng đá chính xác rơi vào Đông Thúc trên thân, nhưng Đông Thúc nhưng chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, liền phá tan cửa sắt, tiến vào kho lạnh bên trong. Mà lúc này Trung Tài lại ngừng lại. Kinh hồng thoáng qua ở giữa, hắn thấy rõ con kia cương thi trên mặt thử ra bờ môi răng nanh, thấy được nó kia dài hơn một tấc móng tay. Hồi tưởng lại trên đường đi đầu kia cương thi hành vi, Trung Tài sắc mặt chấp nhận. Cái này không phải phổ thông cương thi, đây là khiêu cương. Trung Phát thế nào khả năng luyện ra khiêu cương? Cái này đồ vật không phải Trung Phát có thể khống chế tương tự, cũng không phải Trung Tài có thể đối phó. Ngay tại Trung Tài do dự thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu. Một người trẻ tuổi từ bên cạnh hắn lướt qua, thân thể mang theo trong gió, chuyển đến nhàn nhạt hương hỏa khí tức. Nhìn xem phía trước kia đạo một tay chấp hương, một tay cầm kiếm, nghĩa chẳng từ nan sông lên bóng người. Trung Tài cắn răng một cái, từ tùy thân vải vàng trong túi rút ra một tấm phù lục, cắn nát đầu ngón tay, kích hoạt phù lục, đem cuốn tại ở trong tay kiếm gỗ đào trên chuôi kiếm. Trên thân kiếm 7 viên điểm đỏ tại thời khắc này sáng một cái chớp mắt. Đối phó khiêu cương, hắn được toàn lực ứng phó. Trung Tài, vọt tới. Chương 29, kiếm cùng hương. Chương 29, kiếm cùng hương. Trần Miệu tâm tình là phức tạp khó hiểu. Nếu như không phải lầu ký túc xá khoảng cách cửa đông gần, nếu như không phải gác cổng lao nô tiếng hét lớn, nếu như không phải cường quang đèn tin thoáng qua lầu ký túc xá chiếu đến cửa sổ của hắn, hắn khả năng căn bản sẽ không tỉnh lại, cũng sẽ không nhìn thấy trên sách thêm ra nội dung. Chương 02, hậu ký cương thi dạng sáng 4 giờ, ta bị cắn chết rồi. Làm Trần Miểu nhìn thấy đoạn này nội dung thời điểm, đã là 3 giờ sáng 40. Cách hắn tử vong thời gian chỉ còn lại 20 phút, so với lần trước thời gian còn muốn ngắn. Cũng may, mặc dù lần này nội dung cũng rất ít, nhưng cho đến Trần Miểu tin tức cũng không thiếu. Chương tiết tên bên trên cương thi nhị chữ, liền như vậy sáng loáng còn tại đó. Lại thêm tử vong của hắn phương thức, nếu là lại không biết mình thế nào chết, vậy hắn chính là đồ đần rồi. Căn cứ trung thị phù lục bên trong xuất hiện khống thi phù, Trần Miểu ngay lập tức liền nghĩ đến lần này nguy hiểm khả năng do ai mà lên. Trung Phát, vì chơi chết nhà tang lễ tiên môn người, hắn thật đúng là tận hết sức lực a. Trần Miểu cắn răng, có thể biết về biết rõ, cương thi lại nên thế nào giải quyết. Trước đó siêu độ vong hồn, chí ít còn có cái thi thể ở bên người có thể, lần này đâu? Trực tiếp ngay trước cương thi mặt thắp hương. Hữu dụng không? Trần Miểu ngay tại suy tư thời điểm, chợt nhìn thấy kho lạnh phương hướng cháy lên hỏa diễm. Đường Duệ, Trần Miểu biến sắc, cầm sách liền từ lầu ký túc xá bên trong liền xông ra ngoài. Nhà tang lễ không thể chết người. Chạy băng băng quá trình bên trong, dài nhất chuôi này trăm năm kiếm gỗ đảo phôi đã bị hắn rút ra, bốn cái hương dây vậy cầm trong tay. Trong miệng cắn kiếm gỗ đảo, Trần Miểu dùng thông khí bật lửa đốt hương dây. Hắn lúc này, chỗ nào lo lắng trước thời hạn nhóm lửa hương dây có thể hay không lãng phí. Vừa mới đi qua cong, hắn liền thấy cửa kho lạnh trước kia đạo xé rách đại môn, nhảy vào kho lạnh bên trong bóng người. Liếc qua sững sờ ở tại chỗ Trung Tài, Trần Miểu nhướng mày, nhưng lúc này căn bản không kịp quản Trung Tài. Trần Miểu bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình, bay thẳng kho lạnh mà đi. Vừa mới tiếp cận, Trần Miểu liền nghe đến rồi phanh 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 thanh âm. Kia là có người ở đệm tủ lạnh phòng kia đạo dày đặt cửa chống trộm. Đường Duệ trốn đi. Trần Miểu thở dài một hơi, thăm dò nhìn thoáng qua, hắn tiến vào kho lạnh, đem sở hữu đèn đều mở ra. Lúc này, 10 mét có hơn kia đạo công kích kho lạnh cửa chống trộm bóng người liền toàn bộ hiện ra ở Trần Miểu trong mắt. Một thân màu đen áo liệm, thân cao bất quá 1m65, nhìn như nhỏ yếu, nhưng này hai tay mỗi cắm một lần, liền có thể tại cửa chống trộm bên trên lưu lại hai cái cổ tay thô mảnh lỗ thủng. Ánh đèn sáng lên tựa hồ quấy nhiều đến rồi đối phương. Nó ngừng lại, nhìn về phía Trần Miểu phương hướng. Đơn giản phán đoán về sau, nó bỏ qua sau cửa Đường Duệ, hướng phía Trần Miểu nhảy tới. Trần Miểu vốn cho là mình tại trải nghiệm hai lần sự kiện linh dị sau, đã có thể thản nhiên đối mặt loại này sự kiện. Nhưng hắn lại quên đi, thực thể cương thi cùng lúc trước thời hạn giải quyết quỷ, cũng không giống nhau. Khi thấy cặp kia màu đỏ sập ánh mắt thời điểm sau, thân thể của hắn cuối cùng vẫn là không tự chủ được bắt đầu phát run, không bị khống chế. Loại cảm giác này, để Trần Miểu nghĩ tới bản thân lần thứ nhất đi vườn bách thú, khoảng cách gần nghe tới một đầu lão hổ cổ họng ở giữa phát ra gầm gừ âm thanh lúc tình cảnh. Trần Miểu nghĩ khống chế thân thể làm ra phản ứng, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Trần Miểu biết rõ cũng không làm điểm cái gì, hắn sẽ chết. Đầu lưỡi vươn về trước, răng lợi khép kín. Dị sắc vị nương theo lấy kịch liệt đau nhức truyền đến, Trần Miểu thân thể run lên về sau, cuối cùng khôi phục bình thường. Tay trái nâng lên, bốn cái thiêu đốt lên hương dây bị nâng tại trước người. Hiền hách dương dương, mặt trời mọc phương đông. Hàng chân chỗ đốt, vạn quỷ nằm dấu. Dáng có can phạm, hóa thành bụi xương. Thần uy một nhiếp, vĩnh trấn chẳng lành. Trần Miểu một bên niệm tụng khẩu quyết, một bên hướng phía ngoài cửa tối lui, kéo dài khoảng cách. 32 chữ khẩu quyết, bị Trần Miểu hai giây niệm xong. Hàng chân hương hóa thành xương khói, đem Trần Miểu bao phủ. Vừa mới chạy tới Trung Tài thấy cảnh này, trong miệng tung ra ba chữ: Dân hương pháp. Rung động trong lòng đồng thời, hắn cũng nhiều mấy phần lực lượng. Có người này tương trợ, cũng không phải là không thể được. Lúc này, hắn hét lớn một tiếng, "Ta đến giúp ngươi." Nói, Trung Tài tay cầm kiếm gỗ đào liền xuống tới, chém Trần Miểu cùng cương thi ở giữa. Mà lúc này Trần Miểu vẫn còn tại mộng bức tại sao bên người hơi khói không chủ động công kích cố kia cương thi. Nếu là Trung Tài biết rõ Trần Miểu ý nghĩ lúc này, biết rõ Trần Miểu là một gà mờ, hắn tuyệt đối sẽ nhanh chân liền chạy. Cú may Trần Miểu khi nhìn đến Trung Tài trong tay sáng lên hồng quang kiếm gỗ sau, cũng không có sợ, cắm đầu liền xuống tới. Cương thi tại Trung Tài tới gần thời điểm, liền thay đổi công kích mục tiêu. Có thể Trung Tài dù sao không phải Trần Miểu dạng này gà mờ, một cái xẻn trượt tránh thoát cương thi vung đánh đồng thời, trong tay kiếm gỗ vậy đâm ở cương thi hạ âm. Vang, kiếm gỗ truyền tới chấn cảm để Trung Tài sắc mặt cứng đờ. Hắn cái này ra chỉ phá tà phủ kiếm gỗ đảo, vậy mà không phá được phòng. Đối phó khiêu cương vẫn là kém nhiều làm sao? Ngay tại Trung Tài trong lòng lần nữa nảy sinh thoái ý thời điểm, hắn nhìn thấy vị kia người trong đồng đạo mượn hắn công kích, cầm trong tay kiếm gỗ đưa vào cương thi sau lưng. Cẩn thận, đây là khiêu cương. Vừa dứt lời, hắn liền nghe đến rồi một tiếng xùy bang. Cái kia không có bất luận cái gì ra chỉ kiếm gỗ đảo, vậy mà đâm vào cương thi thể bên trong đại khái khoảng một tấc. Không đợi Trung Tài chấn kinh kia kiếm gỗ đảo phẩm chất, liền thấy lượn lờ tại Trần Miểu quanh thân hơi khói, thuận một kiếm kia đâm ra lỗ hổng, toàn bộ hướng cương thi thể bên trong chui vào. Tiếng xèo xèo không ngừng vang lên, cương thi gào rú một tiếng, một cái nhảy vọt thoát khỏi kiếm gỗ đảo, xuất hiện ở 3 mét có hơn. Nó lui. Trung Tài tại mặt bên, thấy được cương thi sau lưng vị trí nhiều hơn một mảnh vết cháy. Trong lòng dưới khiếp sợ, Trung Tài một cái xoay người từ dưới đất bò dậy, kéo một cái kiếm hoa nói với Trần Miểu, "Ta đến hấp dẫn nó lực chú ý, ngươi tới chủ công." Nói, Trung Tài lại lần nữa cầm kiếm gỗ hướng về phía cương thi đâm tới. Một đâm này, hắn vốn là muốn hấp dẫn cương thi lực chú ý sau liền tối lui, nhưng ai biết mới vừa rồi còn không đâm vào được kiếm gỗ đảo, lần này vậy mà đâm vào hai tấc còn nhiều. Đây là bị phá hộ thể thi khí. Trong lòng vui mừng, Trung Tài ngẩng đầu liền cùng một song màu đỏ sẫm con ngươi nhìn nhau. Trung Tài sắc mặt cứng đờ, không có chút gì do dự, trực tiếp buông tay, sau ngửa. Một đạo kình phong sát qua trước mắt của hắn. Mồ hôi lạnh nháy mắt từ trên trán toát ra. Phiêu cương lực lớn vô cùng, cửa chống trộm tại trước mặt nó cũng như giấy dán một dạng, vừa rồi nếu để cho đánh chúng, đó cùng chùy sắt đập chúng dưa hấu không có cái gì khác nhau. 3. Nhìn mình kiếm gỗ đào bị cương thi vứt qua một bên, Trung Tài lại không kịp đi nhặt, bởi vì đầu kia cương thi vậy mà hướng phía hắn đánh tới. Cái này nếu như bị nhào trúng, hắn cũng không cần chờ cứu viện. Lăn mình một cái tiếp một lăn lông lốc, Trung Tài khó khăn lắm tránh thoát đầu kia cương thi tấn công. Bằng hữu, ta có một tấm chấn linh phủ, có thể hạn chế lại nó một đoạn thời gian, một hồi chú ý ta động tĩnh, nắm lấy thời cơ. Trung Tài vừa nói, lần nữa lăn lộn rời đi. Trần Miểu nhìn xem cái kia linh hoạt lăn lộn bóng người, có chút ngộp. Nhưng trấn linh phù ba chữ hắn vẫn nghe được. Trong tay hắn trăm năm kiếm gỗ đảo tại hương hỏa khí gia trì bên dưới, uy lực không tầm thường. Mà dù sao hắn không có kinh nghiệm đối địch, nếu như trấn linh phù có thể có hiệu lực lời nói, vậy đối với hắn tới nói đúng là một chuyện tốt. Di động bia không đánh được, cố định bia còn không được rồi. Lúc này, Trần Miểu tập trung tinh thần. Vừa rồi trong lòng bối rối, không thể thành công tiến vào băng tâm trạng thái. Giờ phút này nắm chắc trong lòng sau, hắn rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Nơi xa, người cùng cương thi chiến đấu rõ ràng ánh vào Trần Miểu trong mắt. Ngẫu nhiên, hắn thậm chí dự đoán được trung tài hành động quy tích. Liên như thế nhìn một hồi, một đoạn thời khắc, Trần Miểu ánh mắt nhất động, nhanh chân bước ra, nắm tay trung đảo kiếm gỗ, cả người hướng phía cương thi ép tới. Ngay tại Trần Miểu hành động đồng thời, trung tài cầm trong tay trấn linh phù dán tại cương thi mắt cá chân vị trí. Cương thi đình chỉ động tác, nhưng rất nhanh, thân thể của nó liền bắt đầu run rẩy lên. Trung tài đang muốn kêu gọi Trần Miểu, có thể vừa ngẩng đầu, hắn liền thấy một thanh từ cương thi trước ngực đâm ra mũi kiếm. Lượn lờ tại Trần Miểu quanh thân hương hỏa khí tức giống như là tìm được chút xuống khẩu một dạng, thuần thân kiếm toàn bộ chui vào cương thi thể bên trong. Trong chốc lát, không ngừng mà có hắc khí từ cương thi ngực cùng với trong thất khiếu phun ra. Cả căn phòng nhiệt độ cực tốc hạ xuống. Khoảng cách cương thi chỉ có không đến nửa mét, Trần Miểu đứng nuôi chịu sạo, toàn bộ cầm kiếm cánh tay cơ hồ bị đông cứng. Đúng lúc này, một dòng nước ấm từ bên hông mà lên, bay thẳng tay phải mà đi. Cảm giác khôi phục nháy mắt, Trần Miểu buông tay từ bỏ kiếm gỗ đảo, sau rút lưỡi mở. Túi đầu xuống, Trần Miểu thấy được bên hông mình kia cơ hồ hoàn toàn vỡ ra bùa đảo, rõ ràng mới vừa rồi là cái gì cứu hắn. Mà ở bên kia, trung tài đã lấy được bản thân kiếm gỗ, đi tới cương thi thể sau. Phúc. Kiếm gỗ đảo từ hậu môn đâm vào, ngập vào hơn phân nửa. Đâm xong một kiếm này, trung tài đã rời xa cương thi vị trí. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất ra khử âm phủ xua tan một bộ phận âm khí thời điểm, lại nghe được cái bật lửa thanh âm. Quay đầu, hắn thấy được bốn cái bị nhen lửa đường dây. Tiếng rên nhẹ sột sột xoạt xoạt vang lên, nghe không chân thực. Trung tài chỉ thấy bốn cái hương dây nhanh chóng tiêu đốt, hóa thành một đại đoàn hương hỏa hơi khói. Kia hơi khói bị diệt hắc khí không nói, còn lại chui vào cương thi thất khiếu bên trong. Một lát yên lặng về sau, chính là một trận tiếng ầm vang vang lên. Màu da cam hỏa diễm từ trong đến ngoài, đem cương thi nhóm lửa. Trần Miểu cùng trung tài thở dài một hơi về sau, sắc mặt đồng thời biến đổi. Không hẹn mà cùng ở giữa, bọn hắn xông về cương thi, bắt được riêng phần mình ngay tại trong lửa thiêu đốt kiếm gỗ đào. Chu Hạng, kiếm ra, cương thi bỗng nhiên đổ sụp, rất nhanh liền bị đốt thành đầy đất cho tàn. Chương 30, Trung thị cản thi mật lục chương 30, Trung thị cản thi mật lục nhìn xuống đất bên trên kia cấp tốc làm lạnh cho tàn, Trần Miểu thở dài một hơi. Trần Miểu nhìn một chút bản thân kiếm gỗ đào phôi, cũng may rút kiếm kịp thời, trên thân kiếm chỉ nhiều một chút bị vân đen vết tích. Tại hạ trung tài, may mắn có tiểu huynh đệ ngươi xuất thủ, nếu không cố này khiêu cương không biết muốn thai họa bao nhiêu người. Trung tài đối Trần Miểu chắp tay nói. Trần Miểu nguyên bản còn muốn về cái lễ, có thể nghe tới trung tài dành tự sau, hắn liền cao mày hỏi, Trung Phát là ngươi cái gì người? Trung tài khẽ giật mình. Ngươi biết Trung Phát? Trần Miểu cười lạnh. Ngươi đoán cố này cương thi từ đâu tới? Trung tài sắc mặt khó coi. Trung Phát là ta sư minh, bất quá hơn 20 năm trước sư phụ qua đời về sau, ta vị sư minh này rồi cùng ta mỗi người đi một ngả, ta không nghĩ tới hắn đã sa đọa đến tận đây, càng không có nghĩ tới hắn có thể luyện ra một bộ khiêu cương. Thấy Trung tài nói như vậy, Trần Miểu lại không buông xuống cảnh giác. Các ngươi đã hơn 20 năm không gặp. Trung tài lắc đầu. Hai ngày trước, ta đi thấy hắn, vốn định mời hắn chứng kiến ta thu đồ nghi thức, nhưng hắn cự tuyệt. Thấy Trung tài không có dấu giếm trước đó đi tìm Trung Phát sự thật, Trần Miểu sắc mặt lúc này mới dễ nhìn rất nhiều. Tiểu huynh đệ, thế nào xưng hô? Trần Miểu. Trần Miểu huynh đệ, ngươi vừa rồi dùng là dâng hương pháp. Trần Miểu khẽ giật mình, dâng hương pháp. Nhìn xem Trung tài trong tay kiếm gỗ đào, nhớ tới Trung thị phụ lục, Trần Miểu cảm giác mình tựa hồ chạm tới này cái không biết lĩnh vực chân chính hành nghề nhân viên rồi. Nghĩ, Trần Miểu cũng không có dấu giếm mình là một gà mở sự thật, ta không biết đây có phải hay không là dâng hương pháp, ta hiểu những này đều là khi còn bé một cái lao khất cái dạy cho ta. Trung tài nghe xong, khóe mắt run rẩy. Loại này đồ vật cũng có thể như thế tùy ý liền đạt được. Dâng hương pháp là âm môn nghề bên trong ít có mấy loại đường hoàng đại khí thuật pháp một trong, không giống đuổi thi một mạch thuật pháp phần lớn đều cùng thi thể liên hệ, âm khí âm vũ. Trần Miểu, là ngươi sao? Đường Duệ thanh âm bỗng nhiên từ tủ lạnh trong phòng truyền đến, cắt đứt hai người giao lưu. Trần Miểu đi tới. Là ta, Đường ca, ngươi không sao chứ? Ngăn lấy bị cắm thủng trăm ngàn lỗ cửa chống trộm, Trần Miểu thấy được bên trong sắc mặt tái nhợt, toàn thân là mồ hôi Đường Duệ. Trần Miểu, thật là ngươi, mau báo cảnh sát, có cương thi a. Nghe Đường Duệ sụp đổ kêu to, Trần Miểu an ủi, Đường ca, đã không sao, ra đi. Không, không, ta không đi ra, có cương thi, ta muốn chờ cảnh sát đến, chờ cảnh sát đến. Nghe Đường Duệ lời nói, Trần Miểu trong lòng có chút sầu lo. Đêm nay mặc dù không có người tử vong, nhưng nếu như nhà tang lễ thiên môn náo cương thi sự tình truyền đi, sợ so người chết ảnh hưởng còn muốn lớn hơn. Quỷ hư vô mà mịt, không nhìn thấy, sợ không được, giết người đều có thể phán đoán thành một tử. Nhưng cương thi lại là thực thể. Nhà tang lễ chính là cùng thi thể giao thiệp, ai biết có thể hay không tin đồn ra cương thi là nhà tang lễ thiên môn tạo nên. Nếu thật là như vậy, nhà tang lễ thiên môn thì phiền toái. Có thể Trần Miểu có thể xóa nhà tang lễ thu hình lại xóa không được bên ngoài camera chụp được hình tượng, ai biết đầu này cương thi đến nhà tang lễ trước đó, bị bao nhiêu camera đập tới rồi. Lại thêm một hồi cảnh sát liền đến, Trần Miểu cảm giác khả năng đại bá đợi không được đem nhà tang lễ giao cho hắn ngày đó rồi. Trần Miểu huynh đệ, có đúng hay không có cái gì khó xử? Trung tài lời nói đem Trần Miểu lực chú ý hấp dẫn. Nhìn xem Trung tài, Trần Miểu trong lòng hơi động. Chúng ta ở nơi này một hàng làm như thế lâu, cũng không thể mỗi lần đều có thể giải quyết sở hữu ảnh hưởng a. Mà thằng đến thu hoạch được quyển sách kia trước đó, Trần Miểu cũng không còn đã nghe qua có xác thực sự kiện linh dị truyền ra tin tức. Lúc này, Trần Miểu đem chính mình lo lắng nói ra ngoài. Chúng ta nghe vậy, lúc này mới có chút tin tưởng trước đó Trần Miểu lời nói, khả năng này thật sự là một cái gà mờ. Trần Miểu huynh đệ trước đó không có cùng cục quản lý vụ việc khẩn cấp người tiếp xúc qua. Cục quản lý vụ việc khẩn cấp? Kia là cái gì? Trần Miểu lắc đầu. Ta mặc dù học trong miệng ngươi dân hương pháp, nhưng lại rất ít gặp được sự kiện linh dị, cũng chính là gần nhất khoảng thời gian này liên tiếp gặp được. Trung tài nhíu mày. Gần nhất mới bắt đầu gặp được. Hắn vừa rồi một đường trải qua nhà tang lễ thiên môn, vẫn chưa phát hiện nhà tang lễ thiên môn có quá nhiều âm khí hội tụ. Nhiều lắm là so phía ngoài âm khí hơi nặng, nhưng hoàn toàn không đạt được âm địa trình độ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi trung phát trước đó sở tác sở vi. Tại sao hắn nhất định phải vượt qua như thế khoảng cách xa, đem đầu này khiêu cương dẫn tới nơi này? Trong lòng tựa hồ có đáp án, Trung tài trong lòng đối với mình bị sư minh này sở tác sở vi cảm thấy khó xử. Lúc này, hắn mở miệng nói, ta có người quen biết, chuyện đã xảy ra hôm nay ngươi không cần lo lắng, đối ngoại sẽ chỉ công bố nhà tang lễ thiên môn bị tặc, còn như vị bên trong kia, còn phải ngươi tới làm việc. Đương nhiên, thực tế không làm được làm việc, cũng có thể giao cho xử lý chuyện này người đến làm. Yên tâm, đối phó loại này sự kiện, cục quản lý vụ việc khẩn cấp sẽ tham gia xử lý, bọn hắn có bản thân thủ đoạn ứng đối, bất quá lần này về sau, ngươi nên sẽ bị gọi đi đăng ký một chút tình huống. Cũng đừng lo lắng, giống chúng ta dạng này người, không nhiều, nhưng là không ít, nếu thật là hạn chế tự do thân thể loại tình huống này, đó chính là buộc chúng ta những người này đi vào âm u mặt. Cho nên nhiều lắm là chính là phát sinh chuyện gì lời nói, ngươi ở đây nơi đó trước hết tìm ngươi, nếu như không phải ngươi vấn đề, vậy ngươi có thể sẽ bị kéo đi hỗ trợ giải quyết vấn đề. Trần Miểu nghe vậy, không sao cả nhẹ gật đầu. Đối với bị chiêu an, giám thị, hắn ngược lại là không bài xích, hắn hiện tại lo lắng chính là nhà tang lễ thiên môn không mở nổi. Vậy thì cảm ơn Trung ca rồi. Nghe tới Trần Miểu như thế gọi, Trung tài cười cười. Lưu cái phương thức liên lạc đi, một hồi ta sẽ cùng bên kia người quen nói một chút, nếu như không có chuyện gì lời nói ta liền đi trước rồi. Hai người thay đổi phương thức liên lạc sau, Trung tài liền đi. Trần Miểu nhìn thoáng qua còn ngồi xổm ở tủ lạnh phòng không muốn ra đến đường Duệ, đi đến trước đó ném sách địa phương, đem sách nhặt lên. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Trần Miểu phát hiện hắn hẳn là cũng làm một cái cùng loại Trung tài như thế túi đeo bay, nếu không giống như là hôm nay chiến đấu như vậy bắt đầu sau, hắn cũng chỉ có thể trước đem sách để ở một bên. Mở ra sách, Trần Miểu lật đến chương 02, hậu ký. Chương 02, hậu ký cương thi xong bảo thai lễ truy điệu kết thúc ngày thứ 7 trong đêm, sáng sớm 3 giờ 40 phút, ta bỗng nhiên bị bên ngoài động tĩnh bừng tỉnh. Mang theo một chút hiếu kỳ cùng khẩn trương, ta chuẩn bị đi xem một chút, dù sao nhà tang lễ là nhà mình sản nghiệp. Trước khi đi, ta mang lên hương dây cùng trước đó tự tay tức chế trăm năm kiếm gỗ đào phôi, đêm hôm khuya khoắt ra ngoài, những này đồ vật có thể để cho ta gia tăng mấy phần dũng khí. Mới ra lầu ký túc xá, ta liền thấy ánh lửa, chờ ta phi nước đại quá khứ chuẩn bị cứu hỏa thời điểm, lửa đã tắt. Nhưng lúc này những này đã không trọng yếu, bởi vì ta thấy được một cái ngay tại nệm cửa kho lạnh. Cương thi, ta không biết nên giải thích như thế nào ta nhìn thấy nó tâm tình, nhưng ta biết, không thể để cho nó đi vào. Đường Duệ còn tại bên trong. Có lẽ là trong tay kiếm cùng hương cho ta dũng khí, ta vào tới. Có thể vào kho lạnh, độc mặt cương thi sau ta mới hiểu được, ta dũng khí hoàn toàn không đủ để trở thành ta lợi nhận, ngay tại ta muốn chết bởi cương thi khẩu bên dưới thời điểm, có thần binh trời giáng. Một vị tay cầm kiếm gỗ đào người, vượt qua ta xông về cương thi, cũng tới chiến đấu lên. Hắn xuất hiện để cho ta kinh hỉ, may mắn. Ta cũng không phải là khiếp đảm hạng người, khôi phục bình thường sau, ta niệm tụng một đoạn hàng chân chấn sát khẩu quyết mang theo một thân hương hỏa hơi khói gia nhập trong chiến đấu. Tìm đúng cơ hội, ta một kiếm đâm trúng cương thi. Kia nguyên bản dùng để tăng thêm lòng dũng cảm kiếm, lúc này lại thật sự phát huy tác dụng. Lượn lờ tại trung quanh thân thể ta hương hỏa hơi khói tựa hồ tìm được mục tiêu, chui vào bị trong tay của ta kiếm gỗ đâm rách vỏ ngoài cương thi thể bên trong. Ta xuất thủ để một người khác tìm được thời cơ, hắn vậy đâm trúng cương thi, nhưng là bởi vậy bị mất bản thân vũ khí. Vũ khí ném mất không để cho người kia lùi bước, đơn giản câu thông qua sau, hắn nguyện ý xả thân vì ta sáng tạo cơ hội cùng cương thi chiến đấu. Sự tình khẩn cấp, dùng không được ta cự tuyệt. Ta với chiến đấu bên ngoài tập trung tâm thần, lặng lặng chờ đợi. Thời cơ, lặng yên giáng lâm. Là người kia cầm trong tay phụ lục dán tại cương thi thể bên trên thời điểm, ta cũng đã cầm trong tay kiếm phôi đưa vào cương thi hậu tâm. Ta một kiếm này, thấu thể mà qua. Đột nhiên trọng thương để cương thi lộ ra sơ hở, người kia nhân cơ hội này một lần nữa lấy được của mình kiếm, tràn trọc xê dịch ở giữa, hắn một chiêu liêu kiếm thức, từ đôi đến đầu, đâm thẳng cương thi yếu hại. Để bảo đảm không có sơ hở nào, ta lần nữa dâng hương niệm động cầu quyết. Hơi khói xuất hiện, như hổ đói bộ mùi bình thường phóng tới cương thi, tiếng ầm vang bên trong, cương thi thiêu đốt thành một chỗ cho tàn. Nhìn xem đống kia cho tàn, ta như rơi vào mộng. Thế gian này, ngay tại chậm rãi vì ta triển khai kia không muốn người biết một mặt. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì thuộc về ta đồ vật, vừa nặng 5 tiền. Chương 02, hậu ký cương thi hoàn tất, thu hoạch được cấp nước, 5 tiền, thu hoạch được vương đông mảnh vỡ ký ức, thu hoạch được trung thị cản thi mật lục. Chương 31, cương thi đẳng cấp đặc điểm chương 31, cương thi đẳng cấp đặc điểm Trần Miểu khép lại sách, vẫn chưa trực tiếp xem xét thu hoạch lần này. Đi đến bàn làm việc vị trí, Trần Miểu mở ra trong máy vi tính màn hình giám sát, hắn muốn biết tại trước khi hắn tới, nơi này đến cùng xảy ra cái gì. Trung tài lời nói, hắn không thể tin hoàn toàn. Kho lạnh phía trước cái kia máy thu hình hình tượng bị điều ra tới. Thời gian lui trở về đến rồi Trần Miểu đánh thức thời gian như vậy tiết điểm, phát ra. Không bao lâu, Trần Miểu liền điểm kích tạm dừng. Hình tượng bên trong hướng phía kho lạnh chạy tới, là cầm đèn sen Trung Phát. Thật là hắn.
Lần này hắn vậy mà đích thân đến. Trần Miểu chấn kinh với Trung Phát hành vi, đồng thời vậy thở dài một hơi. Có cái này thu hình lại tại, Trung Phát trốn không thoát liên quan. Tiếp tục phát ra, Trần Miểu thấy được Trung Phát đem đèn sen đập xuống đất, hỏa diễm cháy lên. Đây chính là hắn nhìn thấy ánh lửa vọt tới thời gian điểm. Ừm. Trần Miểu tựa hồ phát hiện cái gì, lui trở về hình tượng. Video đổ về đến Trung Phát đem đèn sen đập xuống đất thời điểm. Ánh lửa sáng lên, đem Trung Phát dáng vẻ rõ ràng soi ra tới, đặc biệt là bộ ngực hắn vị trí. Hắn bị thương. Trần Miểu nhãn tỉnh sáng lên, một cái ý niệm trong đầu xông ra, không ngừng tại trong đầu hắn bồi hồi. Rất nhanh, Trần Miểu hạ quyết định quyết tâm. Đứng dậy, Trần Miểu đi tới tủ lạnh phòng, thông qua phế phẩm câu đối hai bên cánh cửa bên trong đường rồi nói, "Đường ca, cảnh sát một hồi liền đến, nếu như bọn hắn hỏi ta đi nơi nào, ngươi nói ta đi thành Bắc phố đi bộ, một cái tên cứ gọi Đoạn Âm Dương trong cửa hàng đi." Đường Duệ bị Trần Miểu đột nhiên nói giật nảy mình, hắn run rẩy nói, "Trần Miểu, chớ đi, có cương thi à?" Nhìn xem Đường Duệ dáng vẻ kinh hoàng, Trần Miểu bất đắc dĩ. Đi đến bàn làm việc vị trí, Trần Miểu trên giấy viết xuống Trung Phát cửa hàng địa chỉ, đem ném tới Đường Duệ dưới chân. Theo sau vậy mặc kệ Đường Duệ la lên, cầm kiếm gô đào rời đi. Đi ngang qua cửa đông thời điểm, Trần Miểu phát hiện phòng bảo vệ bên trong không ai. Nghĩ tới cái gì, Trần Miểu lập tức gọi điện thoại cho đại bá. Nguyên bản hắn cũng không tính cho đại bá nói chuyện này người biết càng ít càng tốt, nhưng bây giờ, tựa hồ không xong rồi. Việc quan hệ nhà tang lễ sinh tử tồn vong, nếu để cho gác cổng lão Ngô nói ra ngoài, coi như kia cái gì cục quản lý vụ việc khẩn cấp có hậu thủ, chắc hẳn cũng rất khó ngăn trở lời đồn tản. "Uy, Tam Thủy, thế nào như thế đánh chế điện thoại, xảy ra vấn đề rồi." Người đã trung niên, sợ nhất chính là nửa đêm người trong nhà điện thoại tới. "Đại bá, nhà tang lễ ra một ít chuyện, gác cổng lão Ngô bây giờ rời đi cương vị không thấy, hắn khả năng về nhà, đại bá ngươi tốt nhất tìm đến hắn, để hắn không nên nói lung tung." "Còn có, về sau đồn cảnh sát bên kia hẳn là sẽ liên hệ ngươi, bọn hắn nói cái gì chính là cái gì, ngươi phối hợp bọn hắn, nếu là lão Ngô không nghe ngươi, liền đem lão Ngô giao cho cảnh sát, còn có Đường Duệ cũng giống như nhau an bài. Sự tình có chút phức tạp, tình huống cụ thể về sau ta sẽ giải thích cho ngươi, đại bá, chuyện này đừng để quá nhiều người biết, càng ít càng tốt." Điện thoại bên kia chỉ sửng sốt 2-3 giây, Trần Miểu liền nghe đến rồi đại bá âm vang hữu lực thanh âm. "Biết rồi, ta hiện tại liền hành động." Cúp điện thoại, Trần Miểu đi bãi đỗ xe đem đại bá cho hắn phối xe buýt mở ra ngoài. Sáng sớm huyện Thiên Môn còn không có mấy chiếc xe, nhưng có chút sớm bữa ăn quầy hàng cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Lái tự động mở ra sau, Trần Miểu hai tay thoát khỏi tay lái. Mở ra sách, Trần Miểu nhìn về phía thông tin tác giả một cột. Tính danh, Trần Miểu, tuổi tác, 24, thân phận, chuyên gia lễ nghi chôn cất tâm đức, 7 tiền trước mắt chẳng hái, vang tâm, tâm hữu linh tê âm đức từ trước đó 2 tiền biến thành 7 tiền, không do dự, Trần Miểu trực tiếp đổi 8 cái hương dây. Hương dây tới tay, Trần Miểu lúc này mới an lòng một chút. Đem hương dây chứa vào thanh vật phẩm sau, Trần Miểu lại từ trong hòm kèm lấy ra 2 khối không có điêu khắc gỗ đào một bài thay thế chùm chìa khóa bên trên kia hủy hoại bùa đào. Trước đó nếu là không có bùa đào có hiệu quả, Trần Miểu bây giờ là cái gì tình huống, ai cũng không biết. Mặc dù bùa đào cũng chỉ có thể phát huy như vậy một lần tác dụng, nhưng là đầy đủ chân quý. Nghĩ nghĩ, Trần Miểu lại từ kia một đống trăm năm gỗ đào cặn bã bên trong lấy một thanh chứa vào trong túi. Một bài hữu dụng, những này cặn bã có đúng hay không cũng có thể làm cùng loại phim võ thuật bên trong vôi sống đến dùng. Một hồi nếu quả như thật muốn cùng Trung Phát lên xung đột lời nói, hắn không ngại đem những thủ đoạn này đều dùng tới. Những này đều chuẩn bị kỹ càng về sau, Trần Miểu lúc này mới nhìn về phía lần này mặt khác 2 cái thu hoạch. Vương Đông mảnh vỡ ký ức cái này đổ vật phải cùng lần trước lao Vương một lần kia đồng dạng. Trần Miểu không biết tiêu hóa cái này mảnh vỡ ký ức phải bao lâu, cho nên cũng không có động nó. Đem thư tịch lật đến tạp thuật danh sách về sau, Trần Miểu thấy được kia mới xuất hiện trung thị cản thi mật lục. Tạp thuật danh sách cũng liền 3 loại, trong đó 2 cái đều cùng trung thị có quan hệ. Nuốt ve tại trung thị cản thi mật lục bên trên, Trần Miểu trong đầu nháy mắt nhiều rất nhiều tin tức. Nuôi thi, luyện thi, khống thi, đèn hoa sen phương pháp luyện chế, phương pháp sử dụng, khống thi linh phương pháp luyện chế, phương pháp sử dụng, đuổi thi cấm kỵ, đuổi thi tạp đảm, cương thi đẳng cấp phân chia chờ chút. Tin tức một mạch chui vào Trần Miểu trong đầu, trọn vẹn để Trần Miểu ngu ngơ nửa phút. Lấy lại tinh thần sau, Trần Miểu khuyên bảo bản thân, sau này tuyệt đối không thể tại thời điểm chiến đấu xem xét những tin tức này. Sửa sang ký ức sau, Trần Miểu lông mày liền cau lại lên. Trung thị cản thi mật lục bên trong đối cương thi đẳng cấp tiến hành rồi tương quan miêu tả. Cương thi, tại trung thị cản thi mật lục bên trong phân làm 4 đẳng cấp, theo thứ tự là Bạch cương, Hắc cương, Khiêu cương, Phi cương. Bạch cương, đẳng cấp thấp nhất, lộ ra đặc điểm là bên ngoài thân có tóc trắng, hành động chậm chạp, lực lượng cùng người thường nam tính tương đương. E ngại ánh nắng, sợ lửa, sợ gà gáy, sợ tối máu chó, gặm nếp hết thể dương thuộc tính chi vật, có thể dùng đao kiếm bình thường phân thây giết chết, cũng có thể dùng phụ lục, kiếm gỗ đào chờ thủ đoạn đặc thù trấn sát. Hắc cương, Bạch cương hút huyết dịch sau, âm khí đầy đủ dưới điều kiện, có thể hóa thành Hắc cương. Lộ ra đặc điểm là bên ngoài thân có bộ lông màu đen, da rẻ so sánh Bạch cương cứng hơn, ban đêm hành động tốc độ tăng tốc, có thể xé xác xúc vật, đao kiếm bình thường khó thương. Nhược điểm đồng dạng e ngại ánh nắng chờ dương thuộc tính vật phẩm, có thể sử dụng kiếm gỗ đào, phù lục chờ thủ đoạn đặc thù trấn sát. Khiêu cương, Hắc cương hút máu người, âm khí dư giả, có thể hóa thành khiêu cương. Lộ ra đặc điểm là răng nanh dài ra, móng tay như đao, bên ngoài thân có màu đen lớp biểu bì, nhảy vọt cao độ, khoảng cách tại 1 tới khoảng 3 trượng, lực lớn vô cùng. Khiêu cương móng tay, răng nanh đều có thi độc, bên trong thi độc người cần kịp thời xử lý, nếu không thi độc công tâm, trong vòng 3 ngày tất nhiên sẽ hóa thành xác sống biết đi, sau khi chết cũng không cách nào tránh.
đối ánh nắng trở dương thuộc tính vật phẩm có nhất định năng lực chống cự, 30 năm trở lên kiếm gỗ đào khó thương, 100 năm kiếm gỗ đào có thể phá hắn chất sừng, xét đánh kiếm gỗ đào có thể diệt chi. Phù lục như phẩm chất không đủ, lại có tổn hại phong hiểm. Phi cương, phiêu cương biến thành, tiến giai điều kiện không biết, vẻ ngoài đặc điểm không biết. Nghe nói có thể lăng không bay qua, cách không hút máu thịt. Thấy khó có người sống sót. Tại bốn loại cương thi về sau, biên soạn người còn biết một câu. Phi cương về sau hình như có tồn tại trong truyền thuyết, nhưng chưa từng gặp một lần, nguyên nhân không thể biết nhập cương thi đẳng cấp bên trong, sau đó nếu có người kiệt xuất, có thể bổ toàn này mật lục. Gây nên Trần Miểu chú ý là khiêu cương. Hôm nay xuất hiện ở kho lạnh bên trong cái kia cương thi, trên người có chất sừng, có móng tay, có răng nanh. Chứ nhảy vọt khoảng cách cùng cao độ so với trung thị cản thi mật lục bên trong nói tới khiêu cương quy cách ít một chút bên ngoài, cái khác giống nhau như lúc. Vừa rồi, nếu như không có trung tài hỗ trợ, hắn coi như có thể đem khiêu cương giải quyết hết, bất tử sợ là cũng được trọng thương. Trần Miểu có chút do dự, đến cùng muốn hay không đi tìm Trung Phát. Một cái có thể luyện chế ra khiêu cương Trung Phát, coi như bị thường, thật sự sẽ rất dễ dàng đối phó sao? Nhìn xem trong tay sách, nhớ lại những ngày này nhà tang lễ phát sinh sự tình, Trần Miểu ánh mắt chậm rãi kiên định xuống tới. Đi, hôm nay phải đi. Lưu tại kho lạnh câu nói kia có thể cam đoan coi như hắn vô pháp giải quyết Trung Phát, cũng có thể kiểm chế lại Trung Phát, đợi đến trung tài nói tới đặc thù nhân sĩ đến. Trừ cái đó ra, từ trung thị cản thi mật lục bên trong biết được, khiêu cương cũng không phải là cái gì hàng thông thường sắc, Trung Phát khả năng trong tay cũng chỉ có như thế một đầu. Như vậy vừa mới mất đi khiêu cương Trung Phát, tự nhiên là thực lực thời khắc yếu đối nhất. Nếu là đêm nay không đi, chờ Trung Phát lại luyện ra một đầu đến, Trần Miểu có thể hay không giải quyết là một chuyện, khó lòng phòng bị là một chuyện khác. Trần Miểu cũng không thể xác định chính mình có phải hay không mỗi lần đều như thế may mắn vừa vặn rời giường, vừa vặn phát hiện thư tịch phát sinh biến hóa, vừa vặn gặp trùng tài dạng này giúp đỡ. Nếu là lần sau lại phát sinh tương tự sự kiện, hắn có thể hay không vượt qua. Cho nên lần này, phải đi. Như thế nghĩ đến, Trần Miểu tiếp tục bắt đầu phân tích trung thị cản thi mật lục bên trong nội dung. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Huống chi, hắn còn có thể dự báo tương lai thế tục thành thần bút ký. Một trận chiến này, thua không được. Chương 32, Trung Phát cái chết cùng hậu ký. Chương 32, Trung Phát cái chết cùng hậu ký suy. Trần Miểu xe dừng ở đoạn âm dương quầy hàng cách đó không xa. Xuống xe, Trần Miểu nhìn thoáng qua thời gian. 4 giờ 35 phút mở ra thế tục thành thần bút ký tạm thời cũng không hề biến hóa. Nếu là có biến hóa, cũng hẳn là tại Trần Miểu tiến vào cửa hàng thời điểm, lại hoặc là Trần Miểu trước thời hạn bị Trung Phát phát hiện. Cho nên đoạn đường này, Trần Miểu đều sẽ cầm thế tục thành thần bút ký thời khắc chú ý trong bút ký biến hóa. Nhưng này sao vừa đến, Trần Miểu cũng chỉ có một cái tay tới bắt cái khác đồ vật rồi. Bây giờ trừ hương dây bên ngoài, Trần Miểu vũ khí còn có kiếm gỗ đào phôi. Nghĩ nghĩ, Trần Miểu cảm thấy vẫn là hai bút cùng bé bảo hiểm một điểm, phiền toái thì phiền toái rồi. Đem kiếm gỗ đào kẹp ở dưới cánh tay, Trần Miểu từ trong sách lấy ra bốn cái hương dây cầm trong tay nhóm lửa sau, lại đem kiếm gỗ đào một đợt cầm tại trên tay phải. Làm tốt những này về sau, Trần Miểu lúc này mới cầm sách, hướng đoạn âm dương quầy hàng mà đi. Nếu như lúc này có người nhìn thấy Trần Miểu tạo hình, tuyệt đối sẽ cảm giác Trần Miểu đầu óc không tốt. Dù sao sáng sớm 4 giờ 35 phút, mặc dù có điểm quang, nhưng nghĩ tại điểm này dưới ánh sáng đọc sách học tập, nghĩ cái giam ăn. Huống chi Trần Miểu một cái tay khác bên trên còn cầm kiếm gỗ đào cùng hương, thế nào nhìn đều giống như một cái đầu óc rút cổ tờ layer. Bất quá Trần Miểu cũng không thèm để ý người khác thế nào nhìn, cùng mệnh so ra, cùng nhà tang lễ so ra, bị chế rêu tính cái gì. Từng bước một tiếp cận cửa hàng, Trần Miểu nhìn về phía trong tay sách tần suất liền trở nên càng ngày càng cao. Có thể thẳng đến hắn tới gần cửa hàng trước cửa 2 mét, sách cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt. Không biến hóa, nói rõ Trung Phát không có phát hiện hắn, nhưng cùng lúc Trần Miểu cũng vô pháp dự báo tiếp đó sẽ phát sinh sự tình. Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng, đó chính là Trung Phát căn bản không ở trong cửa hàng. Do dự một chút, Trần Miểu tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đến đều tới, lại thế nào có thể đậu ở chỗ này? Làm Trần Miểu đứng ở trước cửa nửa mét vị trí, đang muốn nghĩ đến là trực tiếp đạp cửa hay là trước từ khe cửa nhìn xem thời điểm. Môn, bản thân mở ra. Con người đột nhiên co lại, Trần Miểu cũng không lo được đọc sách, trực tiếp mở miệng liền niệm lên hàng chân chân sát khẩu quyết. Hiền hách dương dương, mặt trời mọc phương đông. Khẩu quyết niệm đến một nửa thời điểm, môn đã hoàn toàn mở ra. Trần Miểu đem sách ném đi, tay trái tiếp nhận tay phải hương dây, tay phải thì trực tiếp đem kiếm gỗ đào phôi đâm ra ngoài. Thực lực không đủ, vậy trước tiên phát chế nhân. Mặc kệ ra tới chính là người là quỷ, kiếm gỗ đều có thể đối hắn tạo thành tổn thương. Có thể để Trần Miểu không nghĩ tới chính là, một tấm vừa mới phân biệt không bao lâu mặt xuất hiện ở mũi kiếm trước đó. Bạch. Trung tài tránh thoát đối diện một kích về sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Trần Miểu. Là ta. Khẩu quyết âm thanh im bặt mà dừng. Ngươi thế nào ở đây? Hai mặt nhìn nhau, Trần Miểu buông xuống trong tay kiếm gỗ đào. Trung tài nhìn xem Trần Miểu trong tay kiếm cùng hương, hỏi, đến báo thủ. Trần Miểu không tỏ rõ ý kiến, lùi lại một bước. Ngươi muốn giúp ngươi vị sư huynh kia? Trung tài lắc đầu. Không giúp được, chính ngươi tiến đến xem đi. Dứt lời, Trung tài quay người đi đến trong phòng. Trần Miểu nhặt lên trên mặt đất sách nhìn thoáng qua, hơi nghi hoặc một chút. Vậy mà không có biến hóa. Thu hồi sách, Trần Miểu lại đem ánh mắt rơi vào kia đốt một nửa bốn cái hương dây bên trên, lập tức đau lòng không thôi. Bởi vì khẩu quyết gián đoạn, thi pháp thất bại, vừa rồi ngưng tụ hương hỏa hơi khói liền tự hành tản ra ngoài tới. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Trần Miểu còn chưa đánh, trước hết thả nửa cái đại chiêu. Nhưng lúc này cũng không phải xoắn suýt cái này đốt nhang sự tình, Trần Miểu cất bước đi vào cửa hàng. Mới vừa vào đi, Trần Miểu liền giật mình ngay tại chỗ. Chính đối diện là một bị đánh lật bàn, bàn phía trên mặt tường treo một cái linh vị, bàn phía dưới là một bộ thi thể. Trung phát thi thể. Trần Miểu mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Trung Tài. Trung Tài sắc mặt tối sầm. Không phải ta liền so ngươi đến sớm 5 phút, đến về sau phát hiện cửa không khóa, tiến đến xem xét chính là cái này tình huống, hắn hẳn là chết ở đầu kia khiêu cương trong tay. Khiêu cương. Trần Miểu đến gần mấy bước, cuối cùng thấy rõ hắn tại hình ảnh theo dõi trông được đến vết thương. Tại Trung Phát nơi ngực có mấy đạo vết cào, kia vết cào bên trong tất cả đều là màu đen bật rạc eo. Đây là cái gì? Thi độc, hắn đem khiêu cương dẫn vào các người kia trước đó, liền đã bị khiêu cương gây thương tích. Hắn bị khiêu cương gây thương tích. Đây không phải hắn nuôi cương thi sao? Thấy Trần Miểu nghi hoặc, Trung Tài đem chính mình suy đoán nói, hắn hẳn là luyện ra khiêu cương về sau, để khiêu cương thoát khỏi khống chế, nhưng hắn lại không cam tâm luyện ra khiêu cương cái gì đều không làm, cho nên đem khiêu cương dẫn tới các ngươi nơi đó. Nói đến đây, Trung Tài hiếu kỳ nói, Trung Phát là cùng các ngươi nhà tang lễ kho lạnh cái kia người có thủ, không phải thế nào hết lần này tới lần khác dẫn tới này bên trong mới đập đèn sen. Trần Miểu trong lòng im lặng, hắn cũng muốn hỏi Trung Phát, đến cùng nhà tang lễ thiên môn cùng hắn có cái gì thủ cái gì oán, liên tiếp gây chuyện không thành, trước khi chết đều muốn kéo cái đệm lưng. Còn như tại sao muốn đem khiêu cương dẫn tới kho lạnh vị trí, cái này cũng đúng rất dễ giải thích, bởi vì Trần Miểu trước đó chính là tại kho lạnh siêu độ xong bạo thai. Ta cảm thấy về sau ngươi vẫn là ngẫm lại vấn đề này, ta hiểu rõ Trung Phát, không lợi không dậy sớm, hắn sẽ không vô cớ như thế làm, hoặc là các ngươi chỗ nào đắc tội rồi hắn, hoặc là hắn tiếp nhận rồi một ít người chỉ thị. Vô duyên vô cớ làm những chuyện này, trừ phi hắn điên rồi. Nghe tới Trung Tài nói như vậy, Trần Miểu trong lòng lúc này liền tung ra một cái tên. Trung tâm chôn cất phúc thọ. Nếu như nói nhà tang lễ thiên môn cùng ai có xung đột, có oán, vậy cũng chỉ có cái này một cái. Nếu không ai không có việc gì cùng một cái nhà tang lễ không qua được. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Tình huống nơi này cứ như vậy, ta đã người liên hệ, ngươi là ở chỗ này vẫn là. Trung Tài đang nói, liền thấy Trần Miểu nhìn thoáng qua trên tay hắn kia bản một mực cầm sách. Lại rồi mới, hắn liền nghe đến rồi sột sột soạt soạt niệm tụng âm thanh. Ngươi. Không đợi Trung Tài nghi hoặc Trần Miểu muốn làm cái gì, liền thấy kia bốn cái chưa thiêu đốt xong hương dây dâng lên một trận hương hỏa hơi khói. Hơi khói vừa xuất hiện, liền lướt qua hắn, bay thẳng hắn phía sau mà đi. Quay đầu, Trung Tài nhìn về phía những cái kia hơi khói đi quá khứ phương hướng, đi theo. Vừa vào cửa, hắn liền thấy những cái kia hơi khói toàn bộ chui vào dưới giường. Một tiếng không giống tiếng người kêu thảm từ dưới giường truyền ra. Bạch. Trấn Linh phù kẹp ở trong tay, kiếm vô đảo chỉ vào dưới giường. Có thể thẳng đến Trần Miểu đi tới, hắn cũng không có thấy có đồ vật từ dưới giường ra tới. Kia đồ vật cũng đã chết rồi, nhìn xem dưới giường có cái gì. Trần Miểu ngữ khí để Trung Tài hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không hiểu rõ dân hương pháp, trước đó cũng chỉ là nghe qua. Cùng Trần Miểu tiếp xúc khoảng thời gian này, Trung Tài cảm thấy Trần Miểu không phải một cái người ăn nói lung tung. Lúc này, hắn thu hồi phụ lục, đưa tay bắt đầu nâng giường. Nhưng này một nâng, vậy mà không có nâng mở. Có cơ quan. Nhìn xem đang tìm chốt mở Trung Tài, Trần Miểu không có tiến lên, mà là nhìn về phía sách trong tay. Ngay tại hương hỏa hơi khói không có thể đi vào nhập Trung Phát thể nội, ngược lại bay khỏi đi hướng phòng ngủ thời điểm, hắn liền đã thấy được trên sách nội dung phát sinh biến hóa. Chương 02, hậu ký tiểu quỷ. Chương 33, khi sư diệt tổ chương 33, khi sư diệt tổ chương 02, hậu ký tiểu quỷ kho lạnh bên trong cương thi bị tiêu diệt sau, ta nghi hoặc cái này cương thi đến từ đâu, thế là ta tra xét giám sát, ta thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Đó là ta đi xong bảo thai trong nhà thời điểm, ngẫu nhiên gặp đến vị kia mắt tam giác nam nhân, hắn tựa hồ gọi là Trung Phát. Ta cho rằng cần thiết đi xác nhận một chút có phải là hắn hay không, hắn lại tại sao sẽ làm chuyện này, cái này đối ta, đối nhà tang lễ tới nói, đều rất trọng yếu. Ta rời đi nhà tang lễ, sáng sớm 4h35, ta đến rồi mục đích. Ngay tại ta tiếp cận Trung Phát cửa hàng lúc, một cái ta không tưởng được người từ bên trong đi ra, là vị kia cùng ta kể vai chiến đấu người, Trung Tài. Theo sau phát sinh sự tình để cho ta chấn kinh, khi ta đi theo Trung Tài tiến vào cửa hàng về sau, vậy mà phát hiện Trung Phát chết rồi. Trung Tài nói, Trung Phát chết ở này cái cương thi trong tay. Ta cảm thán tiên đạo tốt luân hồi, nhưng vẫn là có nghi hoặc. Trung Phát, tại sao muốn đối xử với nhà tang lễ thiên môn như thế? Ta nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn xem Trung Phát thi thể, ta bỗng nhiên trong lòng run lên. Trung Phát, có thể hay không cũng trở thành cương thi? Vì phòng ngừa suy đoán của ta thành thật, ta xuất ra hương dây, đọc lên khoảng thời gian này thường dùng kia đoạn hàng chân chấn sát khẩu quyết nghĩ đến vì đó siêu độ. Khi ta niệm xong khẩu quyết về sau, không ra ngoài ý muốn, những cái kia hương hỏa hơi khói có biến hóa kinh người, có thể mục tiêu của bọn nó lại không phải Trung Phát, mà là Trung Phát gian phòng. Đi theo hơi khói, chúng ta tìm được Trung Phát mật thất. Ở bên trong, Trung Tài phát hiện Trung Phát môi dưỡng tiểu quỷ cái bình, chỉ bất quá tiểu quỷ không còn. Trung Tài nói ta kia đoạn khẩu quyết cũng không bình thường. Ta cố gắng nhớ lại về sau nhưng có chút mê mang. Tựa hồ ta vậy không nhớ nổi đoạn này khẩu quyết đến cùng đến từ đâu. Thế giới này, cái này ta sống rất nhiều năm huyện thiên môn, tựa hồ trở nên hơi xa lạ. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì thuộc về ta đồ vật, vừa nặng 2 tiền. Chương 02, hậu ký tiểu quỷ hoàn tất, thu hoạch được âm nước, 2 tiền, thu hoạch được Lâm Tử Dương mảnh vỡ ký ức. Lại là một cái mảnh vỡ ký ức. Kết cục. Trần Miểu nâng đầu, nhìn về phía giường chiếu vị trí. Cơ quyết trương âm thanh nương theo lấy dây xích tiếng vang lên. Trung Tài, tìm được Trung Phát mật thất chỗ mở, chính như trong sách nói giống nhau như lúc. Cẩn thận một chút, ta sư huynh này thủ đoạn có chút nhiều, ta đi xuống trước nhìn xem. Trung Tài nói, trong tay trấn linh phù đã kích hoạt. Tham dò nhìn thoáng qua tình huống phía dưới, Trung Tài không có leo thang lầu, mà là trực tiếp nhảy xuống. Trần Miểu thu hồi sách, không có chờ đợi trung tài kêu gọi liền đã thuận thang cuốn bò xuống dưới. So sánh trung tài, Trần Miểu càng tin tưởng bản thân sách. Một lần đi, Trần Miểu ánh mắt liền bị cái kia bàn bên trên cái bình hấp dẫn. Cái này chính là trong sách nói tới cái kia nuôi dưỡng tiểu quỷ cái bình. Trong bình sẽ là cái gì đâu? Trần Miểu đi qua thời điểm, trung tài cũng đã đến rồi cái bình bên cạnh, sắc mặt có chút khó coi. Làm sao rồi? Tiểu quỷ đã tiêu diệt, trung tài sắc mặt lại tại sao như thế khó coi? Trung tài chưa hề nói cái gì, đưa tay đem trên cái bình kia hai tấm chấn linh phủ kéo xuống, thu vào trong lòng sau, hắn liền đi ra. Trần Miểu thăm dò hướng phía trong bình nhìn lại. Địa cao không tới một mét trong bình, là một bộ cuộn thành một đoàn màu nâu sắc khô, đứa nhỏ sắc khô. Trần Miểu rời đầu, sắc mặt cũng tương tự trở nên không dễ nhìn. Vẹn vẹn nhìn văn tự, hắn cũng không có thể hội ra tiểu quỷ hai chữ sau lưng mang ý nghĩa cái gì. Lúc này nhìn thấy sau, hắn mới cảm nhận được trong này tàn nhẫn. Trần Miểu ý thức được một sự kiện. Bởi vì có thế tục thành thần bút ký tồn tại, hắn mặc dù tiếp xúc nhiều lần sự kiện linh dị, nhưng trên thực tế trừ lần này cương thi bên ngoài, hắn vẫn chưa trực diện sự kiện linh dị chân chính chỗ đáng sợ. Nếu như không có quyển sách này lời nói, hắn sẽ là một cái gì tình huống? Nhà tang lễ tiên môn lại sẽ là một cái gì tình huống? So sánh chúng phát, trung tài những này đã tại con đường này bên trên đi rồi mấy chục năm người, Trần Miểu mặc dù bởi vì thế tục thành thần bút ký tồn tại sau đó ở bên trên, nhưng ở một số phương diện, hắn còn kém rất nhiều. Chỉ hắn vô pháp làm được vì thi triển cái nào đó thuật pháp, đem một bộ dạng này sắc khô đặt ở trong bình, đặt ở dưới giường của mình. Không suy nghĩ thêm nữa, Trần Miểu quay đầu nhìn về phía trung tài. Lúc này trung tài trong tay chính cầm một cái màu trắng nhỏ bình sứ, từ đó nặn ra một điểm bột màu trắng. Đây là cái gì? Trần Miểu nhìn về phía trước mặt kệ để đổ, hỏi. Cho cốt. Ừm. Trần Miểu đống nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trung tài. Cho cốt. Ai? Không biết. Trung tài lắc đầu, tại sư phụ sau khi chết, hắn cùng Trung Phát cũng bởi vì lý niệm không hợp, mỗi người đi một ngả. Những năm này, hắn bên ngoài thu được một chút cơ duyên, Trung Phát sợ là cũng ở đây đường tà đạo bên trên đi xa hơn. Cái này cho cốt là dùng để làm cái gì, không đầu không đuôi, hắn vậy không đoán ra được. Trần Miểu tại quan sát cho cốt về sau, trước đó cái kia mơ hồ suy đoán liền càng thêm xác định. Loại này tỉ mỉ trình độ cho cốt, cũng không phải tùy tiện đốt đốt liền có. Nhà tang lễ thiên môn lò hỏa táng cũng được, bởi vì không có máy móc nghiền ép công năng. Mà xung quanh mấy huyện trấn, cũng chỉ có trung tâm chôn cất phúc thọ sự phát hiện này thay mặt hóa thiết bị đầy đủ hết nhà tang lễ lò hỏa táng có năng lực như vậy. Đương nhiên, có lẽ những này cho cốt là trung phát từ chỗ xa hơn mang tới, nhưng tóm lại, trung tâm chôn cất phúc thọ sát suất lớn hơn một chút, cũng càng có thể giải thích tại sao trung phát muốn nhằm vào nhà tang lễ thiên môn. Linh hơi có vẻ trầm muộn tiếng chuông ở bên tai vang lên, Trần Miểu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trung tài từ dưới đất trong một chiếc hộp lấy ra một cái cán dài trung đồng. Khống thi linh. Trần Miểu nghĩ tới trung thị cản thi mật lục bên trong đối khống thi linh miêu tả. Linh thân như trung, linh bách tường bên trong lấy chu sa khắc dấu phù văn, linh trên đỉnh rỗi ra tam xoa cao chuôi, chuôi bên trên thắt vải đỏ, bởi vì linh lưỡi nặng nghề, lát lúc thanh âm lùn ngạt. Trần Miểu trong lòng so sánh thời điểm, trung tài đã đem khống thi linh thu nhập rồi trong túi sách của mình. Thấy Trần Miểu xem ra, trung tài lông mày đứng đấy, trong giọng nói có không che giấu được tức giận. Cái này vốn nên là ta sư phụ chôn theo chi vật. Trung tài lúc này sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Nhìn thấy cái bình lúc, trung tài chẳng qua là cảm thấy Trung Phát đi vào lạc lối, không có thuốc nào cứu được rồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy khống thi linh sau, liền hận không thể là bản thân đập chết Trung Phát. Cái này trộm đào sư phụ phần mộ khi sư diệt tổ chi đồ, chết không có gì đáng tiếc. Đúng lúc này, đỉnh đầu chuyển đến tiếng bước chân. Hai người liếc nhau, Trần Miểu nhẹ giọng đi đến cửa vào bên hông thân đứng vững. Trung tài tại đem trong một chiếc hộp một bản sách đóng chỉ nhét vào trong bọc sau, lúc này mới cùng Trần Miểu một trái một phải canh giữ ở lối vào. Tiếng bước chân đến chỗ lối vào ngừng lại. Khiến người hít thở không thông trầm mặc kéo dài chừng hơn 10 giây, ngay tại Trần Miểu nhịn không được muốn mở ra sách nhìn một chút thời điểm, trên đầu lối vào chuyển đến thanh âm. Trung tài. Trần Miểu hướng trung tài nhìn lại, đối phương đã buông xuống trong tay kia có chút cháy đen kiếm gỗ đào. Trần Miểu biết rõ, đến chính là bạn không phải địch. Rất nhanh, trung tài cùng Trần Miểu trước sau bỏ ra ngoài. Trần Miểu cũng là lần thứ nhất gặp được đặc thủ bộ môn người. Chương 34, đinh cấp điều tra viên chương 34, đinh cấp điều tra viên Trần Miểu, vị này chính là Trần Quốc Khôn, cùng ngươi cùng họ, chính là ta cùng ngươi đã nói cục quản lý vụ việc khẩn cấp điều tra viên. Trung tài đối Trần Miểu giới thiệu nói, nhìn xem trước mặt cái này nghiêm túc thận trọng trung niên nam nhân, Trần Miểu nhẹ gật đầu. Ngươi tốt, ta là Trần Miểu, nhà tang lễ thiên môn chuyên gia lễ nghi chôn cất. Nghe tới nhà tang lễ thiên môn mấy chữ, Trần Quốc Khôn mở miệng nói, là ngươi cho Đường Duệ lưu lại tin tức. Đúng vậy, ta sợ xảy ra ngoài ý muốn. Trần Miểu giải thích một câu. Trần Quốc Khôn nhẹ gật đầu, theo sau nhìn về phía Trung tài. Lần này là thế nào chuyện? Trung tài đem chính mình chứng kiến hết thảy từ đầu tới đuôi nói một lần, bao quát hạnh phúc tiểu khu, bao quát nhà tang lễ, bao quát trong mật thất cái bình. Nghe tới hạnh phúc tiểu khu, Trần Quốc Khôn lập tức đi đến bên ngoài đối theo tới người phân phó nói, khiến người đi hạnh phúc tiểu khu một chuyến. Chờ thủ hạ người bắt đầu liên hệ những người khác thời điểm, Trần Quốc Khôn lúc này mới đi trở về. Trước mắt chuyện này trừ hạnh phúc tiểu khu bên ngoài, tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng dính đến nhân viên thương vong, hai người các ngươi vẫn phải là đi với ta một chuyến. Trần Quốc Khôn lúc nói lời này, con mắt là nhìn xem Trần Miểu. Không có vấn đề. Trung tài đáp ứng, đối Trần Miểu giải thích nói, thông lệ quá trình, vừa vặn lần này ngươi cũng có thể đem nên đi quá trình tiện thể cùng đi, sau này có chuyện gì liền có thể trực tiếp liên hệ Trần đội rồi. Trần Quốc Khôn nghe vậy liếc Trung tài liếc mắt. Những này dân gian thủ nghệ nhân tại cục quản lý vụ việc khẩn cấp đăng ký về sau, đại bộ phận tình huống đều là chuyển tại đối ứng khu vực cục quản lý vụ việc khẩn cấp danh nghĩa. nhưng nếu như cục quản lý vụ việc khẩn cấp danh nghĩa điều tra viên đối cái này người rất coi trọng, rất hiểu rõ, vậy liền có thể trực tiếp đem người này gom vào điều tra viên danh nghĩa. Như thế, cái này người làm hết thảy đều cùng vị này cục quản lý vụ việc khẩn cấp điều tra viên mạnh tương quan. Cái này người trợ giúp cục quản lý vụ việc khẩn cấp giải quyết rồi vấn đề, vị này điều tra viên liền sẽ thu hoạch được tương ứng công hiến. Nhưng tương ứng, nếu như cái này người náo ra cái gì ảnh hưởng chuyện không tốt, hoặc là nguy hại xã hội an toàn, tương ứng điều tra viên cũng muốn chịu đến trừng phạt. Có thể nói là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Trung tài lời nói ý tứ chính là muốn để Trần Miểu chuyển tại Trần Quốc Khôn danh nghĩa. Bất quá, Trần Quốc Khôn cũng không có ý tứ này. Trung tài cùng hắn mặc dù quen thuộc, nhưng quan hệ của hai người còn chưa tới nói một câu hắn liền muốn hưởng ứng tình trạng. Huống chi, Trần Miểu còn như thế trẻ tuổi. Trẻ tuổi, mang ý nghĩa lịch duyệt không đủ, mang ý nghĩa không an phận, dễ kích động. Trần Quốc Khôn càng muốn cùng Trung tài dạng này người liên hệ, dù là không có công lao, nhưng ít ra sẽ không liên lụy hắn. Vậy thì đi thôi, chuyện nơi đây có người tiếp nhận. Trung tài gật đầu, cùng Trần Miểu cùng đi ra khỏi cửa hàng. Ngay tại Trần Miểu hướng phía xe của mình đi đến thời điểm, lại bị một cái tay đè xuống bả vai. Cảm thụ được cái tay kia lực đạo, Trần Miểu xoay người, nhìn về phía Trần Quốc Khôn. "Trần tiên sinh, bên trên xe của chúng ta đi." Trần Quốc Khôn mặt không cảm giác nói. Trần Miểu cùng hắn đối mặt, lập tức gật đầu. Rất nhanh, Trần Miểu cùng Trung tài bị kéo vào huyện Thiên Môn đồn cảnh sát hậu phương một cái khu vực bên trong, hai người bị tách ra dẫn tới hai cái trong phòng. Cũng may không phải phòng thẩm vấn, có trà. Đại khái 10 phút sau, Trần Quốc Khôn đi đến, ngồi ở Trần Miểu đối diện. Hắn một bên là xem Trần Miểu mang theo người kia bản nếu con mắt lừa gạt ngươi, một bên để Trần Miểu đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cũng là nói, cái này trước đó, nhà tang lễ Thiên Môn còn phát sinh qua sự kiện linh dị, cái trước nhân viên quản lý kho lạnh chính là chết bởi sự kiện linh dị. Trần Quốc Khôn hỏi, có lẽ vậy, ngươi cảm thấy đó cùng Trung Phát có quan hệ sao? Trần Quốc Khôn nhìn xem Trần Miểu, tiếp tục hỏi thăm. Lão Vương sự kiện kia, ta không rõ ràng, nhưng về sau Song Bảo Thai hẳn là Trung Phát thủ bút. Phán đoán căn cứ là cái gì? Ta tại Song Bảo Thai trong nhà thời điểm, gặp qua Trung Phát, cái này về sau không bao lâu, trong quán Song Bảo Thai thi thể liền xuất hiện vấn đề. Nếu như không có sự tình hôm nay, ta khả năng cũng sẽ không đem Song Bảo Thai sự tình cùng Trung Phát liên hệ với nhau. Trần Miểu chậm rãi nói. Cho nên, không có chứng cứ xác thật, những này cũng chỉ là ngươi chủ quan suy đoán. Trần Miểu nhìn Trần Quốc Khôn liếc mắt, gật đầu. Đúng. Tốt, ta biết rồi. Trần Quốc Khôn tại cuốn vở bên trên ghi chép một chút đồ vật sau, đột nhiên lại hỏi một câu. Có thể hay không nói một chút, tại sao ngươi có thể trước thời hạn phát hiện Lý Thi Lôi thi thể xảy ra vấn đề, nhưng không có trước thời hạn phát hiện Tiền Tiểu Mỹ thi thể xuất hiện vấn đề? Nếu như ngươi có loại năng lực này, ta tin tưởng đợi trước nhân viên quản lý kho lạnh cũng sẽ không chết. Trần Miểu nhíu mày. Ý của ngươi là ta cố ý hại chết Lao Vương? Trần Quốc Khôn nhìn xem Trần Miểu, nói, không, ta chỉ là muốn giải đáp của chính ta nghi hoặc. Ngày ấy, Vương Đào nhờ ngươi hỗ trợ thủ kho lạnh, ngươi đáp ứng rồi, nhưng trên thực tế lại không đi. Tại sao đâu? Trần Miểu trầm mặc, lại một lần, Trần Miểu phát hiện người sò quỷ khó chơi. Lao Vương lần kia là ta lần thứ nhất sử dụng ta năng lực, trước đó, ta xưa nay không biết rõ ta bản sự là thật, cho đến Lao Vương chết đi về sau, ta bị viện trưởng yêu cầu đi thủ kho lạnh. Bởi vì phát hiện trong kho lạnh dị dạng, ta vô ý thức dùng ra ta thủ đoạn, lúc này mới trùng hợp giải quyết rồi Tiền Tiểu Mỹ vấn đề. Có vết xe đổ, ta đối trong quán sự tình liền lên tâm rất nhiều, đặc biệt là kho lạnh bên trong thi thể, cho nên tại phát hiện Song Bảo Thai thi thể xảy ra vấn đề về sau, ta liền đẩy ra đường duệ, giải quyết rồi thi thể vấn đề. Ta và Lão Vương ở giữa, không có bất kỳ cái gì xung đột, điểm này, ngươi có thể đi hỏi trong quán bất cứ người nào. Trần Miểu lặng lặng mà nhìn xem Trần Quốc Khôn. Trần Quốc Khôn buông xuống trong tay ghi chép cuốn vở cùng bút, lại đem sách đưa trả lại cho Trần Miểu, cũng đưa tay ra. Sự tình lần này trước mắt liền đến này là ngừng, tiếp sau nếu có bất cứ chuyện gì, còn cần ngươi phối hợp. Cảm tạ ngươi vì huyện Thiên Môn làm ra cống hiến, sau này nếu là gặp trong thế tục chuyện không giải quyết được, có thể tới tìm ta hoặc là bất kỳ một cái nào cục quản lý vụ việc khẩn cấp điều tra viên, quyền hạn phạm vi bên trong, chúng ta có thể vì ngươi giải quyết một chút phiền toái không cần thiết. Trần Miểu sửng sốt một chút, đứng dậy cùng Trần Quốc Khôn nắm chặt lại. Ta có thể đi rồi. Có thể, đây là ta danh thiếp. Trần Miểu tiếp nhận danh thiếp, phía trên rất đơn giản viết mấy dòng chữ. Cục quản lý vụ việc khẩn cấp tính danh, Trần Quốc Khôn chức cấp, đinh cấp điều tra viên phương thức liên lạc, 1385678 đem danh thiếp nhét vào trong túi về sau, Trần Miểu cầm sách cùng kiếm gỗ đào phôi, quay người rời đi. Chờ Trần Miểu sau khi đi, ngoài cửa đi vào một người. Không có vấn đề. Trần Quốc Khôn nhìn xem đồng mũ hỏi. Không có, lúc nói chuyện, trên người của hắn khí là màu vàng, đối với ngươi có chỗ cảnh giới, nhưng vẫn chưa ba động biến hóa. Nhẹ gật đầu, Trần Quốc Khôn không nói thêm lời. Bản thân vị đồng nghiệp này tại chiến đấu lực bên trên không làm sao, nhưng ở xem người bên trên, hắn vẫn tín nhiệm, bất kể là người sống vẫn là người chết. Như thế tốt hạt giống, ngươi không chuẩn bị tính vào bản thân danh nghĩa. Trần Quốc Khôn lắc đầu. Còn quá trẻ. Đồng Vũ nhún vai, không nói thêm lời. Bên kia, Trần Miểu đón xe trở lại Trung Phát cửa hàng phụ cận, đem chính mình lái xe trở về nhà tang lễ. Còn không đợi hắn chậm một hơi, đại bá điện thoại đã tới rồi. Chương 35, mảnh vỡ ký ức chương 35, mảnh vỡ ký ức đại bá. Trần Miểu đi tới lầu 2 viện trưởng văn phòng. Đi vào, hắn liền thấy đứng tại cửa sổ vị trí hút thuốc đại bá. Hừ, lão Ngô ta tìm được, nhưng hắn cảm xúc có chút kích động, sau đó thực tế không có cách, ta trở lại nhà tang lễ đem sự tình nói cho tại trong quán những cảnh sát kia, lão Ngô liền bị mang đi. Đường Duệ ta không thấy, trở về thời điểm hắn đã không ở kho lạnh, hỏi về sau, nói là cũng bị mang đi. Nghe tới đại bá lời nói, Trần Miểu nhẹ gật đầu. Hai cái này trực tiếp tiếp xúc đến cương thi người bị mang đi, những người khác coi như từ bọn hắn trong miệng nghe tới cái gì, cũng rất khó tin tưởng. Dù sao cương thi loại này đồ vật tại trên mạng vừa tìm, còn có thể tìm ra mấy chục năm trước tin tức tới. Nhìn qua người, lại có mấy cái tin. Nói cho ta nghe một chút đi cái kia. Cái kia cương thi sự tình đi. Trần Vĩ Nghị đống nhiên nói. Đại bá, ngươi xem qua giám sát rồi. Trần Vĩ Nghị gật đầu, trên mặt biểu lộ có chút khó hiểu. Nhìn rồi, có thể kia đồ vật, thật là có thật không? Còn có Tam Thủy, hắn lại là cái gì tình huống? Nghe đại bá bỗng nhiên nhô ra tiếng lòng, Trần Miểu tọa hạ sau nói, kỳ thật ta cũng không còn nghĩ đến có thể gặp được đến cương thi. Trần Miểu đem chuyện xảy ra tối hôm qua toàn bộ nói một lần. Trần Vĩ Nghị chỉ là nghe, một cây tiếp một cây hút thuốc. Nếu như không có giám sát, hắn khả năng sẽ còn đưa ra chất vấn, có thể đối mặt giám sát bên trên kia từ cửa đông một mực nhảy đến kho lạnh, đem kho lạnh hai đạo môn làm thủng trăm ngàn lỗ bóng người, hắn thế nào chất vấn? Trầm mặc thật lâu, Trần Vĩ Nghị buông xuống khói nhìn về phía Trần Miểu, Tam Thủy à, cương thi việc này có thể là ta kiến thức ngắn, nhưng ngươi lại là thế nào chuyện? Trần Miểu cúi đầu, nhìn mình trên tay một mực cầm quyển sách kia. Nếu như đại bá có thể thấy lời nói, mọi chuyện đều tốt giải thích, đáng tiếc không thể. Đại bá, ta khi còn bé gặp được một cái lão gia gia. Trần Miểu đem nói với trung tài những lời kia, lần nữa rời ra tới, chỉ bất quá lần này hắn biên càng nhiều một chút. Nguyên bản Trần Miểu còn muốn đem lão Vương, Tiền Tiểu Mỹ, Song Bảo Thai sự tình nói hết ra. Nhưng nhìn lấy đại bá kia chen thành chữ xuyên, lông mày, hắn cuối cùng vẫn là không nói. Một cái cương thi liền đã rất lớn bá tiêu hóa rất lâu rồi, không cần thiết lại tăng thêm phiền não. Trên cơ bản chính là như vậy. Trần Miểu nói xong, nhìn xem đại bá. Xem ra dân gian người tài ba vẫn là rất nhiều, lúc trước ngươi nên lưu một lần lao tiên sinh kia, người khác dạy ngươi giữ nhà bản sự, xem như sư phụ của ngươi dựa theo thời cổ thuyết pháp, ngươi nên cho người ta dưỡng lao đưa mà. Trần Vĩ Nghị nhìn xem Trần Miểu nói. Đại bá nói là, đương thời tuổi còn nhỏ, chỉ lo chơi, căn bản không nghĩ tới những thứ này. Thấy Trần Miểu nói như vậy, Trần Vĩ Nghị cầm trong tay đầu thuốc lá nhấn diện. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ta xem lão tiên sinh kia tựa hồ vậy không thèm để ý những này phồn văn lễ tiết, nếu không sẽ không bởi vì ngươi cho hắn chia rồi một nửa khoai lang liền dạy ngươi như thế lớn bản sự. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi thôi, tối hôm qua ngươi sợ là ngủ không ngon. Tam Thủy nói là, đó chính là đi, dù sao hắn sẽ không hại ta. Trần Miểu nghe thế câu tiếng lòng, gật đầu liền muốn rời khỏi. Trước khi đi, hắn nghĩ tới rồi cái gì, đem trong túi Trần Quốc Khôn danh thiếp đem ra. Đại bá, đây là chuyên môn xử lý loại sự tình này người, tối hôm qua đến những cảnh sát kia cũng đều nghe hắn, sau này nếu là gặp được chuyện khẩn cấp, ngươi tìm không thấy ta, liền trực tiếp đánh hắn điện thoại, nói ta là ngươi cháu trai là được. Trần Vĩ Nghị tiếp nhận danh thiếp, cẩn thận cất kỹ. Trần Miểu rời đi văn phòng sau, đầu tiên đi kho lạnh nhìn thoáng qua, nơi đó đã bị đại bá dùng trong quán vải trắng che khuất rồi. Yên tâm, Trần Miểu cũng liền trở lại ký túc xá. Ngồi ở trên ghế, Trần Miểu nhớ lại tối hôm qua phát sinh hết thảy, chuẩn bị xử lý phân loạn suy nghĩ. Rất nhanh, hắn tiến vào trạng thái. Trước mắt xem ra, trung tài người này là thủ tự, bảo vệ trật tự, còn như càng nhiều. Sau này cơ hội tiếp xúc càng nhiều, đang nói đi. Cục quản lý vụ việc khẩn cấp lời nói. Cục quản lý vụ việc khẩn cấp rất để ý ta và trung tài loại người này phải chăng có chủ quan tính hãm hại người khác hành vi. Dựa theo bọn họ logic, tựa hồ Lao Vương chết rồi không đáng kể, nhưng hắn thế nào chết có cái gọi là. Nếu như không thể chứng minh ta cùng với Lao Vương chết không quan hệ, sẽ là một cái gì hậu quả. Chắc chắn sẽ không giống trung tài nói như vậy, chỉ là đăng ký một lần. Bất quá. Trần Quốc Khôn đối với ta nói tới những lời kia, tựa hồ cũng không có đưa ra nghi vấn. Hắn như thế tin tưởng ta. Đây không có khả năng, cho nên. Hắn lẽ ra có thể nhìn ra ta có hay không nói dối. Ta nói tới kia hết thảy cũng không phải là lung tung biên soạn, loại trừ thế tục thành thần bút ký bộ phận, sự thật chính là như thế, cho nên hắn hẳn là tin. Cho nên, cục quản lý vụ việc khẩn cấp phương diện không cần lo lắng, so sánh trung tài sự không chắc chắn, cục quản lý vụ việc khẩn cấp ngược lại là có thể nhận làm tuyệt đối trung lập tồn tại. Lại phát sinh chuyện, có thể tìm cục quản lý vụ việc khẩn cấp. Suy tư hoàn tất, Trần Miểu trong lòng lập tức buông lỏng. Túi đầu xuống, hắn nhìn về phía trên bàn quyển sách kia. Hiện tại, có thể nhìn xem kia hai cái mảnh vỡ ký ức rồi. Mở ra sách đến thanh vật phẩm, Trần Miểu thấy được lặng lặng nằm ở trong hòm kèm hai cái đồ vật. Vương Đông mảnh vỡ ký ức Lâm Tử Dương mảnh vỡ ký ức Vương Đông. Là cái kia cương thi sao? Còn như Lâm Tử Dương, hẳn là cái kia tiểu quỷ rồi. Trần Miểu quyết định xem trước Vương Đông mảnh vỡ ký ức. Đưa tay, hắn nuốt ve ở Vương Đông mảnh vỡ ký ức bên trên, nhìn xem kia một hàng chữ dần dần biến mất, Trần Miểu vậy tập trung tinh thần. Lần trước hắn là ngủ lấy trạng thái dưới, lấy nằm mơ hình thức nhìn Lao Vương mảnh vỡ ký ức. Lần này hắn tỉnh dậy, lại sẽ như thế nào đâu? Chợt, một cơn buồn ngủ đánh tới, Trần Miểu không tự chủ được nằm ở trên bàn. Thì ra là thế, ngược lại là một rất tốt thôi miên thủ đoạn. Tiểu Mai, ta ra ngoài mua bình rượu, ngươi có cái gì muốn dẫn sao? Vương Đông đứng tại cổng, đối phòng khách Mai Phương nói. Đêm hôm khuya khoắt, mua cái gì rượu, ngày mai đi thôi. Không uống ngủ không được. Vương Đông nói xong, mở cửa liền đi ra ngoài. Trong đêm 10 điểm, bình thường lúc này hắn cũng nên ngủ, cũng không có rượu thế nào ngủ. Chắp tay, đi ở đêm đầu hạ bên trong, trên đường không ai, cũng là yên tĩnh. Một đường đi đến cư xá bên ngoài cách đó không xa cửa hàng, Vương Đông mua một bình thường uống rượu, lại cho Mai Phương mua điểm bánh suốt, cùng lão bản chào hỏi một tiếng sau, hắn liền hướng đi trở về đi. Ha ha, tiểu tử, đều mấy giờ rồi, còn không trở về đi ngủ. Trên đường, Vương Đông thấy được một cái ngồi xổm ở cư xá cảnh quan bên bờ ao bên cạnh Tiểu Nam Hải, thuận miệng hô một câu. Có thể kia Tiểu Nam Hải căn bản không có phản ứng đến hắn. Lắc đầu, Vương Đông không tiếp tục để ý tuổi tác này Tiểu Thí Hải, nhất ra. Lại không phải cháu của hắn, không có như vậy nhiều tâm tư đi quản. Chắp tay sau lưng, Vương Đông tiếp tục hướng phía trước đi. Có thể vừa đi mấy bước, hắn liền nghe đến phù phù một tiếng. Ngạc nhiên ở giữa, hắn quay người nhìn về phía vừa rồi tiểu tử kia ngồi xổm địa phương. Người, không có. Cảnh quan ao nước không sâu, nhưng có thể chết đuối người. Vương Đông chạy chậm tới, thấy được cái kia mặt hướng bên dưới, ghé vào không đủ đầu gối cao trong bùn nước không nhúc nhích bóng người. Đem rượu cùng bánh xốp ném qua một bên, Vương Đông bước vào trong ao, muốn đem tiểu tử kia vớt lên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hơn 10 tuổi trẻ con sẽ như thế nào? Vương Đông căn bản không có cách nào nâng lên hắn. Lúc này, Vương Đông thay đổi phương thức, ôm đứa nhỏ lưng thẳng tiếp đem hắn chính diện lật lên. Lần này ngược lại là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Vương Đông thở dài một hơi, lúc này muốn mắng to. Có thể chờ hắn nhìn thấy kia sắc mặt trắng bệnh, hai mắt u lục, đối hắn cười tiểu nam hài sau, trực tiếp lảo đảo ngã ngồi ở trong ao. Vương Đông run run rẩy rẩy muốn leo ra ao nước, có thể một cái tay nhỏ bắt được mắt cá chân hắn. Bạch. Vương Đông bị kéo vào trong nước hồ, hai tay của hắn chống đỡ, không để cho mình bị dìm nước không có. Nhưng rất nhanh, một cái đồ vật leo lên lưng của hắn. Thân thể của hắn càng ngày càng nặng, hai cánh tay bắt đầu run rẩy. Vương Đông trên mặt giọt nước không biết là mồ hôi vẫn là nước. Biết mình như vậy liền muốn xong đời Vương Đông, nâng bắt đầu, liền muốn đối cư xá hô to. Có thể một cái tay đút vào hắn mở ra trong miệng, bắt được đầu lưỡi của hắn. Ô. Phúc. Vương Đông hai cánh tay cuối cùng vẫn là không chịu nổi, bị ép vào trong nước. Ao ào thanh âm từ trong ao truyền ra, có thể trong đêm 10 giờ hơn cư xá, lại có thể có mấy người. Nửa phút không đến, trong ao liền rốt cuộc không còn động tĩnh. Nửa giờ sau, một đạo bi thương thanh âm tại Vương Đông vang lên bên tai. Thanh âm kia, hẳn là Mai Phương. Chương 36, cái thứ 3 trạng thái, tụ âm chương 36, cái thứ 3 trạng thái, tụ âm ngơ ngơ ngác ngác không biết qua bao lâu. Vương Đông đột nhiên cảm giác mình rất dễ chịu, giống như là tại ngâm tắm một dạng, nhiệt độ nước vừa vặn. Vương Đông nghĩ mở mắt ra nhìn xem xung quanh, nhưng lại bất lực. Muốn nghe, cũng nghe không chân thực. Nhưng trừ nhìn không thấy bên ngoài, cảm giác của hắn, khứu giác tựa hồ vẫn đang. Trong mũi có thuốc đông ý hương vị, là tắm thuốc. Vương Đông trong lòng nở nụ cười, chứ Mai Phương, không ai sẽ vì hắn làm những thứ này. Bối rối bất chi bất giác tuôn ra, Vương Đông hết thể cảm giác lại biến mất. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Vương Đông không biết tỉnh táo bao nhiêu lần, cũng không biết ngủ quá khứ bao nhiêu lần, mỗi một lần tỉnh lại, hắn đều cảm giác mình thân thể càng ấm mấy phần. Có lẽ, không được bao lâu, hắn liền có thể khôi phục bình thường đi. Một lần tỉnh lại sau, Vương Đông đống nhiên cảm thấy biến hóa. Xung quanh ấm áp biến mất, hắn tựa hồ bị người nâng ra trước kia vị trí, bị chuyển rời đến khác vị trí. Hắn coi là phải kết thúc, cũng không có qua bao lâu, hắn cũng cảm giác được âm lãnh từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới. Loại cảm giác này để hắn rất khó chịu. Hắn nghĩ hô, nhưng không kêu được, hắn nghĩ ngủ nhưng ngủ không được. Loại trạng thái này không biết kéo dài bao lâu, Vương Đông bỗng nhiên cảm giác âm lãnh ngay tại từ từ giảm bớt. Trong lòng thở dài một hơi về sau, hắn bắt đầu chờ đợi âm lãnh hoàn toàn rút đi. Nhưng lại tại Vương Đông cảm giác lập tức liền muốn khôi phục lúc bình thường, loại kia âm lãnh giống như là bị thiết lập lại một dạng, lần nữa đánh tới. Như thế lần ngược, Vương Đông hết thể trải nghiệm 6 lần. Tâm tình của hắn ở nơi này lật ngược 6 lần dàn vật bên trong trở nên hơi điên cuồng, nếu như tỉnh rồi, hắn nhất định phải cắn chết cái này một mực tại dạy vào hắn ra hỏa. Nhất định. Tựa hồ tại trả thù Vương Đông, làm Vương Đông rơi xuống quyết định này về sau lần tiếp theo, loại kia âm lãnh bỗng nhiên tăng vọt hơn 10 lần, đồng thời còn đang không ngừng tăng vọt bên trong. Vương Đông cảm giác mình giống như là bị bao khỏa ở khối băng bên trong, khí tức âm lãnh từ bốn phương tám hướng xuyên qua da của hắn, chui qua hắn máu thịt, rót vào hắn cốt tủy, mãi cho đến hắn linh hồn. Vương Đông tư duy trở nên trì trệ, nhưng hắn thân thể lại tựa hồ như đã thích ứng loại này âm lãnh. Thân thể bắt đầu không tự chủ hấp thu loại này âm lãnh. Cũng không biết qua bao lâu, âm lãnh đột nhiên đình chỉ, Vương Đông cảm giác được loại thứ nhì cảm giác, đói lại hoặc là khát. Cũng may cảm giác này không có tiếp tục bao lâu, hắn giống như nguyện lấy trả. Có ấm áp chất lỏng thuận miệng của hắn, tính vào hắn biết hầu, còn không có đến dạ dày, liền bị thân thể của hắn hấp thu hầu như không còn. Vương Đông đói hơn càng khát, hắn còn muốn. Đột nhiên, hắn tựa hồ ngửi thấy cái gì hương vị. Hương vị kia tựa như hắn thích nhất uống rượu một dạng dễ ngửi. Hương vị kia chợt xa chợt gần, trêu chọc lấy Vương Đông kia còn thừa không có mấy ý thức. Một đoạn thời khắc, hương vị kia bỗng nhiên trở nên gần trong gang tấc. Mơ hồ trong đó, Vương Đông cảm giác mình tựa hồ nghe được cái gì thanh âm kia rất quen thuộc, nhưng hắn nghĩ không ra, cũng không muốn suy nghĩ. Bởi vì hiện tại, hắn chỉ có một ý nghĩ, ăn. Ý chí mãnh liệt, để hắn bắt đầu thử nghiệm mở to mắt. Nhanh, cũng nhanh mở ra, cũng nhanh. Bạch. Một đoạn thời khắc, Vương Đông mở hai mắt ra, thấy được một mảnh trắng xóa. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị trắng xóa tầm nhìn bên trong duy nhất đồ vật hấp dẫn. Hắn vươn tay, bắt được cái kia đồ vật, cắn. Từ ngực, chất lỏng vào cổ họng, Vương Đông toàn bộ thân thể đều ở đây kích động run rẩy. Hắn không kịp chờ đợi tiếp tục nuốt từng ngụm lớn. Theo hắn nuốt càng nhiều, cảm giác của hắn liền càng thêm rõ ràng, mơ hồ trong đó, hắn nghe được một câu cho tới nay rõ ràng nhất một câu. Đông, ta rất nhớ ngươi. Đông, đó là ai đâu? Cuối cùng nhất một ngụm chất lỏng vào cổ họng, nóng dực khí tức trong thân thể lung tung va chạm, cuối cùng cùng thể nội trước đó hấp thu âm lãnh dung hợp. Thể nội bình tĩnh trở lại một khắc này, Vương Đông đối với mình sở hữu cảm giác bắt đầu trở thành ngạn. Làm Vương Đông ý thức hoàn toàn lâm vào hắc ám thời điểm, hắn tựa hồ nhớ lại cái gì. Ta chính là Đông sao? Như vậy, là ai tại nhớ ta? Chân Miểu tỉnh rồi, nhưng không có từ trên bàn bò lên. Hắn ép buộc bản thân tiến vào băng tâm trạng thái, đè xuống kia cố lẩn trốn dưới đáy lòng rung động. Bị ảnh hưởng đến rồi. Chân Miểu lấy điện thoại di động ra, mở ra camera ra trước. Hình tượng bên trong hắn, mặt lộ vẻ mờ mịt, hai mắt vằn bện tia máu. Trần Miểu nhớ lại vừa rồi kia đoạn ký ức. Vương Đông hắn không biết, Mai Phương, hắn vậy không biết. Nhưng này cái hai mắt phát ra u lục quang mang Nam Hải, cho nên cũng là Trung Phát sao? Trần Miểu nhìn xem trong hòm kèm cái kia Lâm Tử Dương mảnh vỡ ký ức hắn biết rõ, nhìn cái này mảnh vỡ ký ức về sau, hắn liền có thể đạt được đáp án. Nhưng hắn không dám nhìn nữa rồi. Trước đó lão Vương mảnh vỡ ký ức với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn, đó là bởi vì lão Vương cảm xúc ba động không lớn. Trần Miểu vốn cho rằng mảnh vỡ ký ức đều là như vậy, nhưng mới rồi thể nghiệm đến kia hết thảy, loại kia mãnh liệt cảm xúc, để hắn hơi sợ. Nếu như không có băng tâm trạng thái này giúp hắn ngăn chặn kia cố cảm xúc, hắn không biết mình tại kia cố cảm xúc dưới sự dẫn đường sẽ làm ra cái gì. Ánh mắt từ trong hòm hải đem rời, Trần Miểu đem sách lật đến thông tin tác giả trang. Như hắn sở liệu, trong trạng thái lại thêm một cái. Trước mắt trạng thái, băng tâm, tâm hữu linh tê, tụ âm, có thể chủ động hội tụ trùng quanh thân thể âm khí với trùng quanh thân thể, hội tụ âm khí bao nhiêu, cùng hoàn cảnh có quan hệ. Tụ âm. Trần Miểu nghĩ tới trong trí nhớ, Vương Đông trải qua những cái kia lần âm lãnh trạng thái, cho nên đó chính là tại tụ âm sao? Trần Miểu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dấu ở không khí chung quanh bên trong từng kia từng sợi âm lãnh khí tức bắt đầu hội tụ ở hắn chung quanh thân thể, chui vào lòng bàn tay của hắn. Nhưng này loại trạng thái chỉ kéo dài bất quá nửa phút liền kết thúc rồi. Mở ra lòng bàn tay, một sợi nhỏ như sợi tóc, mắt Trần không thể gặp, nhưng lại có thể bị Trần Miểu cảm thấy được âm lãnh khí tức ở hắn trong lòng bàn tay nổi lơ lửng. Đây chính là âm khí. Cảm thụ được lòng bàn tay âm khí, Trần Miểu thao túng nó tại chính mình thân thể bên ngoài từng cái vị trí lưu chuyển, chỗ đến, âm lãnh cảm đột hiện. Mà ở điều khiển quá trình bên trong, Trần Miểu phát hiện kia cổ âm khí trở nên càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Đó cũng không phải âm khí bị tiêu hao, mà là không còn tụ âm về sau, kia bị hội tụ âm khí liền tự động tản ra ngoài đến, một lần nữa dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Cho nên âm khí trên thực tế là ở khắp mọi nơi, khác nhau chỉ ở với khác biệt địa phương, âm khí nồng độ không giống. Như vậy có âm khí, tự nhiên cũng liền có dương khí, vừa rồi sở dĩ nhiệt độ biến cao một điểm, là bởi vì âm khí bị rút đi, dương khí chiếm vị trí chủ đạo sao? Trần Miểu nghĩ tới một cái từ, âm dương mất cân bằng. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là âm dương mất cân bằng? Nói như vậy, cổ nhân đã sớm biết âm khí dương khí tồn tại, cho nên mới có âm dương lý luận sinh ra. Trần Miểu đột nhiên có loại cảm giác, càng là trên một con đường này đi xuống, hắn chỗ hiểu rõ đồ vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mà hắn dùng hai mươi mấy năm dựng thế giới quan, rất có thể sẽ ở trong quá trình này bị phá hủy, tái tạo. Còn như chuyện này là tốt là xấu, hắn cũng không biết, nhưng hắn biết rõ, hắn phải đi tiếp nhận chuyện này. Ánh mắt lần nữa rơi vào tụ âm phía trên, thông qua vừa rồi khảo thí, hắn đã biết tụ âm có thể sử dụng ở nơi nào. Soạn. Sách bị hắn lật đến tạp thuật danh sách kia một tờ. Ánh mắt của hắn rơi vào trung thị phù lục phía trên. Chế phù lục cần lấy giấy vàng làm nền, lấy chu sa hỗn hợp máu gà làm mực, vẽ đặc biệt phù văn với giấy vàng phía trên, vẽ lúc cần lấy thể nội âm lực dung nhập mực bên trong, vì phù lục phù linh. Như không có âm lực, cũng có thể tại âm khí nồng đậm chi địa vẽ, pháp này chế thành phù lục hiệu quả căn cứ nồng độ âm khí mà định ra. Chương 37, tụ âm chương 37, tụ âm Trần Miểu một mực tại luyện tập phù lục vẽ, nhưng khi nào có thể chế tạo ra phù lục đến, hắn cũng không biết, bởi vì hắn thiếu khuyết vẽ phù lục điều kiện tất yếu. Âm lực, âm khí. Âm lực là cái gì hắn không biết, âm khí hắn ngược lại là có thể hiểu được. Nhưng hắn không biết nơi nào có âm khí nồng đậm chi địa, điều kiện này vô pháp thỏa mãn, muốn chế tạo ra phù lục đến, cũng chỉ có thể chờ. Chờ đến đó một lần, hắn tìm tới phù hợp yêu cầu địa điểm, tài năng nếm thử phù lục vẽ. Bất quá bây giờ, hắn tựa hồ không cần chờ rồi. Chỉ cần lợi dụng tụ âm năng lực hội tụ đến đầy đủ âm khí sau, vậy hắn liền có thể nếm thử vẽ bừa. Bất quá vừa rồi kia một sợi âm khí vẫn còn có chút ít. Nghĩ nghĩ, Trần Miểu mở cửa phòng, đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài về sau, Trần Miểu lần nữa bắt đầu rồi tụ âm. Bất quá lần này, hắn không có tại nguyên chỗ đợi, làm âm khí bắt đầu hội tụ về sau, hắn liền bắt đầu đi lại. Trần Miểu nghĩ vô cùng đơn giản, đã tụ âm lại bởi vì xung quanh âm khí hao hết sạch mà đình chỉ, vậy hắn có thể hay không đổi chỗ khác? Đổi chỗ khác, âm khí chẳng phải lại có sao? Quả nhiên, lần này, tụ âm trạng thái không có trung đoạn, theo cước bộ của hắn, những nơi đi qua không gian bên trong âm khí đều bị hội tụ ở xung quanh thân thể của hắn. Không biết là nhà tang lễ bên trong âm khí không đủ nhiều vẫn là bởi vì sắc trời đã sáng rõ, Trần Miểu chọn vẹn vòng quanh trong nhà tang lễ bộ đi rồi một vòng, lúc này mới hội tụ ra một đoàn lớn chừng bàn tay âm khí đoàn. Thử một cái này đoàn âm khí trừ âm lãnh một chút bên ngoài, bất kể là đối Trần Miểu vẫn là đối với ngoại giới bất kỳ cái gì sự vật, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mà lại Trần Miểu vô pháp chủ động tán đi cái này đoàn âm khí, chỉ có thể chờ đợi nó chủ động tán đi. Căn cứ hai lần tụ âm tình huống đến xem, âm khí càng nhiều, nồng độ càng cao, tản đi tốc độ lại càng chậm. Trước đó kia một sợi chỉ bất quá 2-3 giây liền tản ra ngoài, mà cái này một đoàn, trọn vẹn dùng một phút trái phải mới dần dần tản ra. Tản ra về sau âm khí cũng không hề hoàn toàn rời đi Trần Miểu phụ cận, mà là tràn ngập ở Trần Miểu trong túc xá, đem Trần Miểu trong túc xá chỉnh thể nồng độ âm khí tăng lên một chút. Nếu như loại này nồng độ âm khí có thể một mực tiếp tục tồn tại lời nói, ta nhiều ở bên ngoài tụ âm mấy lần, chẳng lẽ có thể đem trong phòng nồng độ âm khí tăng lên tới một cái có thể vẽ phụ lục tình trạng. Bất quá cụ thể cái này âm khí có thể dừng lại bao lâu, còn phải tiếp tục quan sát. Như thế nghĩ đến, Trần Miểu bối rối bất chi bất giác dâng lên. Không còn ngày kháng, Trần Miểu đem sách đặt lên bàn, lên giường, tại mát mẻ trong phòng ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là 10 giờ về sau rồi. Cả ngày, liền như thế đi qua. Quả nhiên, đêm qua bất kể là tinh thần hay là thân thể bên trên, đều tiêu hao quá lớn rồi sao. Dựa mặt về sau, Trần Miểu đang muốn ra ngoài ăn chút đồ vật thời điểm, phát hiện trong phòng âm khí đã đến gần không có chuyển tụ âm khí chi trước nồng độ, thậm chí nồng độ còn muốn so buổi sáng càng mỏng manh một điểm. Là bởi vì ban ngày dương khí thịnh, âm khí tiêu tán càng nhanh sao? Trần Miểu suy đoán. Rời đi ký túc xá, Trần Miểu chuẩn bị đi ăn cơm. Bất quá trước lúc này, hắn trước tiên ở nhà tang lễ dạo qua một vòng. Trừ mấy cái nghiệp vụ viên đối kho lạnh không thể sử dụng có chút để bụng bên ngoài, cái khác trong quán nhân đại cũng không có để ý tới chuyện này. Về sau Trần Miểu lại từ cửa đông gác cổng chỗ bảo an trong miệng, nghe được ca đêm lão Ngô xin nghỉ một đoạn thời gian sự tình. Đây chính là đại bá đối ngoại thuyết pháp rồi. Trừ chút chuyện này bên ngoài, nhà tang lễ lại có không có chuyện khác. Bất quá Trần Miểu đang nghĩ, nếu như cửa kho lạnh sửa xong, có đúng hay không lại muốn một lần nữa thông báo tuyển dụng nhân viên quản lý kho lạnh rồi. Đường Duệ trước đó thế nhưng là trực diện cương thi, coi như bị cục quản lý vụ việc khẩn cấp bịt miệng thành công, sợ là cũng không dám lại tiếp tục tới làm rồi. Cơm nước xong xuôi, Trần Miểu đi đại bá văn phòng một chuyến. Hỏi thăm đại bá sau, Trần Miểu biết được đại bá đã quyết định một lần nữa thông báo tuyển dụng nhân viên quản lý kho lạnh. Nghĩ đến lần trước nhân viên quản lý kho lạnh chiêu mộ tốc độ, Trần Miểu mở ra mai táng một dây chuyền gờ giúp bạn học, đem thông báo tuyển dụng tin tức phát ở trong nhóm. Nguyên bản có chút an tĩnh bầy, lập tức náo nhiệt. Xe tang giờ dịp, Dư Phi biết sách hiểu lễ, Trần Miểu, Thủy Ca, lúc này mới 2 năm, ngươi liền làm đến tầng quản lý rồi. Ngươi ở đây bùa lửa, Viêm Đào Thủy Ca, ngươi xem còn thiếu công nhân hỏa táng sao? Ta chỗ này làm khó. Mỹ Dung Mỹ Phát, Phương Linh Tú các ngươi không biết sao? Trần Miểu nhà kia nhà tang lễ là hắn đại bá mở, Trần Miểu chẳng lẽ là kế thừa gia tộc xí nghiệp? Lão bản, cầu chiếu cố. Biết sách hiểu lễ, Trần Miểu. Trần Miểu nhìn xem Phương Linh Tú trả lời, hơi kinh ngạc. Thật đúng là nhường nàng đoán. Biết sách hiểu lễ, Trần Miểu ngươi ở đây bùa lửa, Viêm Đào, chúng ta quán liền như vậy một cái lò hỏa táng, chờ thêm mấy năm người về hưu ta lại tìm ngươi. Bất quá địa phương nhỏ, tiền công cũng không cao. Biết sách hiểu lễ, Trần Miểu xe tăng dở dịp, Dư Phi, thiếu chơi điểm chim cánh cụt xe bay, xe chở linh cứu nhưng không có khí ni tơ gia tốc. Biết sách hiểu lễ, Trần Miểu Mỹ Dung Mỹ Phát, Phương Linh Tú, chiếu cấu ngược lại là có thể, sau này có nghi nan tạp chứng, liền mời đại sư ngài xuất thủ. Trần Miểu vừa hồi phục xong, trong nhóm lại bắt đầu liên tiếp soát bình phong. Mỹ Dung Mỹ Phát, Phương Linh Tú ngoa tảo, hắn thầm chấp nhận, xong, trong nhóm ra lão bản. Người ở đây bùa lửa, Viêm Đào ngoa tảo, hắn thầm chấp nhận, xong, trong nhóm ra lão bản. Xe tăng giờ dịp, Dư Phi ngoa tảo, hắn thầm chấp nhận, xong, trong nhóm ra lão bản. Tủ đá thủ hộ giả, Đỗ Quân An ngoa tảo, hắn thầm chấp nhận, xong, trong nhóm ra lão bản. Tủ đá thủ hộ giả, Đỗ Quân An biết sách hiểu lễ, Trần Miểu, ngươi bên kia cụ thể là cái gì tình huống? Biết sách hiểu lễ, Trần Miểu tủ đá thủ hộ giả, Đỗ Quân An nói chuyện riêng. Trần Miểu ấn mở Đỗ Quân An khung trạng, đem nhân viên quản lý kho lạnh đãi nộ cùng công tác phát ra quá khứ, rất nhanh, đối phương liền cho hồi phục. Lời nói rất huyền chuyển, Trần Miểu rõ ràng là tiện ích. Trần Miểu cũng không có cảm thấy đối phương tham lam, dù sao công việc này cường độ, cái này tiền công, đối bọn hắn những này chuyên nghiệp phù hợp sinh viên tới nói, quả thật có chút thấp. Nhưng huyện tiên môn tiêu phí trình độ cùng tiền công trình độ chính là như vậy, Trần Miểu coi như phải thêm, cũng rất khó thêm đến đối phương hài lòng trình độ. Có chút đáng tiếc. Nói chuyện phiếm một hồi sau, hai người liền kết thúc rồi đối thoại. Nhìn thoáng qua trong nhóm những cái kia ra hỏa lời nói điên cùng sau, Trần Miểu đóng cửa gờ giúp chat. Ban đêm lúc 10 giờ, Trần Miểu lần nữa tại nhà tang lễ bên trong đi rồi một vòng. Lần này, hội tụ âm khí đại khái là buổi sáng còn hơn gấp 2 lần. Như thế, ban ngày cùng đêm tối nồng độ âm khí quả thật có chỗ khác biệt, cũng là phù hợp nhận biết. Như thế nói lời, đến rồi sáng sớm lúc đó, âm khí khả năng sẽ còn càng nhiều. Thi kiểm tra xong những này, Trần Miểu cũng không có lại tiếp tục nghiên cứu âm khí. Phù lục vẽ hắn còn không phải rất quen thuộc, không nóng nảy. Một cái nữa, hồi nói phụ lục cần thiết các loại vật liệu cần thiết ấm nước không ít, Trần Miểu chuẩn bị trước chính mình mua một chút vật liệu thử một chút hiệu quả, luyện tay một chút. Như vậy coi như thất bại, vậy không đau lòng. Thành công, vậy càng tốt. Kế hoạch tốt về sau, Trần Miểu nằm ở trên giường, lần nữa mở ra thư tịch. Đem sách lật đến thanh vật phẩm sau, hắn đưa tay đưa tới còn dư lại cái kia Lâm Tử Dương mảnh vỡ ký ức bên trên. Chương 38, cái thứ tư trạng thái, bịt mắt trốn tìm chương 38, cái thứ tư trạng thái, bịt mắt trốn tìm Lâm Tử Dương, ngươi ở đây làm cái gì? Ngồi ở vườn hoa xuôi theo bên trên Lâm Tử Dương quay đầu, nhìn về phía hướng hắn chạy tới bằng Lưu Lý Lôi. Ta tâm tình không tốt. Làm sao rồi? Lý Lôi ngồi ở Lâm Tử Dương bên cạnh hỏi. Ba ba mụ mụ của ta muốn ly hôn. Ly hôn? Ly hôn là cái gì? Chính là ba ba mụ mụ sau này muốn tách ra ở. Hả? Dạng này à? Không có việc gì, cha ta mỗi ngày đều ngủ ghế sofa, tách ra liền tách ra, không có chuyện gì, chúng ta đi chơi đi. Lâm Tử Dương lắc đầu. Không phải ngươi nói cái kia tách ra là không ở một cái trong phòng, sau này đi ra ngoài chơi cũng đều chỉ có một người bồi ta. A, dạng này à? Không có việc gì, ta có biện pháp. Lâm Tử Dương quay đầu, nhìn về phía Lý Lôi. Ngươi có biện pháp? Cái gì biện pháp? Hắc hắc, cha ta mỗi lần muốn vào phòng lúc ngủ, đều sẽ cho mụ mụ mua cái lễ vật, mụ mụ vui vẻ, liền để ba ba tiến vào. Chỉ cần mua cái lễ vật sao? Lâm Tử Dương con mắt lóe sáng tinh tinh mà hỏi. Ừm. Lý Lôi nghĩ nghĩ, không đúng, có mấy lần ba ba mua lễ vật, mụ mụ cũng không còn để ba ba đi vào. Ta nhớ ra rồi, là muốn mua lễ vật, nhưng còn phải là kinh hỉ. Lý Lôi nhìn xem Lâm Tử Dương. Ngươi biết cái gì là kinh hỉ sao? Chính là tại mụ mụ không biết tình huống dưới đạt được lễ vật. Lâm Tử Dương nghĩ nghĩ, chán nản nói, thế nhưng là ba ba cùng mụ mụ đều rất tức giận, ba ba không có khả năng cho mụ mụ kinh hỉ. Lý Lôi vô vô Lâm Tử Dương đầu. Ngươi ngốc nha, ngươi đi mua lễ vật không được sao? Chỉ cần ba ba mụ mụ của ngươi vui vẻ, ngươi lại nói không nhường bọn hắn tách ra, bọn hắn nhất định sẽ nghe ngươi. Nếu là ngươi không đủ tiền, ta có. Lâm Tử Dương nghe vậy, trên mặt cuối cùng xuất hiện tiêu dung, đang một lần, hắn từ ngoài hoa viên xôi theo bên trên nhảy xuống tới. Ta có tiền, Lý Lôi cảm ơn ngươi, ta cái này liền đi mua lễ vật, cho ba ba mụ mụ đều mua một cái, cho bọn hắn kinh hỉ. Ta đưa ngươi đi. Không dùng. Lâm Tử Dương phất phất tay, nhanh chóng chạy ra. Về đến nhà, Lâm Tử Dương chỉ thấy ba ba ở nhà, chào hỏi một tiếng sau, hắn đem chính mình tiết kiệm tiền bình đặt lên giường, dùng chăn mền che lấy bảo vệ. Hắn sợ thanh âm quá lớn, bị ba ba nghe tới. Không biết mới là kinh hỉ, biết đến, cũng không phải là rồi. Đem trong lọ tiết kiệm tiền toàn bộ sắp xếp gọn về sau, Lâm Tử Dương lại muốn ra bên ngoài chạy. Làm cái gì đi? Ba ba thanh âm kêu hắn lại, trong lòng khẩn trương phía dưới, hắn lung túng không dám lên tiếng. Nhưng hắn ba ba tựa hồ cũng không có phát hiện hắn khẩn trương, chỉ là tại hỏi, sau này ngươi là đi theo ba ba vẫn là đi theo mụ mụ? Lâm Tử Dương ngơ ngẩn, mở miệng nói, ta đi theo ba ba, vậy đi theo mụ mụ? Không được, chỉ có thể cùng một cái. Không muốn, ta liền muốn hai cái. Ta nói không được. Lâm Tử Dương bị ba ba tiếng giống sợ quá khóc, quay người chạy ra khỏi nhà. Khóc không bao lâu, hắn cũng không khóc. Bởi vì hắn còn muốn mua lễ vật, còn muốn cho ba ba mụ mụ kinh hỉ. Chỉ cần bọn hắn có kinh hỉ, liền sẽ không tách ra. Lau khô nước mắt, Lâm Tử Dương chạy ra khỏi cư xá. Rất nhanh, hắn liền chọn chúng hai khoản lễ vật. Một hộp đồ trang điểm sáo trang, một cái dao cạo râu. Mụ mụ mỗi ngày đều biết trang điểm đắp mặt nạ, còn luôn nói ba ba không quan tâm nàng, không cho nàng mua, cái này mụ mụ nhất định thích. Ba ba dao cạo râu một mực kẹp râu ria, hắn nói nhiều lần, mụ mụ cũng không còn cho hắn đổi, ta cho hắn đổi. Mang theo dùng bản thân toàn bộ tiền mua được lễ vật, Lâm Tử Dương hưng phấn trở về nhà. Vừa bạn, trong nhà không ai. Nhưng nhìn lấy trong tay lễ vật, hắn phạm vào khó. Lễ vật có, thế nào để lễ vật biến thành kinh hỉ đâu? Lâm Tử Dương trong phòng tìm kiếm có thể để cho lễ vật biến thành ngạc nhiên phương pháp. Rất nhanh, hắn tìm được. Là ba ba mụ mụ gian phòng tủ quần áo. Thừa dịp ba ba mụ mụ không ở nhà, Lâm Tử Dương mang theo lễ vật trốn trong tủ chén. Chờ ba ba mụ mụ về nhà, mở ra ngăn tủ liền có thể nhìn thấy kinh hỉ. Đến lúc đó, hắn liền có thể để ba ba mụ mụ nghe hắn rồi. Mang theo loại ý nghĩ này, Lâm Tử Dương tại trong tủ chén an tĩnh chờ đợi. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Lâm Tử Dương ngủ thiếp đi. Sau đó, hắn là bị đánh thức. Ba ba mụ mụ trở lại rồi, nhưng lại tại cãi nhau. Lâm Tử Dương nghe xong một hồi, phát hiện là liên quan với hắn. Nguyên lai là mụ mụ đang mắng ba ba không nên giống ta, tìm không thấy ta, mụ mụ gấp. Lâm Tử Dương âm thầm vui vẻ, ngoan ngoãn trốn ở trong tủ treo quần áo chờ đợi ba ba mụ mụ mở ra tủ quần áo một khắc này. Có thể tranh nhau nhau âm thanh lại trở nên càng lúc càng lớn, đột nhiên, Lâm Tử Dương nghe được tiếng thét chói tai. Hắn muốn đi ra ngoài, có thể tại tay mò mặc áo cửa tủ trước đó, hắn ngừng lại. Ra ngoài liền không có vui mừng, ba ba mụ mụ của hắn liền sẽ tách ra, cho nên không thể đi ra ngoài. Cũng không có qua bao lâu, Lâm Tử Dương đã nghe đến rồi nhức mũi mùi khói, cùng với dần dần lên cao nhiệt độ. Hắn không biết xảy ra cái gì, hắn muốn tìm ba ba mụ mụ, nhưng lại sợ mất đi bọn hắn. Hắn nhẫn mãi lấy, thẳng đến hắn xuyên thấu qua tủ quần áo khe hở, thấy được phía ngoài ánh lửa. Khói đặc đập vào mặt, Lâm Tử Dương ho kịch liệt lấy. Mặc dù như thế, hắn còn tại đè nén tiếng ho khan, hắn sợ thanh âm của mình bị ba ba mụ mụ nghe được. Hắn phải chờ tới ba ba mụ mụ đến mở cửa. Hơi khói không ngừng cửa vào trong mũi, Lâm Tử Dương cảm giác trong lồng ngực nóng quá. Tầm mắt của hắn biên giới bắt đầu biến đen, ánh mắt cũng biến thành dần dần mơ hồ. Hắn cảm giác mình hô hấp không được, hắn buông tay, nghĩ đập cửa tủ treo quần áo. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không có vỗ xuống. Vỗ xuống, ba ba mụ mụ liền tách ra. Ta muốn cho ba ba mụ mụ kinh hỉ. Ý thức lâm vào trong bóng tối. Lâm Tử Dương không biết qua bao lâu, chờ hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn thấy là một mắt tam giác nam nhân. Nam nhân cười nói với hắn, đứa bé ngoan, sau này ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Tử Dương không biết hắn là ai, cũng không biết mình là ai. Hắn chỉ nhớ rõ mình còn có sự tình không làm xong, sự kiện kia rất trọng yếu, hắn muốn đi làm. Nhưng vô luận hắn thế nào chạy, đều chạy không ra nam nhân kia nhà, mỗi lần bị tóm trở về, hắn cũng có bị nam nhân dùng bọc lấy màu vàng trang giấy đồ vật quật. Hắn sợ đau, nhưng càng muốn làm xong sự kiện kia. Tựa hồ là thấy được hắn chấp nhiệm, nam nhân kia nói với hắn, "Ngoan, ngươi nghe ta, ta liền giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện." Lâm Tử Dương rõ ràng, hắn lựa chọn tin tưởng cái này nam nhân. Ở nơi này về sau, Lâm Tử Dương nghe nam nhân kia lời nói, làm rất nhiều chuyện. Không phải đi hù dọa người, chính là làm một chút Lâm Tử Dương cũng không hiểu sự tình. Hắn không biết mình còn muốn nghe lời bao lâu, nhưng không nghe lời, hắn liền muốn chịu đòn. Một lần, Lâm Tử Dương ra ngoài dưới gầm giường hù dọa một người, trở về sau cũng không lâu lắm, hắn liền bị một trận đột nhiên xuất hiện hơi khói càn quét. Cảm giác kia, Lâm Tử Dương tựa hồ trải qua, hắn có chút không nhớ gì cả. Hơi khói đến nhanh, đi cũng nhanh. Về sau, hắn trở nên rất suy yếu, là nam nhân kia một mực tại giúp hắn khôi phục. Trong quá trình này, hắn cảm thấy nam nhân kia thể nội để hắn chán ghét nhiệt khí, ít đi rất nhiều. Có lẽ, có thể trốn. Lâm Tử Dương nghĩ đến, cơ hội này không để cho hắn chờ quá lâu. Lại một lần, khi hắn nhìn thấy nam nhân lão đảo trở về phòng về sau, hắn chuẩn bị hành động. Hắn chuẩn bị đổ nhào cái kia trói buộc hắn cái bình, rời đi nơi này. Còn không đợi hắn động thủ, kia trước đó bị phòng hắn hơi khói, lần nữa đánh tới. Lần này, hơi khói rất đậm. Bị hơi khói bao phủ về sau, Lâm Tử Dương cảm giác mình tựa hồ trở lại ngày ấy. Nhìn xem kia gần trong gang tấc cửa tủ quần áo, Lâm Tử Dương nâng lên tay, treo ở giữa không trung hồi lâu. Thẳng đến thân thể của hắn biến mất, cái tay kia cũng không có rơi xuống. Đẩy ra, cũng không phải là vui mừng. Trần Miểu tỉnh lại lần nữa là ngày thứ hai. Có lẽ là trải qua cả đêm giám sóc, Trần Miểu lần này cảm xúc cũng không phải là quá sâu. Bất quá trong trí nhớ, loại kia hút vào khói đặc sau lồng ngực tiêu đốt cảm giác, lại làm cho hắn ký ức khắc sâu. Quả nhiên, là Trung Phát hại chết Vương Đông, về sau lại đem Vương Đông chế tác thành cương thi. Thông qua Lâm Tử Dương ký ức, hắn xác nhận Vương Đông chết cùng Trung Phát có quan hệ. Trần Miểu cũng coi như rõ ràng, cục quản lý vụ việc khẩn cấp trước đó tại sao sẽ để ý Lao Vương chết hay không cùng hắn có quan hệ. Dạng người như hắn, muốn làm lên chuyện xấu, người bình thường chỗ nào có thể đỡ nổi. Vương Đông cùng Lâm Tử Dương, có lẽ dùng giải đoán khẩu quyết có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Hàng chân lục quyết trước 5 quyết đối ứng bất đồng tình huống, thứ 6 quyết trấn sát khẩu quyết thì càng giống là một thông dụng loại hình khẩu quyết. Trước 5 quyết trợ giúp quỷ túy siêu thoát, mà thứ 6 quyết thì là không phân phải trái đúng sai, trực tiếp đánh giết. Theo lý thuyết, Trần Miểu đối mặt bất kỳ tình huống gì cũng có thể sử dụng thứ 6 quyết, bất việc. Có thể Trần Miểu vẫn cảm thấy, nếu như tình huống không phải như vậy khẩn cấp lời nói, thứ 6 quyết có thể không dùng vẫn là không nên dùng. Một phương diện, xem như chuyên gia lễ nghi chôn cất, Trần Miểu tại đối đãi người chết phương diện vẫn là tương đối nghiêm cẩn, nếu không hắn cũng sẽ không mỗi lần gặp được bất đồng người chết, biên soạn bất đồng điếu văn. Một phương diện khác, trấn sát khẩu quyết khẳng định không phải bản năng, nếu không tại sao là hàng chân lục quyết mà không trực tiếp là hàng chân trấn sát quyết. Tựa như ban đầu Tiền Tiểu Mỹ tình huống, Trần Miểu mang theo tàn hương ngược lại kích thích đến Tiền Tiểu Mỹ rồi. Nếu như sau này sử dụng trấn sát khẩu quyết, không thể giải quyết quỷ túy, ngược lại kích thích đến quỷ túy trở nên càng cường đại hơn, khả năng này liền chỉ còn lại một con đường chết. Chuyện này vẫn là được nhiều chú ý bên dưới. Dù sao, liên quan đến hắn tính mạng. Hắn vẫn chưa muốn chết đâu. Đứng dậy, cầm lấy thế tục thành thần bút ký Trần Miểu lật đến thông tin tác giả. Tính danh, Trần Miểu, tuổi tác, 24, thân phận, chuyên gia lễ nghi chôn cất âm nước, bảy tiền trước mắt trạng thái, vang tâm, tâm hữu linh tê, tụ âm, bị mắt trốn tìm, cái thứ tư trạng thái, xuất hiện. Bị mắt trốn tìm, muốn ẩn nút thời điểm, tồn tại cảm sẽ giảm xuống. Chương 39, cuối cùng thành viện trưởng chương 39, cuối cùng thành viện trưởng tồn tại cảm giảm xuống. Trần Miểu không thể rõ ràng cái này tồn tại cảm giảm xuống là một cái gì tình huống. Đi đến trước gương, hắn nhìn mình, động ẩn nút suy nghĩ. Có thể mình trong kính cũng không có ẩn thân, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Bản thân đối với mình không được. Cầm sách, Trần Miểu đi hướng nhà ăn. Bởi vì cố ý muốn khảo thí, khi tiến vào nhà ăn về sau hắn đều ôm ẩn nút suy nghĩ. Trong phòng ăn, hắn gặp chuyên gia Liễm Dung thì Mạn Mạn cùng với mấy cái nghiệp vụ viên, bọn hắn tại xếp hàng mua cơm. Đi qua, Trần Miểu xếp tại thì Mạn Mạn phía sau. Thì Mạn Mạn mua xong đồ vật sau, bưng lấy mâm đi. Rõ ràng Trần Miểu tại hắn phía sau, nàng nhưng không có nhìn Trần Miểu liếc mắt. Trần Miểu lông mày nhíu lại, còn không có phát hiện ta. Trong lúc suy tư, hắn nghe được đầu bếp thanh âm. Ăn cái gì? Ngươi có thể trông thấy ta. Đầu bếp một mặt nhìn đồ đần dáng vẻ nhìn xem Trần Miểu. Như thế to con người đứng ở đây, ta mù sao? Trần Miểu có chút xấu hổ, mua điểm tâm bưng lấy rời đi. Về sau hắn lại thử tại cái khác mấy người bên cạnh lắc lư, cuối cùng nhất đạt được một cái kết luận. Tồn tại cảm thấp ý là, chỉ cần không ở trước mặt mọi người, hoặc là ngay trước mặt người khác làm việc, kia Trần Miểu tồn tại xác suất rất lớn sẽ bị bỏ qua. Mà một khi Trần Miểu bị đối phương chú ý tới qua, lúc này, bị mắt trốn tìm liền không cách nào nữa đối hắn có hiệu lực. Tỷ như hiện tại, Trần Miểu thỉnh thoảng quay đầu thời điểm, còn có thể nhìn thấy vừa rồi cho hắn mua cơm đầu bếp còn tại nhìn hắn. Mà phải giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản, đó chính là rời đi đối phương tầm mắt một đoạn thời gian ngắn. Trần Miểu trốn ở cây cột về sau bất quá 10 giây, cái kia đầu bếp liền không lại chú ý hắn rồi. Nghĩ rõ ràng sau, Trần Miểu cũng không còn tiếp tục khảo nghiệm ý nghĩ. Lúc này, hắn liền từ bỏ ẩn nút suy nghĩ. Ừm. Bên cạnh thì Mạn Mạn một tay cầm uống, một tay nhìn xem Trần Miểu có chút sững sờ. Trần Miểu lúc này lại tăng thêm một cái phán đoán. Bất đồng người, có khác biệt nhạy cảm độ. Trời sinh chỉ độ người, khả năng đứng tại trước mặt đối phương, vậy không nhất định bị phát hiện. Ăn xong điểm tâm về sau, Trần Miểu trở lại văn phòng. Tối hôm qua Lâm Tử Dương ký ức để hắn nhớ lại một sự kiện, nhưng chuyện này hắn ký ức không sâu, cho nên được điều tra thêm. Đang tìm kiếm động cơ bên trong lục soát hỏa hoạn đứa nhỏ chữ sau, ra tới một đống nội dung, lập tức Trần Miểu lại tại sàng chọn điều kiện bên trong tăng thêm trong một năm. Lần này, rất nhanh liền xuất hiện Trần Miểu muốn tìm nội dung. Thành phố Sơn Nam Thiên Lan cư xá nào đó hộ lửa cháy, thế lửa bị khống chế, tử vong một người. Vợ chồng cãi nhau dẫn tới hỏa hại, hại chết bản thân hải tử. Cái này tin tức, chủ đề nóng rất lớn, đương thời Trần Miểu vậy thuận thế hiểu rõ một điểm. Nói là hai vợ chồng cãi nhau, dẫn đến cháy. Bởi vì không biết hải tử trong nhà, hai người bản thân chạy rồi, chờ lửa diệt về sau, hải tử đã chết. Chuyện này đương thời rất manh động, nhưng tiếp sau Trần Miểu không có tiếp tục chú ý hiện tại vừa tìm xem xét, Lâm Tử Dương ảnh chụp tình lính xuất hiện ở trong mắt. Rất nhanh, Trần Miểu vậy xem xong rồi về sau phát sinh sự tình. Nhân viên chữa cháy tìm tới hải tử thi thể về sau, phát hiện hải tử thi thể bên trong ôm thật chặt lấy đồ vật. Là khác biệt lễ vật. Chờ hải tử lễ vật bị mở ra, cha mẹ nhìn thấy trong lễ vật lá thư này nội dung, biết rồi hải tử trốn ở trong ngăn tủ nguyên do sau, mẫu thân tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Lúc đó bạn trên mạng nước mắt băng rất nhiều, bọn hắn đều vì đứa bé kia hiểu chuyện cảm thấy bi thương, đồng thời, bất kể là bạn trên mạng vẫn là người thân đều khuyên Lâm Tử Dương cha mẹ phải hoàn thành hài tử nguyện vọng, không muốn ly hôn, nhưng kết quả cũng không có như nguyện. Hắn cha mẹ tại ở chung một tháng sau, bởi vì chịu không được hài tử bởi vì bọn hắn qua đời, cuối cùng vẫn là ly hôn. Lại rồi mới phát sinh cái gì, Trần Miểu cũng không biết. Nhìn đến đây, Trần Miểu thở dài một cái. Trình độ nào đó, Lâm Tử Dương chấp niệm cũng coi là hoàn thành. Tấm kia cửa tủ được mở ra, nhưng cũng tiếc chính là hạn chế tạo kinh hỉ cũng không thể cải biến cha mẹ ly hôn kết cục. đóng rồi lục soát khung, Trần Miểu dựa vào ghế. Lúc này hắn trong lòng còn có một cái nghi hoặc. Lâm Tử Dương thi thể lại là thế nào đến Trung Phát trong tay? Đây là hắn không thể nghĩ thông suốt một điểm. Sự tình phát sinh ở thành phố Sơn Nam, vô luận là Trung Phát hay là trung tâm chôn cất Phúc Thọ, tựa hồ cũng liên quan đến không đến thành phố Sơn Nam. Nghĩ mãi mà không rõ, Trần Miểu cũng liền không có lại nghĩ chuyện này. Dù sao, Trung Phát đã chết. Về sau 2 ngày, kho lạnh bị sửa xong, nhà tang lễ ướp lạnh nghiệp vụ lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ bất quá phòng chứa lạnh nhân viên quản lý lại không người. Trần Miểu lại một lần nữa kiêm chức nhân viên quản lý kho lạnh một chức. Cũng may lần này bởi vì đại bá đem nhân viên quản lý kho lạnh đãi ngộ lại đề cao, rất nhanh, nhân viên quản lý kho lạnh liền bị thông báo tuyển dụng đến rồi. Là tháng 1 năm 50 tuổi tiểu lão đầu, gọi là Lý Phúc. Có hơn 10 năm kinh nghiệm, bất quá không phải thủ kho lạnh, mà là thủ lăng. Đây không phải đại bá chân chính nhìn chúng Lý Phúc nguyên nhân, đại bá nhìn chúng Lý Phúc là bát tự đủ cứng. Nhân viên quản lý kho lạnh một chức, ngắn ngủi trong một tháng liền thay đổi 2 người. Chết rồi một cái, bị hù dọa một cái. Nếu như không thay cái bát tự cứng rắn, Trần Vĩ Nghị sợ hãi còn phải lại đổi. Đối với lần này, Trần Miểu không tỏ rõ ý kiến. Hắn cũng không biết bát tự cái này đồ vật đối quỷ có hữu dụng hay không. Nhưng nếu thật là gặp được chuyện, Trần Miểu khẳng định càng tin tưởng trong tay mình kiếm gỗ đào cùng hương. Về sau thời gian, nhà tang lễ thiên môn gió êm sóng lặng. Đương nhiên, nguyên bản nhà tang lễ sẽ không được gì, chỉ bất quá gần nhất phát sinh sự tình, để loại này gió êm sóng lặng cũng trở nên đầy đủ chân quý. Mấy ngày nay, Trần Miểu cũng làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên, hắn lại điêu khắc ra mấy cái bùa đào, cũng đưa cho đại bá 3 cái. Đối với Trần Miểu cho cái này đồ vật, Trần Vĩ Nghị không có cự tuyệt. Còn như kiếm gỗ đào phôi, Trần Miểu cũng nghĩ qua tìm trung tài hỏi một chút thế nào chế tác thành kiếm gỗ đào, dù sao trong tay hắn cái kia thành kiếm gỗ đào nhìn xem giống như là thành phẩm. Nhưng bởi vì Trung Phát nguyên nhân, Trần Miểu đối trung tài kính sợ tránh xa. Tiếp theo, bởi vì có tụ âm trạng thái này nguyên nhân, Trần Miểu đem vẽ đùa hạng mục này biến thành thường ngày kế hoạch. Mấy ngày kế tiếp, hắn đã có thể một bút đem phù văn thông thuận phát họa hoàn chỉnh. Bây giờ, chỉ cần chờ đợi hạng thượng cho hắn liên lạc đồ vật đến, hắn liền có thể dùng trong hiện thực giấy vàng, chu sa, máu gà đến nếm thử vẽ phù lục rồi. Trừ cái đó ra, Trần Miểu mỗi ngày phải làm sự tình chính là luyện tập khẩu quyết tụng niệm. Cùng cương thi chiến đấu bộc lộ ra rất nhiều vấn đề, khẩu quyết niệm tụng tốc độ chính là một người trong đó. Nếu như hắn có thể ở một giây trung tướng hàng chân lục quyết bên trong mỗi một quyết đều có thể niệm tụng xong, vậy hắn tại ứng phó tình huống khẩn cấp thời điểm, cũng liền có thể chậm hơn lấy tỉnh táo một chút. Lại có dĩ nhiên chính là dân tục văn hóa kiến thức hấp thu. Theo hiểu rõ càng nhiều, Trần Miểu càng phát ra cảm thấy những cái kia dân tục khả năng ẩn chứa một chút đồ vật. Mặc dù hắn bây giờ còn vô pháp từ kia mênh mông bệ sở dân tộc trong tri thức tìm tới mình muốn, nhưng chỉ cần tri thức tiến vào đầu óc, sau này gặp được tương quan sự kiện sau, trong đầu dân tộc tri thức rất có thể sẽ để hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Coi như không được, những này dân tộc tri thức cũng có thể để Trần Miểu tốt hơn lý giải hắn lấy được những cái kia phe thần bí tri thức. Trừ trên mạng phổ thông dân tộc tri thức bên ngoài, Trần Miểu cũng sẽ xem trong đầu trung thị cản thi mật lục bên trong ghi lại một chút kiến thức chuyện ký loại hình nội dung. Những nội dung kia không chỉ có cho Trần Miểu mở rộng tầm mắt, cũng làm cho Trần Miểu hiểu rõ rất nhiều âm môn nghề bên trong sự tình. Những này bây giờ vô dụng tin tức, rất có thể trong tương lai một đoạn thời khắc, vì Trần Miểu cung cấp trợ giúp. Đối với lần này, Trần Miểu tin tưởng không nghi ngờ. Cuối cùng nhất, mỗi ngày tuần kiểm cũng là Trần Miểu phải làm một sự kiện. Kiểm tra nhà tang lễ có hay không tình huống, đây là quan trọng nhất, không qua loa được. Thời gian thoáng một cái đã qua. Hôm nay, Trần Miểu vừa lấy được hạng thượng gửi đến bếp bùa vật liệu, chính đầy cõi lòng chờ mong chuẩn bị phá đóng gói thời điểm, lại bị đại bá gọi đi phòng làm việc của hắn. Chờ quá khứ về sau, Trần Miểu mới biết được đại bá tìm hắn chuyện gì. Một tháng kỳ hạn đến rồi, hắn muốn làm viện trưởng rồi. Chương 40, vật liệu đầy đủ, vẽ bùa chương 40, vật liệu đầy đủ, vẽ bùa tam thủy, khoảng thời gian này cố gắng của ngươi đại bá đều thấy được, ta cảm thấy, ngươi đã có thể nâng lên nhà tang lễ thiên môn đại kỳ. Trần Vĩ Nghị nhìn xem Trần Miểu, trong mắt tràn ngập tiếng vui. Trần Miểu sửng sốt một chút sau, nhẹ gật đầu. Đại bá, ta sẽ cố gắng đem nhà tang lễ thiên môn kinh doanh tốt. Ha ha, tốt, ta tin tưởng ngươi. Tam thủy tiếp nhận nhà tang lễ, coi như nháo quỷ cũng không sợ. Nghe đại bá tiếng lòng, Trần Miểu giữ im lặng. Được rồi, tam thủy, buổi chiều ta liền sẽ tại trong quán công bố chuyện này, bất quá trước đó, đi trước cho ngươi cha mẹ thắp cái hương đi. Trần Vĩ Nghị đứng dậy nói. Theo sau, Trần Miểu đi theo đại bá đến rồi trong quán cho cốt đường bên trong. Trần Miểu cha mẹ linh vị ngay tại cho cốt đường bên trong, đây không phải nhà tang lễ thiên môn đặc điểm, mà là đại bá đặc biệt vì Trần Miểu cha mẹ đưa ra vị trí, ngoại nhân thì không cách nào tới gần. Đến nơi về sau, Trần Vĩ Nghị nhìn xem Trần Miểu cha mẹ linh vị, lướt qua bụi đất sau, có chút sầu não cảm giảm một ít lời. Thằng đến cuối cùng nhất nói đến Trần Miểu thời điểm, ngựa khí của hắn lúc này mới khá hơn. Ha ha, tiểu đệ à, tam thủy rất tốt, rất ổn trọng, ta đã đem nhà tang lễ giao cho hắn, ngươi ở đây thiên chi linh nhiều phù hộ tiểu tử này, để hắn về sau thời gian bình an, thuận thuận lợi lợi. Đệ muội, ngươi yên tâm, lấy tam thủy năng lực, nhất định sẽ tìm một cái tốt nàng dâu, đến lúc đó ta để hắn mang theo nàng dâu tới thăm ngươi. Nói xong, Trần Vĩ Nghị đứng ở một bên, đem bàn thờ vị trí tặng cho Trần Miểu. Tam thủy, cho ngươi cha mẹ dâng hương đi. Trần Miểu hướng phía trước phóng ra 2 bước, nâng đầu nhìn về phía cha mẹ linh vị. Đều nói, con người khi còn sống sẽ chết 3 lần. Lần thứ nhất tử vong, là sinh lý kết thúc, tim đập của ngươi đình chỉ, hô hấp tan biến, bác sĩ tuyên bố ngươi rời đi. Lần thứ 2 tử vong, là xã hội tan biến, hình của ngươi bị thu hồi, danh tự không còn bị đề cập, cuối cùng nhất nhớ được ngươi dung mạo người vậy rời đi nhân thế. Lần thứ 3 tử vong, là vĩnh hằng chôn bụi, ngươi trồng cây chết rồi, ngươi đóng phòng không còn,
cùng ngươi có liên quan cuối cùng nhất một cái vết tích, từ trên thế giới biến mất. Nhìn xem cha mẹ linh vị bên trên dán ảnh chụp, Trần Miểu trong trí nhớ kia có chút mơ hồ khuôn mặt lần nữa trở lên rõ ràng. Có lẽ, đây chính là vì cái gì hàng năm đều muốn tế bái tổ tiên ý nghĩa đi. Cha, mẹ, ta hiện tại qua rất tốt, rất phong phú, các ngươi yên tâm đi. Nói xong, Trần Miểu đưa tay từ trên bàn thờ rút ra hương, chuẩn bị nhóm lửa. Ba. Một cái lòng bàn tay vỗ vào Trần Miểu sau sọ não. Trần Miểu vừa mới ấp ủ lên cảm xúc đông nhiên gián đoạn, ngậm bức bên trong, hắn vừa quay đầu, rồi mới liền thấy một bên một mặt nghiêm túc đại bá. Tiểu tử ngươi chuẩn bị cho ngươi cha mẹ hơn mấy nén hương. Tiểu tử này hổ a. Trần Miểu sững sờ, nhìn về phía trong tay kia bốn cái hương dây, cái chán đầy mồ hôi. Xong, làm thuận tay rồi. Buổi chiều, Trần Vĩ Nghị triệu tập trong quán hết thảy mọi người, ngay trước trong quán hơn 10 người trước mặt, tuyên bố Trần Miểu đảm nhiệm phó viện trưởng chi vị. Cũng nói rõ, sau này sự tình đều trực tiếp hướng Trần Miểu báo cáo. Ngụ ý rất rõ ràng, mặc dù là phó viện trưởng chức vị, nhưng là viện trưởng quyền lực. Sở dĩ như thế an bài, cũng là Trần Vĩ Nghị thương lượng với Trần Miểu sau kết quả. Trần Vĩ Nghị treo một cái viện trưởng tên tuổi, có thể ít một chút sự tình. Tỷ như, những cái kia muốn đi lại không đi nhân viên, có thể sẽ lại quan sát một đoạn thời gian nhìn xem, bọn hắn có thể sẽ cho rằng Trần Miểu không được, Trần Vĩ Nghị sẽ còn trở lại thanh lý. Dù sao, có thể cung cấp túc xá công tác, tại toàn bộ huyện Thiên Môn cũng coi là phần độc nhất. Tin tức công bố về sau một canh giờ không đến, Trần Vĩ Nghị liền trực tiếp tiêu sái rời đi nhà tang lễ, đem lớn như vậy nhà tang lễ, để lại cho Trần Miểu cái này không đến 25 tuổi người trẻ tuổi. Từ giờ phút này bắt đầu, nghiệp vụ đại sảnh lầu 2 kia treo viện trưởng nhãn hiệu văn phòng, cũng liền trở thành Trần Miểu mới văn phòng. Văn phòng bên trong thuộc về Trần Vĩ Nghị vật phẩm tư nân đều đã bị mang đi, nhưng giá sách, bản trà những này đồ vật vẫn đang. Trần Vĩ Nghị nói có thể để Trần Miểu tùy tiện cải biến, nhưng Trần Miểu cũng không núp đích. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn một cái 20 tuổi thanh niên, cùng 50 tuổi đại bá yêu thích còn rất tương tự, cũng không cảm thấy văn phòng trang trí sửa chữa bố cục có cái gì không tốt. Cái này về sau, Trần Miểu liền đi đem chính mình trong túc xá đệm chăn chờ đồ vật đem đến văn phòng. Quá trình bên trong, lầu một mấy cái nghiệp vụ viên nhìn thấy sau, ào ào ra tay giúp đỡ, nhiệt tình không tầm thường. Còn như tại sao muốn đem đệm chăn các loại vật phẩm chuyển tới, tự nhiên là bởi vì viện trưởng văn phòng bổ sung một cái phòng ngủ. Sau này Trần Miểu làm việc đi ngủ, đều có thể tại viện trưởng văn phòng bên trong. Còn như sảnh cáo biệt bên cạnh cái kia chuyên gia lễ nghi chôn cất văn phòng, Trần Miểu sẽ chỉ ở cùng ngày có lễ truy điệu tình huống dưới, ở bên kia trực ban. Mặc dù trống không có chút lãng phí, nhưng cũng không có biện pháp, Trần Miểu tạm thời không suy xét lại thông báo tuyển dụng một cái chuyên gia lễ nghi chôn cất. Như thế là nguyên nhân, một là huyện thành nhỏ chuyên gia lễ nghi chôn cất loại này cầm chứng nhận cương vị rất khó thông báo tuyển dụng đến người, một cái khác, trong quán bây giờ nghiệp vụ lượng có Trần Miểu đã đủ rồi. Thật sự chờ hắn đem nhà tang lễ phát triển tốt hơn về sau, lại nhận người cũng có lực lượng. Dù sao, nhận người cũng là muốn có thể đưa ra đối ứng đãi ngộ. Hết thể chỉnh đốn hoàn tất về sau, Trần Miểu ngồi ở rộng lớn bàn làm việc phía sau, trong lòng không khỏi nhiều hơn một vẻ hào hùng. Nhà tang lễ Thiên Môn chưa từng không thể trong tay hắn chiếu lại qua mang. Mặc sức tưởng tượng trọn vẹn nửa giờ, Trần Miểu lúc này mới chuẩn bị tiếp tục trước đó chưa hoàn thành sự tình, cũng chính là xem xét hạng thượng chuyển phát nhanh cho hắn những cái kia đồ vật. Nhưng vào lúc này, Trần Miểu ánh mắt quét đến giá sách. Sửng sốt một chút, hắn đi qua đem trên giá sách kia bản nếu con mắt lừa gạt ngươi lấy xuống. Trên bàn của hắn đã có một bản đồng dạng sách, trên giá sách lại có một bản, cái này liền có chút kỳ quái. Lần sau gặp hạng thượng, đem quyển sách này đưa cho hắn. Nói, Trần Miểu đem sách thu vào bàn làm việc bên trong. Rất nhanh, chuyển phát nhanh bị Trần Miểu mở ra, Trần Miểu từ đó lấy một chút đồ vật đặt ở trên bàn công tác. Một sấp chưa qua cắt may giấy bảng, một cái nghiên mực, năm cái bình nhỏ, lại thêm chính Trần Miểu mua bút lông sói phú bút, vẽ bùa cần vật liệu, cũng chỉ thừa máu gà rồi. Trần Miểu cầm lấy năm cái trong bình một cái, đem bên trong chu sa đổ vào trong nghiên mực quan sát. Cái này một bình chu sa là hạng thượng từ bạn hắn nhà tiệm thuốc đông y cho Trần Miểu làm được, đều là độ tinh khiết tại 90 tả hữu phẩm chất cao chu sa. Hắn sáng bóng sáng tỏ, hiện chính hồng sắc, dạng tinh thể. Như vậy phẩm chất chu sa giá cả đại khái tại 1/50 nguyên trái phải, hạng thượng trực tiếp cho Trần Miểu ký thác một cân, năm nhỏ bình. Giá thị trường 2.5 vạn nguyên. So với những ngày chu sa, những cái kia giấy vàng ngược lại là không thế nào đáng giá tiền. Cuối cùng nhất Trần Miểu trực tiếp cho hạng thượng đánh 3 vạn quá khứ, hạng thượng cũng không có nhiều lời cái gì. Trần Miểu cái gì tính cách, xem như đồng đảng hạng thượng vẫn là biết. 500 khối Trần Miểu có thể sẽ hố hạng thượng, nhưng 3 vạn khối tuyệt đối sẽ không lại để cho hạng thượng thanh toán. Mặc dù cho sảng khoái, nhưng một lần xuất ra 3 vạn đến, Trần Miểu vẫn còn có chút đau lòng. Không tính cha mẹ của hắn lưu lại di sản, Trần Miểu công tác 2 năm rưỡi, cũng mới tích trữ 30 vạn. Lần này, liền móc rông hắn 1/10 vô liếng. Liền cái này, còn không biết cái này 3 vạn khối có thể hay không chế tạo ra chân chính phụ lục. Quả nhiên, tiểu thuyết tu tiên bên trong tài lữ pháp địa, tiểu thuyết võ hiệp nghèo học văn giàu học võ, đều không phải nói mỏ. Trần Miểu không có trực tiếp bắt đầu, mà là trước dùng mực nước lại luyện tập một canh giờ, ngay sau đó lại đem những cái kia giấy vàng cắt may thành rồi phổ thông lá bùa lớn nhỏ. Cái này về sau hắn lại đi mua 2 con gà trống đến nhà ăn để sư phụ giết đi, tiếp nửa bình gà con máu để vào trong tủ lạnh. Như thế một mực chờ đến rồi sáng sớm, Trần Miểu lúc này mới ra ngoài tại nhà tang lễ trung chuyển mấy vòng. Quá trình bên trong, hắn không ngừng tụ âm, không ngừng đem tụ tập âm khí đoàn ném vào phòng làm việc của mình bên trong. Trọn vẹn một canh giờ, đến sáng sớm 1 giờ đồng hồ sau, hắn mới dừng lại hành động này. Lúc này, hắn văn phòng nhiệt độ đã hạ thấp 10 mấy độ. Trần Miểu thậm chí phải mặc tay áo dài tài năng ngăn cản kia cố lạnh ý, bất quá điều này cũng làm cho hắn nhiều một chút lòng tin. Loại này nồng độ âm khí cũng có thể đi. Như thế nghĩ đến,
Trần Miểu từ trong tủ lạnh lấy ra kia bình đã ngưng kết máu gà. Không có cách, Trần Miểu chưa từng giết gà, cũng không thể nửa đêm canh ba ở văn phòng giết gà à. Cũng may ngưng kết máu gà hắn cũng có biện pháp, chỉ cần lần nữa ra công một lần liền có thể dùng. Trần Miểu mở ra bản thân cái kia mua về sau chỉ dùng qua 2-3 lần máy xay sinh tố, đem cái bình tắt bỏ, đem tiết gà đổ tiến vào. Ong long long tiếng ồn trong phòng làm việc vang lên. Cũng may hắn đã rời xa lầu ký túc xá, nếu không cái này động tĩnh, tuyệt đối có thể để cho lầu ký túc xá bên trong những thứ khác những cái kia người ngủ chào hỏi cả nhà của hắn. Khuấy trộn phá vách tường quá trình bên trong, Trần Miểu thỉnh thoảng sẽ còn hướng bên trong gia nhập một điểm nước. Không làm như vậy, máu gà đánh ra đến vậy không có cách nào dùng. 2 phút sau, Trần Miểu đổ ra máy xay sinh tố bên trong sền sệt máu gà. Nhìn thoáng qua sau, Trần Miểu ngồi ở trên ghế, rút ra một tấm cắt tốt lá bùa đặt lên bàn dùng chặn giấy ép tốt. Dựa theo trung thị phụ lục ghi chép, Trần Miểu đem chu sa hướng trong nghiên mực rót một tiền lượng, về sau chính là một lạng máu gà trống. Hỗn hợp, mài. Đợi máu gà bên trong chu sa bị nghiền nát cùng máu gà dung hợp về sau, Trần Miểu lúc này mới cầm lên bên cạnh giá bút bên trên mới bút lông sói phủ bút. Vậy liền, bắt đầu đi. Trần Miểu ánh mắt tỏa sáng, mấy cái hít sâu về sau, hai mắt của hắn dần dần trở nên không hề bận tâm. Băng tâm trạng thái, nhập. Chương 41, tụ âm phủ thành chương 41, tụ âm phủ thành băng tâm trạng thái phía dưới, Trần Miểu tay, rất ổn. Đã luyện tập mấy trăm lần tụ âm phủ, bị Trần Miểu dùng bút lông sói phát họa ở màu vàng lá bùa phía trên, huyết sát phủ văn rơi vào lá bùa phía trên, trong chốc lát liền bị trang giấy hấp thu, lưu lại một vòng vết tích. Trần Miểu không để ý đến, tiếp tục chuyển động thủ đoạn. 10 giây sau, Trần Miểu tay ngừng lại. Nâng bút, nhìn xem trên lá bùa con kia vẽ một nửa phù văn, Trần Miểu thở dài một tiếng. Vừa rồi Trần Miểu vẽ vô cùng thuận, hắn muốn cho rằng cái này lần thứ nhất vẽ bùa có tân thủ tăng thêm có thể một lần thành công, nhưng mà ai biết hoạch định một nửa, phù bút bên trên mực vậy mà dùng hết rồi. Đây là hắn không nghĩ tới. Trước đó luyện tập thời điểm, loại tình huống này sớm đã bị hắn khắc phục, nhưng hắn lại quên đi máu mực cùng thông thường mực nước, sền sệt độ căn bản không giống. Như thế vừa đến, ta còn phải khống chế đặt bút nặng nhẹ, nếu không phía trước dùng mực nhiều, phía sau cũng không đủ rồi. Tổng kết lần đầu tiên thất bại về sau, Trần Miểu có chút đau lòng đem phế bỏ lá bùa để ở một bên. Vô pháp một bút phát họa thành công, coi như vẽ đẹp hơn nữa, lại tiêu chuẩn, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Đây là trung thị phụ lục bên trong vẽ bùa chú ý hạng mục. Rất nhanh, tấm thứ hai lá bùa để lên bàn, Trần Miểu lần nữa tiến vào trạng thái về sau, lần nữa nâng bút. 15 giây về sau, nhìn xem kia đã vẽ 3/4 phù văn, Trần Miểu lắc đầu, lần nữa đem bỏ hoàng lá bùa cầm tới một bên. Thứ ba tờ chống lá bùa bị thả đi lên. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt chính là nửa giờ, lúc này đặt ở Trần Miểu bàn làm việc một bên bức bỏ lá bùa, đã đặt đến 14 tấm nhiều. Phía trên nhất một tấm bức bỏ trên lá bùa, phù văn gần như hoàn thành. Hô. Trần Miểu ưỡn thẳng lưng, hai lòng nhìn về phía trên bàn tấm kia một bút phát họa thành công tụ âm phù. Vốn cho là vẽ cái 4-5 tấm liền có thể nắm giữ, ai biết càng đến phía sau, trên lệnh kia một điểm thì càng khó nắm chắc. Vung xuống phù bút, Trần Miểu cầm lấy bản thân vẽ ra tờ thứ nhất tụ âm phù, trên mặt lộ ra tiêu dung. Mặc dù hao tâm tốn sức một chút, nhưng cuối cùng vẽ xong rồi. Lúc này, Trần Miểu xuất ra sớm đã chuẩn bị xong dùng để đo đường máu kim thăm dò, đối với mình ngón giữa đinh một lần. Trung thị phù lục bên trong lá bùa phần lớn đều cần dùng huyết dịch kích hoạt, ở trong đó, ngón giữa huyết dịch hiệu quả tốt nhất. Trần Miểu không biết sở hữu phù lục đều là như thế vẫn là trung thị phù lục mới cần như vậy. Cầm tụ âm phù, Trần Miểu đem chính mình ngón giữa tiếp cận tới. Kia nho nhỏ một giọt máu tại nhiễm lá bùa về sau, liền nhanh chóng bị hút vào. Nhìn xem một màn này, Trần Miểu nín thở. Có thể chọn vẹn nửa phút trôi qua, tụ âm phù cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trung thị phù lục nói tụ âm phù phát huy hiệu quả cần thời gian, chờ một chút. Trần Miểu nghĩ như vậy, theo sau đem tụ âm phù để ở một bên. Ánh mắt quét qua nghiên mực thời điểm, Trần Miểu sắc mặt khẽ giật mình. Không còn. Vừa rồi lực chú ý tập trung, Trần Miểu không có chú ý máu mực tiêu hao tình huống. Lúc này xem xét, liền chỉ còn lại có một lớp mỏng manh, cũng liền đủ vẽ tiếp một tấm lượng. Trần Miểu nghĩ tới cái gì, mở ra sách lật đến hối đoái trang. Chu sa một tiền ấm nước, máu gà trống một bát, một tiền ấm nước, màu vàng lá bùa một đại trường, một tiền ấm nước. Trần Miểu ngón tay chạm đến tại mấy cái hối đoái vật bên trên, trong đầu xuất hiện lớn nhỏ của bọn họ hình dạng. Cái này một bát máu gà đại khái có 2 lượng nặng, có thể sử dụng 2 lần. Màu vàng lá bùa một đại trương nhìn xem có thể cắt ra 15 tấm tiêu chuẩn lá bùa. Cũng là nói, ta dùng 3 tiền âm đức, cũng chỉ có thể vẽ ra 15 tấm phụ lục, 5 tiền âm đức tài năng vẽ ra 30 tấm. Nếu như lại tính đến thất bại, 5 tiền âm đức lại có thể đạt được bao nhiêu trường chân chính phụ lục đâu? Không tính cũng biết, tính toán giật mình. Như vậy, dùng phổ thông vật liệu vẽ bùa xác suất thành công cũng rất trọng yếu, nếu như xác suất thành công cao lời nói, âm đức liền có thể tiết kiệm đến rồi. Thực tế không được, hối đoái một dạng tài liệu cùng phổ thông vật liệu hỗn hợp có dùng, nói không chừng cũng là một cái biện pháp. Trần Miểu phân tích. Lại là nửa giờ trôi qua, thời gian đi tới sáng sớm 2 điểm. Lúc này, tấm kia tụ âm phù còn tại lặng lặng nằm ở trên bàn, trong phòng nồng độ âm khí không có bất kỳ cái gì trên phạm vi lớn tăng lên vết tích. Trần Miểu bất đắc dĩ, chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu chế tác máu mực. Lần thứ nhất, thất bại cũng là bình thường. Máu nghiên mực chế xong về sau, Trần Miểu một lần nữa trải rộng ra lá bùa, bắt đầu rồi lại một vòng vẽ bùa. Nửa giờ về sau, lần này 15 tấm phù lục Trần Miểu một bút công thành chừng 13 tấm, nắm giữ bí quyết, xác suất thành công cao rất nhiều. 13 tấm tụ âm phù chỉnh tề bày ở trên mặt bàn, Trần Miểu trong lòng cũng có chút tự hào. 13 tấm, coi như chỉ có 10 xác suất thành công, cũng hẳn là có một chương đi. Trần Miểu đem chờ mong giá trị thả vô cùng thấp. Có thể lại là nửa giờ trôi qua, trong phòng nồng độ âm khí tựa hồ vẫn chưa có bất kỳ biến hóa. Trần Miểu yên lặng đem 13 tấm lá bùa để vào giấy lộn kia một đống bên trong. Tại sao đâu? Trần Miểu nhíu mày, lần nữa xem lên trung thị phù lục nội dung, hai mắt chạy không. Phù văn đều là một bút phát họa hoàn thành, cho nên cái này không có vấn đề. Kia là tài liệu vấn đề. Không, trung thị phù lục biên soạn người không thể nào cùng ta cũng như thế, có thể hối đoái những cái kia cực phẩm vật liệu, cho nên bọn hắn dùng tỷ lệ lớn cũng là phổ thông vật liệu, thậm chí khả năng còn không bằng ta những thứ này. Như vậy, chỉ còn lại hoàn cảnh nhân tố rồi. Là nồng độ âm khí không đủ sao? Ta cũng không biết âm địa nồng độ âm khí đến cùng cao bao nhiêu, không rõ ràng gian phòng tình huống cùng âm địa kém bao nhiêu. Bất quá ta đã đem toàn bộ nhà tang lễ đều đi một lượt, lại đi một lần có thể tụ tập âm khí cũng sẽ không có quá nhiều, chẳng lẽ còn muốn đi bên ngoài sông song lĩnh vừa đi một chuyến? Không, không đúng, ta tựa hồ nghĩ lầm rồi. Trung thị phù lục nói muốn tại âm khí nồng đậm chi địa vẽ bùa, hắn bản chất là vì cái gì? Là vì tại vẽ bùa thời điểm, máu mực bên trong có thể dung hợp đủ nhiều âm khí, làm phù văn cùng vật liệu phát sinh đặc thù nào đó phản ứng. Phổ thông hoàn cảnh bên trong nồng độ âm khí không cao, vẽ bùa thời điểm, máu mực bên trong tự nhiên vô pháp rót vào càng nhiều âm khí, như thế, một bước này nhất định phải tìm tới âm địa như vậy âm khí nồng nặc địa phương. Ta vì hoàn thành một bước này, đặc biệt mô phỏng một cái âm khí nồng nặc hoàn cảnh, thế nhưng là, ta căn bản không có tất yếu làm như vậy à. Biên soạn người tìm kiếm âm địa, là bởi vì bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm âm địa, nhưng ta, có thể tụ âm. Như thế nghĩ đến, Trần Miểu trực tiếp trong phòng làm việc phát động tụ âm. Trong chốc lát, âm linh khí tức liền từ bốn phương tám hướng hướng phía Trần Miểu tay phải hội tụ, trong phòng nhiệt độ cũng theo đó lên cao. Cảm thụ được trong tay phải kia cố băng lãnh, Trần Miểu không có chút gì do dự. Mày, hạ bút. Một bút phát họa. Thời gian chớp mắt trôi qua, không đến nửa phút thời gian, một tấm tụ âm phủ liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Không có ngừng, Trần Miểu một hơi, Trần Miểu trực tiếp vẽ ba tấm. Ngay tại vẽ tờ thứ tư thời điểm, Trần Miểu sắc mặt đống nhiên biến đổi, vội vàng tán đi ở trong tay đoàn kia âm khí, không hề đứt đoạn hai cánh tay xoa xoa vì tay phải sưởi ấm. Đợi tay ấm dần dần đi lên về sau, Trần Miểu lúc này mới chậm một hơi. Vừa rồi vẽ bùa đến cuối cùng nhất thời điểm, hắn tay đông nhiên cứng một cái trước mắt, đồng thời còn có một loại khí tức âm lánh chui vào trên tay hắn ra thịt, rót vào trong xương cốt. Vừa rồi kia là âm khí. Trần Miểu có chút sao sợ, hắn tại trung thị phụ lục trông được đến quá dài kỳ ở vào âm khí nồng đậm hoàn cảnh bên trong, sẽ đối với thân thể sinh ra khó chịu ảnh hưởng tuyệt pháp, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là lần thứ nhất đem âm khí tụ tập trên tay, liền sẽ phát sinh loại tình huống này. Nếu như vừa rồi hắn không quan tâm tiếp tục vẽ xuống đi, tay sợ là muốn xảy ra vấn đề. Là thể chất quá yếu, hay là ta tụ tập nồng độ âm khí quá cao? Cảm nhận được trên tay âm lãnh dần dần rút đi sau, Trần Miểu đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn ba tấm phù lục bên trong tấm thứ hai. Vừa rồi tại vẽ tấm thứ hai thời điểm, Trần Miểu cũng cảm giác được trên tay đoàn kia âm lãnh khí tức đột nhiên rút nhỏ một bộ phận. Nếu như không phải tình huống này, sợ rằng không đợi được vẽ tờ thứ tư, loại kia cảm giác âm lãnh liền sẽ xuất hiện. Loại này đặc thù biến hóa, tự nhiên để Trần Miểu nhiều một chút chờ mong. Xuất ra kim thăm dò, Trần Miểu đối với mình cây kia che kín lỗ kim ngón giữa, lần nữa đâm một châm. Huyết dịch nhỏ xuống về sau, bất quá 5 phút thời gian, trong phòng nhiệt độ liền dần dần hạ xuống. Thu âm phủ, xong rồi. Chương 42, việc đến. Một, chương 42, việc đến, một, tụ âm phủ phát động thành công về sau, Trần Miểu vẫn tại quan sát trong phòng biến hóa. Nửa trước giờ, trong phòng nhiệt độ một mực tại hạ xuống, Trần Miểu rõ ràng cảm giác được bị tụ âm phủ tụ đến âm khí. Có thể nửa giờ về sau, âm khí trong phòng gia tăng tốc độ liền trở nên chậm, mới một canh giờ ra mặt thời gian, trong phòng nồng độ âm khí liền không lại biến hóa. Cái này cùng Trần Miểu từ trung thị phụ lục bên trong lấy được tin tức không hợp. Bất quá rất nhanh, Trần Miểu liền hiểu đây là tại sao. Dựa theo trung thị phụ lục nói, tụ âm phủ tiếp tục thời gian tại 6 đến 12 giờ ở giữa. Mà ở trong quá trình này, tụ âm phủ chỉ ít phía trước 2 giờ bên trong, tụ tập âm khí tốc độ là đang lên cao. Đến rồi 2 giờ về sau, tụ âm phủ âm khí chung quanh nồng độ mới có thể duy trì ở một cái cố định trị số bên trên. Sở dĩ cùng ghi chép tin tức không hợp, hẳn là bởi vì tụ âm phủ tác dụng phạm vi bên trong âm khí đã bị Trần Miểu hội tụ qua rồi. Nửa trước giờ tụ âm tốc độ nhanh, là bởi vì Trần Miểu đã thay tụ âm phủ làm một bộ phận công tác. Nhưng đây chỉ là một loại chi nhiều hơn thu phạm vi bên trong âm khí số lượng tại thời gian nhất định phạm vi bên trong đã được quyết định từ lâu. Những cái kia bị Trần Miểu càn quét qua địa phương, tự nhiên không cách nào nữa vì tụ âm phủ cung cấp càng nhiều âm khí, muốn càng nhiều âm khí, cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi phạm vi bên ngoài âm khí chạy vào phạm vi bên trong. Tụ âm phủ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tại tụ vô pháp chống giống chế tạo ra âm khí tới. Làm rõ ràng tình huống này về sau, Trần Miểu phản ứng đầu tiên là, sau này không dùng vẽ tiếp tụ âm phủ, tụ âm trạng thái là đủ rồi. Nhưng rất nhanh, hắn liền hủy bỏ ý nghĩ này. Hắn tụ âm trạng thái cùng tụ âm phủ tụ âm vẫn là tồn tại một chút khác biệt. Trần Miểu tụ âm trạng thái phát động sau, chỉ cần xung quanh trong phạm vi nhất định có âm khí tồn tại, liền có thể một mực mở ra, không có thời gian hạn chế, nhưng cái phạm vi này rất nhỏ, đại khái chỉ có lấy Trần Miểu làm trung tâm, bán kính 10 mét bên trong phạm vi âm khí sẽ bị tụ đến. Còn như tụ âm phủ, mặc dù có thời gian hạn chế, lại hội tụ tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng tác dụng phạm vi là Trần Miểu tụ âm xa xa không kịp, đại khái có thể đem toàn bộ nhà tang lễ bao trùm. Nhìn xem cả hai tựa hồ trên lệch cũng không phải là rất nhiều, chỉ cần Trần Miểu mở ra tụ âm đi vòng một chút liền có thể thay thế tụ âm phủ. Cũng không phải là tụ âm phù loại này tụ âm cũng không phải là ở một cái trên mặt phẳng, mà là một cái hình tròn không gian. Trần Miểu coi như lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp dùng bản thân tụ âm trạng thái hội tụ hướng trên đỉnh đầu 50 mét vị trí âm khí, cũng vô pháp chui xuống dưới đất 50 mét đi hấp thu dưới đất âm khí, nhưng tụ âm phù có thể. cho nên cả hai sử dụng tràng cảnh khác biệt, có thể hội tụ âm khí tổng lượng cũng khác biệt, cụ thể sử dụng loại kia còn phải xem tình huống mà định ra. Trước mắt đối Trần Miểu tới nói, cũng không có trực tiếp sử dụng tụ âm phù tràng cảnh, cho nên chế tác một tấm tụ âm phù lưu làm dự bị sau, hắn liền sẽ nếm thử cái khác phù lục chế tác. Nghĩ rõ ràng về sau, Trần Miểu đưa tay đem tấm kia tiếp tục thời gian còn chưa tới tụ âm phù sẽ bỏ, cắt đứt tụ âm. Âm khí chung quanh đã đủ rồi, lại tụ âm xuống dưới không có cái gì chỗ tốt. Nhưng lại tại Trần Miểu bày ra tốt mới lá bùa chuẩn bị tiếp tục vẽ bùa thời điểm, vừa rồi tụ âm phù tụ tập ở chung quanh âm khí đột nhiên biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có một phần rất nhỏ. Sự biến hóa này để Trần Miểu có chút không biết làm sao, thẳng đến hắn thấy được phía bên ngoài cửa sổ kia trắng bệnh bầu trời, giờ mới hiểu được, hắn đã dày vò một đêm rồi. Trung thị cản thi mật lục trong có nói, mỗi ngày bình minh thời điểm, giữa thiên địa dương khí sẽ có một nháy mắt bốc lên. Loại này dương khí bốc lên sẽ đem tất cả ánh nắng có thể chiếu xạ đến địa phương âm khí suy yếu. Sở dĩ thế gian hiếm thấy âm tà quỷ túy, cũng là bởi vì cái này mỗi ngày đều có dương khí bốc lên hiện tượng. Cho nên tại một chút chỗ không thấy mặt trời, dễ dàng sinh ra âm địa. Bất quá, âm địa xuất hiện địa phương, cũng không có nghĩa là nhất định không thấy ánh mặt trời. Trung thị cản thi mật lục trong có ghi chép liên quan, một chút phong thủy cách cục hình thành đặc thù lực lượng, sẽ ngăn cách mỗi ngày bình minh lúc dương khí bốc lên hiện tượng, làm cách cục bên trong khu vực âm khí không bị ảnh hưởng. Theo lý thuyết, có dương khí bốc lên, tự nhiên cũng có âm khí bốc lên. Nhưng trên thực tế cũng không phải là. Vào đêm sau, âm khí sẽ theo thời gian chậm chạp tăng nhiều, tại giờ tí đạt tới tối cao, nhưng lại sẽ không như dương khí như thế đột nhiên biến hóa. Khả năng này cùng âm dương hai loại thuộc tính đặc điểm khác biệt có quan hệ, cụ thể là cái gì nguyên nhân, trung thị cản thi mật lục bên trong không có giải thích cặn kẽ. Hoặc là nói, biên soạn người cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Trần Miểu quan sát liếc mắt trên bàn bừa bộn vứt bỏ lá bừa, bận rộn cả đêm, kết quả không rơi xuống một tấm chân chính phù lục. Trần Miểu lắc đầu, không định tiếp tục vẽ bừa rồi. Xem như viện trưởng, mặc dù hôm nay cũng không có quan trọng sự tình, nhưng là không thể vừa thượng nhiệm liền mai danh nhận tích đi. Cho nên, hắn phải đi nghỉ ngơi một hồi. Tâm tình vừa buông lỏng, cả đêm tập trung tinh lực vẽ bừa sau di chứng liền lập tức bừng lên. Trần Miểu nửa mở có chút nặng nề mí mắt, loạn tra loạn choạng mà đi vào trong phòng ngủ, ngã đầu đi nằm ngủ. Lúc tỉnh lại thời điểm, đã là 1 giờ chiều. Nhà ăn qua giờ cơm, Trần Miểu chỉ có thể gọi là thức ăn ngoài giải quyết. Chờ thức ăn ngoài quá trình bên trong, Trần Miểu cầm sách tại nhà tang lễ dạo qua một vòng. Buổi tối hôm qua sử dụng tụ âm phủ, không biết có thể hay không đối nhà tang lễ có cái gì ảnh hưởng, phương diện này vẫn là phải chú ý bên dưới. Kiểm tra không có bất kỳ cái gì tình huống sau, Trần Miểu cùng kho lạnh mới nhân viên quản lý Lý Phúc Hàn Huyên trò chuyện. Lý Phúc không phải một cái người nói nhiều, Trần Miểu nguyên bản còn muốn hỏi một chút đối phương cái này hơn 10 năm thủ lăng quá trình bên trong, có hay không gặp được cái gì siêu tự nhiên sự kiện, kết quả đối phương cũng không có muốn cùng hắn nói chuyện ý nghĩ. Trần Miểu thật cũng không gấp gáp, còn nhiều thời gian. Chương 42, việc đến, 2, chương 42, việc đến, 2, thời gian, chớp mắt trôi qua. Từ Trần Miểu lên làm viện trưởng về sau đã qua một tuần lễ. Cái này một tuần lễ, trong quán lén lút đối Trần Miểu làm viện trưởng chuyện này nghị luận cũng đã biến mất. Chủ yếu vẫn là Trần Miểu làm viện trưởng về sau, hết thảy an bài đều rất tốt. Bất kể là liên hệ xưởng giấy vì cửa hàng bổ sung bệnh giấy, vòng hoa, hóa vàng mã các loại, hay tìm người dự định ngũ cho cốt bổ sung tồn kho, lại hoặc là cùng người chết người nhà câu thông, an bài đưa đón vân vân, cơ bản đều là tự thân đi làm. So với Trần Vĩ Nghị, còn muốn nghiêm túc phụ trách một chút. Lại thêm Trần Miểu bản thân vẫn là chuyên gia lễ nghi chôn cất, trên cơ bản mỗi lần lễ truy điệu cũng sẽ cùng trong quán sở hữu nhân viên công tác kết nối. Nghiệp vụ năng lực cùng chủ tính trung năng lực đều chiếm được công nhận của tất cả mọi người. Những cái kia đã từng chưa quyết định nhân viên nhìn thấy Trần Miểu năng lực làm việc sau, trong lòng đều thực tế rất nhiều. Dựa theo tình huống này, dù là Trần Miểu không cách nào làm cho nhà tang lễ trở lại trước kia bộ dáng, cũng có thể giữ vững bây giờ hết thảy. Cái này đối những cái kia chỉ muốn tìm một cái ổn định công tác nuôi gia đình ăn cháo cầm hơi người mà nói, vậy là đủ rồi. Cái này một tuần lễ, Trần Miểu trừ bao gồm nhà tang lễ sự tình bên ngoài, mỗi lúc trời tối đều sẽ tốn hao chừng 2 giờ tại vẽ bùa bên trên. Lần thứ nhất vẽ bùa thời điểm bà tấm thành công một tấm tình huống, để Trần Miểu nộ nhận là bản thân vẽ bùa tỷ lệ thành công là 30 trái phải, có thể về sau một tuần vẽ bùa, mới khiến cho Trần Miểu biết mình chân chính xác suất thành công. 3. Mỗi lúc trời tối vẽ bùa 2 giờ, bởi vì âm khí sẽ thương tổn tới tay, cho nên mỗi 7-8 phút Trần Miểu mới có thể vẽ 2 tấm, cả đêm cũng liền tiêu hao 2 tiền chu sa vẽ 30 tấm lá bùa. Bình quân 30 tấm phụ lục bên trong, mới có thể ra một tấm chân chính phụ lục. Trần Miểu có một lần ban đêm vận khí không tốt, chọn vẹn vẽ 40 tấm, gần 3 giờ mới vẽ ra một tấm đến, dù là trong lúc đó có nghỉ ngơi, tay đều có chút không chịu nổi. Loại này xác suất thành công, để Trần Miểu có chút thất vọng. Đây là bởi vì có băng tâm trạng thái, có tụ âm có thể chuyển tụ âm khí tại bàn tay bên trên, liền cái này, xác suất thành công mới 3. Kia những người khác, tỉ như Trung Phát, Trung Tài bọn họ vẽ bùa xác suất thành công sẽ có bao nhiêu? Về sau, Trần Miểu tính toán một chút tự mình chế tác phù lục tiêu hao. Hạng thượng cho hắn làm đến những tài liệu kia, tổng cộng có thể vẽ 1500 lần. Và xác suất thành công chính là tổng cộng có thể đạt được 45 chương chân chính phù lục. Mà lúc trước Trần Miểu cho hạng thượng 3 vạn khối, cũng là nói, Trần Miểu chế tác một cái chân chính phù lục chi phí tại 700 khối. Như thế tính toán, Trần Miểu liền có chút ngây mẩn cả người. Tựa hồ cũng không phải rất đắt dáng vẻ. Chẳng lẽ phù lục ở bên ngoài cũng không chân quý? Có thể theo sau Trần Miểu đã cảm thấy không đúng, hắn là đặc thù. Nếu như đổi lại những người khác vẽ bừa, không có băng tâm trạng thái, vẽ bừa xác suất thành công sợ rằng được thu nhỏ hơn nữa mấy lần, nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là người bình thường vẽ bừa, là muốn tại âm địa bên trong vẽ, mà âm địa bên trong âm khí là toàn phương vị, đối thân thể xâm hại tự nhiên lớn hơn. Trần Miểu có thể mỗi ngày đều vẽ, là bởi vì Trần Miểu chỉ cần chiếu cố tay phải của hắn. Nhưng người khác đi một lần âm địa, sợ là phải nghỉ ngơi một thời gian thật dài. Dù sao trái tim các bộ vị cũng không thể giống tay như thế nếm thử. Không cẩn thận, đột tử thế nào nói. Còn nữa, không phải ai đều có trung thị phù lục pháp không thể khinh truyền, cũng không phải một câu lời nói đùa. Cho nên, vẽ bùa chi phí căn bản không phải vấn đề lớn nhất. Thời gian, xác suất thành công, phương pháp luyện chế mới là để phù lục chân quý nguyên nhân. Trần Miểu cũng nghĩ qua muốn hay không thử một chút hối đoái vật liệu đến vẽ phù, cũng có thể tăng lên một lần xác suất thành công. Nhưng sau đó lại cảm thấy không cần thiết, bởi vì hắn trước mắt còn không có tương ứng tràng cảnh muốn dùng đến những này phù. Sử dụng phổ thông vật liệu chậm rãi góp nhặt phù lục, cũng có thể ứng phó đại bộ phận chuyện. Huống chi, tiếp sau độ thuần thục lên rồi, phù lục xác suất thành công hẳn là sẽ còn hơi có tăng lên. Dù sao tại thông tin tác giả kỹ nghệ danh sách bên trong, đã xuất hiện một cái mới kỹ nghệ. Vẽ bùa nhập môn khoảng thời gian này, phù lục vẽ đều là ở buổi tối, lúc ban ngày, Trần Miểu sẽ còn luyện tập điêu khắc, đọc thuộc lòng khẩu quyết. Đáng giá nói chuyện chính là, Trần Miểu còn đặc biệt dựa theo trung thị cản thi mật lục bên trong khống thi linh phương pháp luyện chế, khiến người dựa theo khống thi linh dáng vẻ, chế tạo một cái chuông lục lạc. Theo sau lại dùng máu mực tại khống thi linh nội bộ vẽ lên tương ứng phù văn. Qua lại rửa sạch, hội chế 3 lần vách trong phù văn sau, Trần Miểu liền cảm giác được có âm khí bị phù văn bên trên mực hấp thu. Khống thi linh liền như thế chế tác thành công rồi. Không biết là khống thi linh chế tác vốn là không khó vẫn là hắn vẽ đùa nhập môn nguyên nhân. Ngay tại Trần Miểu coi là loại này phong phú thời gian sẽ một mực tiếp tục kéo dài thời điểm, trong quán nghiệp vụ viên Khổng Phương đột nhiên cho Trần Miểu nói một cái tình huống đặc thù. Có một đơn thủ lao chú định rất phong phú suy nghĩ, Khổng Phương không nắm chắc được có thể hay không tiếp xuống, cần Trần Miểu tới làm quyết định. Lúc này, Trần Miểu đem Khổng Phương gọi vào văn phòng, hiểu rõ kia đơn buôn bán tình huống cụ thể. "Đoét, mọi người xem sách thời điểm, nếu như phát hiện thiếu khuyết cái nào một trường, không nên gấp gáp, không phải tác giả quên phát ra, mà là bị xét duyệt chế tài, sửa chữa sau hẳn là có thể phát ra tới, chỉ bất quá sẽ trễ một chút. Tác giả đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là sẽ có vài chỗ miêu tả lúc không có chú ý tới, bị phán định vi phạm quy tắc, điều này cũng không có cách nào, đại gia nhiều lượng thứ một điểm." Chương 43, người chết vì lớn chương 43, người chết vì lớn. Tạ Tùng Đức ngồi ở nhà tang lễ thiên môn tiếp đại trong đại sảnh, sắc mặt có chút âm trầm. Một tuần trước đó, Tạ Tùng Đức phụ thân bỗng nhiên nói muốn nhà, nghĩ về nhà nhìn một chút. Vốn là hiếu thuận nhi nữ tự nhiên sẽ không cự tuyệt lão nhân yêu cầu, thương lượng về sau, dứt khoát trực tiếp tới một lần cả nhà tập thể hoạt động. Cứ như vậy, cả một nhà mở hai chiếc xe, từ thành phố Sơn Nam xuất phát, một đường hướng phía trên núi lái đi. Mặc dù những năm này trên núi đường bậy xây rồi, nhưng Thanh Thạch thôn vị trí cũng không tốt, đại lộ vô pháp đến. Cho nên cả một nhà đem lái xe đến Thanh Thạch thôn gần nhất làng đem xe ngừng tốt về sau, liền một đợt đi bộ hướng phía Thanh Thạch thôn mà đi. Cũng may trên núi cảnh sắc không tệ, một đường vừa đi vừa nghỉ, xem như đạp thanh bình thường du ngoạn hơn 5 giờ thời gian, mới cuối cùng đã tới Thanh Thạch thôn. Tạ lão gia từ lúc trước ra ngoài xung sáo, kiếm tiền về sau liền rời xa Thanh Thạch thôn, tại thành phố Sơn Nam cắm rễ. Ban đầu những năm đó, Tạ lão gia tử hàng năm đều sẽ về nhà một chuyến, quét dọn một chút phòng, đi lại một lần quan hệ, nhớ lại một lần quá khứ. Có thể theo lão gia tử niên kỷ càng lúc càng lớn, hai tử cũng đều có mình sự tình nghiệp, Thanh Thạch thôn cũng rất ít trở về rồi. Khu nhà cũng mặc dù vẫn còn, nhưng bây giờ đã đem 10 năm gần đây không có người ở, cũng may Tạ lão gia tử cùng hàng xóm câu thông về sau, theo đối phương trong nhà mượn đến mấy gian phòng ở, cung cấp bọn hắn nghỉ ngơi. Bằng không bọn hắn liền phải ngựa không dừng vó hướng trở về lộ ra núi. Tạ Tùng Đức có chút không thích đứng gia đình trên núi gian phòng đơn sơ, nhưng ở trên núi còn yêu cầu xa vời cái gì? Dùng lời của lão gia tử tới nói, cái này gọi là nhớ lại cay đắng ngọt bùi. Tạ Tùng Đức lúc đầu nghĩ đến ngày thứ hai tế bái một lần tổ tiên, đập điểm ảnh chụp lưu cái kỷ niệm liền có thể đi. Có thể lão gia tử nhìn quê quán cảnh sắc, trong lòng rất là cảm khái, khắp nơi đều muốn đi vừa đi. Chờ đến một vòng vòng xuống đến, thời gian cũng đã chậm, muốn đi đều không đi được, chỉ có thể lại tá túc một đêm. Thừa dịp buổi chiều vậy sẽ công phu, lão gia tử thấy bọn con cháu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trực tiếp để bọn hắn đem nhà cũ cỏ dại xử lý một chút. Chờ Tạ Tùng Đức mang theo em rể cùng bọn nhỏ dùng từ hàng xóm nơi mượn tới công cụ đem trong sân bên ngoài cỏ dại, mạng nghệ, cho buổi xử lý sạch sẽ, đều mệt không xong rồi. Hắn ngược lại là có thể chống đỡ, hai tử bọn hắn cũng đã có chút không vui. Cho nên Tạ Tùng Đức nghĩ đến, ngày mai nhất định phải đi. Ai ngờ, chính là chỗ này cuối cùng nhất một đêm, vậy mà xảy ra vấn đề rồi. Lão gia tử ban đêm ngủ không được, một thân một mình rời phòng trở lại nhà cũ, không cẩn thận bị ngưỡng cửa vấp một phát, trực tiếp té bất tỉnh nhân sự. Tạ Tùng Đức đám người bởi vì quét dọn trại quá mệt mỏi nguyên nhân, đã sớm ngủ như chết, cho nên không ai phát hiện lão gia tử tình huống. Thẳng đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đồng Hương lúc ra cửa mới phát hiện Tạ lão gia tử đã không có khí. Tạ Tùng Đức bị đánh thức biết được chuyện này sau, người đều choáng váng. Có thể tiếp tục khó chịu, lại thương tâm, lão gia tử người không còn, hậu sự dù sao cũng phải xử lý a. Tạ Tùng Đức mẫu thân đương thời đi theo lão gia tử cắm rễ thành phố Sơn Nam, qua đời sau trực tiếp chôn ở thành phố Sơn Nam nghĩa địa công cộng bên trong, lúc trước mua mộ huyệt thời điểm, lão gia tử liền mua liền nhau hai cái nghĩa địa công cộng mộ huyệt, cho mình sắp xếp xong xuôi. Bây giờ lão gia tử qua đời, nhi nữ tự nhiên phải làm cho lão gia tử toàn nguyện. Có thể lão gia tử thế nào chuyên trở ra ngoài, như vậy liền xong rồi một vấn đề. Từ Thanh Sơn thôn đến bọn hắn thả xe làng, đi bộ đều phải 4-5 tiếng, nếu như muốn đem lão gia tử dọn ra ngoài, kia khoảng chừng trên đường, sợ không phải liền phải dùng đi 6-7 tiếng rồi. Chỉ dựa vào Tạ Tùng Đức cùng hắn em rể hai nam nhân, tự nhiên vô pháp làm được điểm này. Tạ Tùng Đức tự nhiên là nghĩ ra tiền để Thanh Thạch thôn người hỗ trợ đem lão nhân thi thể chuyển trở ra ngoài, có thể Thanh Thạch thôn lưu tại trong thôn phần lớn là lão nhân phụ nữ, có đem khí lực cùng năng lực, sớm đã đem vợ con mang ra núi, nếu không phải Thanh Thạch thôn các lão nhân không thích đứng phía ngoài sinh hoạt, cái này Thanh Thạch thôn còn có thể còn lại mấy người, thật nói không chừng. Khiến cái này lão đầu lão thái thái nhấc lên chừng trăm cân trong núi đi đến một ngày đường núi. Tạ Tùng Đức thật sợ lại làm ra mạng người đến, mà lại coi như chuyên trở ra ngoài, trở lại Sơn Nam còn phải gần 3 giờ đường xe, trong thời gian này, lao ra tử liền như vậy đặt ở trong xe theo bọn hắn sốc này. Cái này tự nhiên là không được. Tạ Tùng Đức cùng em rể mội mội thương lượng về sau, quyết định đi trước bọn hắn dừng xe cái thôn kia mướn người tướng tới lao ra tử khiêng đi ra, rồi mới lại gọi nhà tang lễ người đem lão ra tử thu thập xong trở đi. Nhưng ai biết khi hắn đem sự tình nói chuyện, thôn kia bên trong người liền bắt đầu giao giá trên trời, nói một người được một bạc hối. Mà lại, ít nhất phải mời 6 người thay phiên nhất, bọn hắn mới đi. Tạ Tùng Đức mặc dù không hài lòng, nhưng còn có thể ra sao? 6 bạn liền 6 bạn đi. Nhưng lại tại Tạ Tùng Đức đáp ứng về sau, đối phương tựa hồ nhìn thấu hắn gấp gáp, tham lam sắc mặt bại lộ. Bọn hắn nói một người một bạn chỉ là đi tiền, bọn hắn muốn đi một cái qua lại, cho nên, được gấp bội, 12 bạn. Lần này Tạ Tùng Đức liền phát hỏa, 12 bạn, tiền của bọn hắn cũng không phải gió lớn thổi tới. Gọi điện thoại thương lượng về sau, Tạ Tùng Đức trực tiếp bỏ qua cái thôn kia người, lái xe đi đường xe gần nhất huyện Thiên Môn, muốn tìm huyện Thiên Môn nhà tang lễ tiếp nhận chuyện này. Dù sao lão nhân như thế một trì hoãn, thi thể đều thả một ngày, tìm chuyên nghiệp cũng càng yên tâm một điểm. Nguyên bản Tạ Tùng Đức cái thứ nhất đi là trung tâm chôn cất phúc thọ, dù sao nơi đó càng lớn, thiết bị tân tiến hơn một chút. Nhưng đối phương nghe xong Thanh Thạch thôn phức tạp tình huống, trực tiếp cũng không muốn làm cái này, sinh ý thẳng đến Tạ Tùng Đức ra giá 10 vạn, trung tâm chôn cất phúc thọ lão bản lúc này mới nhả ra, nhưng vẫn là nói ra điều kiện khác. Đó chính là nhất định phải dùng trung tâm chôn cất phúc thọ mai táng một dây chuyển nghiệp vụ. Tạ Tùng Đức về sau nghe xong giá cả, so với cái kia thôn dân còn muốn càng xấu xa. 10 vạn con là tiếp vận thi thể phí tổn, về sau một hệ liệt chi tiêu xuống tới, chọn bện được 28 vạn. Trong đó áo liệm 2 vạn, hũ cho cốt 8 vạn. Nghe xong về sau, Tạ Tùng Đức trực tiếp rời đi. Giá cả đắt hay không khác nói, có thể tại huyện Thiên Môn cử hành lễ truy điệu. Đùa gì thế, chẳng lẽ còn phải cáo chi thân bằng hảo hữu đều đến huyện Thiên Môn phung viếng. Rời đi về sau, Tạ Tùng Đức trực tiếp liên lạc thành phố Sơn Nam, tìm thành phố Sơn Nam nhà tang lễ tới đón chuyện của lão gia tử. Dù sao tại thành phố Sơn Nam hắn còn có chút quan hệ, chuyện này hay là có thể làm được. Tạ Tùng Đức quan hệ xác thực dùng tốt, điện thoại đánh về sau, đối phương nguyện ý tới kéo người, tổng cộng tính được giá tiền so trung tâm chôn cất phúc thọ còn thấp. Nhưng vấn đề lại tới nữa rồi. Thời gian được xếp tới 3 ngày về sau rồi. Thành phố Sơn Nam chỉ có một nhà tang lễ, rất lớn. Có thể mấu chốt là thành phố Sơn Nam cũng không nhỏ à, lại thêm xung quanh huyện thành cũng không thiếu điều kiện tốt nhân ra đến thành phố Sơn Nam làm việc. Coi như Tạ Tùng Đức có quan hệ, vậy không có khả năng để người khác những cái kia đã sớm chuẩn bị xong gia đình, chậm một ngày xử lý tang sự à. 3 ngày về sau, tính đến lên núi thời gian cùng với trước đó lãng phí một ngày thời gian. 5 ngày thời gian, lão gia tử thi thể, nhịn không được à. Rơi vào đường cùng, Tạ Tùng Đức lúc này mới đem hy vọng đặt ở cuối cùng nhất nhà tang lễ Thiên Môn bên trên. Nếu như nhà tang lễ Thiên Môn còn không được, vậy hắn cũng chỉ có thể tìm trung tâm chôn cất phúc thọ thương lượng, nhìn xem có thể hay không tại 10 vạn trên cơ sở lại hoa 10 vạn, đem ngày đó giá hũ cho cốt cùng áo liệm mua, không cử hành lễ truy điệu. Dù sao đối phương chỉ là muốn kiếm tiền, điều kiện này cũng có thể. Chờ đợi lo lắng bên trong, Tạ Tùng Đức nhìn thấy phòng khách cửa bị người mở ra. Trước đó tiếp đai hắn Khổng Phương đi đến, tại hắn phía sau thì là một cái càng trẻ trung tiểu hòa tử. "Ngươi tốt, Tạ tiên sinh, ta là nhà tang lễ Thiên Môn viện trưởng, Trần Miểu." Nhìn xem trước mặt người thanh niên kia hướng phía bản thân vươn tay, Tạ Tùng Đức theo bản năng nắm chặt rồi. Có thể lập tức, hắn tâm chính là trầm xuống. Như thế một người trẻ tuổi, có thể làm gì sao? Còn không đợi hắn mở miệng, Trần Miểu lời nói liền để hắn giật mình. "Tạ tiên sinh, sự tình ta đã hiểu rõ, liên quan với ngươi cho giá cả cũng không làm bất luận cái gì nghiệp vụ điều kiện, chúng ta nhà tang lễ Thiên Môn tiếp nhận. Nếu như ngài chuẩn bị xong, chúng ta cái này liền có thể lên đường." Tạ Tùng Đức nhìn xem trước mặt cái này mặt mũi tràn đầy trịnh trọng người trẻ tuổi, nhưng lại chưa bởi vì đối phương mà cao hứng. Cau mày, Tạ Tùng Đức lại hỏi rất nhiều chuyện, bao quát như thế nào chuyển di lão nhân, như thế nào bảo hộ thân thể của lão nhân, có thể hay không đưa đến thành phố Sơn Nam vân vân. Trần Miểu rất phối hợp, từng cái giải đáp. Có thể chính là bởi vì Trần Miểu phối hợp, Tạ Tùng Đức trong lòng mới có lo lắng. Do dự một chút, hắn vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Mạ muội hỏi một câu, tại sao ngươi sẽ đáp ứng như thế? Như thế sảng khoái. Thật có lỗi, việc quan hệ phụ thân ta hậu sự, ta nhất định phải thận trọng một chút. Trần Miểu sửng sốt một chút, theo sau mới lên tiếng, ngài lo lắng ta có thể hiểu được, ta làm việc thái độ nguyên với đại bá ta giáo dục, hắn tại đem nhà tang lễ giao cho ta thời điểm nói cho ta biết. Làm chúng ta người này, có thể kiếm tiền, nhưng không thể chỉ kiếm tiền. Người khác tin tưởng chúng ta, mới có thể để chúng ta giúp bọn hắn đưa người thân cuối cùng nhất vào đường. Cho nên bất kể như thế nào, đều muốn ghi nhớ một câu. Người chết vì lớn. Chương 44, lên núi nâng thi chương 44, lên núi nâng thi một câu người chết vì lớn, để Tạ Tùng Đức nhíu chặt lông mày thư giãn xuống tới. Hắn xác thực không nghĩ tới, Trần Miểu như thế một người trẻ tuổi, còn tuân thủ một ngành này thế hệ lao niên làm việc lý niệm. Cùng Trần Miểu so ra, phúc thọ nhà tang lễ vị kia đố lao bản tuổi đã cao, thật sự là toàn sống đến tiền trong mắt đi. Đã như vậy, vậy ta phụ thân sự tình liền xin nhờ Trần tiên sinh rồi. Trần Miểu đứng dậy, cùng Tạ Tùng Đức tay cầm cùng một chỗ. Về sau Trần Miểu cùng Tạ Tùng Đức ký hiệp nghị, nội dung là Trần Miểu vì Tạ Tùng Đức cung cấp xe chở linh cữu cùng với thi thể đưa đón, bảo tồn phục vụ, cũng đem thi thể hoàn hảo mang đến Sơn Nam nhà tang lễ, Tạ Tùng Đức vì thế trả giá 10 vạn thù lao, cũng dự chi một nửa tiền đặt cọc. Hiệp nghị ký tên về sau, Trần Miểu trực tiếp liên lạc nhà tang lễ Thiên Môn còn sót lại vị kia xe chở linh cữu tài xế Tiêu Chí Dũng, báo cho về sau việc cần phải làm. Bởi vì lúc này thời gian đã là giữa trưa 11 điểm, về sau coi như đến nơi, sắc trời cũng đã chậm, sợ rằng được ngày mai mới có thể trở về. Cho nên Trần Miểu còn phải an bài một chút trong thời gian này có cần dùng xe tình huống nên xử lý như thế nào. Cái này về sau, Trần Miểu chuẩn bị một cái trọng lượng bất quá 20 cân linh cứu, suy xét tiếp vào lão nhân thời điểm, lão nhân đã tử vong 2 ngày, cho nên Trần Miểu còn chuẩn bị một chút chống phân hủy dùng dược liệu, cùng các loại vật phẩm nhét vào trong linh cứu. Lần này hắn chuẩn bị mang 3 người đi, trừ bỏ hắn cùng tài xế, còn có nghiệp vụ viên Cổ Phương, Tây Môn Gác Cổng Tào Tuấn. Dù sao trên đường không dễ đi, nhiều 2 người đổi lấy nâng, khá hơn một chút. 3 người này, Trần Miểu cũng không phải là tùy tiện lựa chọn. Về sau cũng sẽ cho bọn hắn một người một vạn bất bà phí. Tìm Khổng Phương, không chỉ là bởi vì việc này là Khổng Phương nhận, cũng bởi vì Khổng Phương thường chạy nghiệp vụ, tố chất thân thể bên trên cũng không tệ lắm, chịu được làm. Tìm Tây Môn Gác Cổng Tào Tuấn tương tự là bởi vì hắn tố chất thân thể tốt, mà lại Tây Môn bên kia bình thường chỉ có xe chở linh cứu ra vào, lần này xe chở linh cứu rời đi, Tây Môn bên kia vậy rất không có khả năng lại có xe tới, cho nên đem Tào Tuấn gọi đi vậy không chậm trễ sự. Còn như tài xế Tiêu Chí Dũng, dù sao muốn đi ra làm một chuyến, nâng cá nhân một vạn khối tự nhiên là vui lòng. Dạng này làm Trần Miểu đem mọi chuyện an bài tốt về sau, một hàng 5 người liền trực tiếp lên đường. Trước khi đi, Trần Miểu đem hắn cất giữ phù lục cùng không thi linh gỗ, cùng thế tục thành thần bút ký một đợt đút vào trong bọc. Chủ đánh một cái lo trước khỏi họa. Một canh giờ về sau, Trần Miểu đám người đã tới Tạ Tùng Đức dừng xe làng. Đậu xong xe chở linh cữu về sau, một đoàn người liền nâng lấy không linh quan tài hướng phía trên núi đi đến. Lên núi đường cũng không phải là loại kia nguyên thủy, tất cả đều là cỏ tình huống, mà là một đầu đã sớm lộ ra tới đường. Mặc dù như thế, đi rồi một canh giờ sau, thay phiên nâng linh cứu Trần Miểu 4 người liền đều cảm thấy đi đường núi khó khăn. Tạ Tùng Đức bọn hắn trước đó đi vào thời điểm, bởi vì là vừa đi vừa nghỉ, tiện thể giải sầu, cho nên dùng hơn 5 giờ. Trần Miểu một đoàn người tốc độ nhanh một chút, nhưng là dùng đi gần 4 giờ. Đây là nâng lấy một cái không linh quan tài, nếu như về sau đem lão nhân chứa vào linh cứu, vậy sẽ phải chú ý cân bằng, cũng không thể ở bên trong đánh tới à. Đến lúc đó trở về, sợ không phải muốn 5 tiếng trở lên. Tới gần Thanh Thạch thôn, Trần Miểu xa xa quan sát liếc mắt. Làng đại khái có 40-50 gia đình dáng vẻ, bởi vì trên núi địa hình vấn đề, không hề giống bên ngoài làng như thế một nhà sát bên một nhà. Thanh Thạch thôn mỗi một hộ ở giữa đều cách một chút đất trống, từ trên đất trống gieo trồng rau quả đại khái có thể thấy được. Cái nào một hộ có người, cái nào một hộ không ai. Không ai phòng đại khái có 4-5 hộ dáng vẻ, mặc dù không như núi bên ngoài làng náo nhiệt, nhưng là không lộ vẻ hoang vu. Nhìn thoáng qua thời gian, lúc này đã là 5 giờ rưỡi chiều, khoảng cách trời tối còn có một cái tiếng đồng hồ hơn dáng vẻ. Tiến vào làng, đi ngang qua những người kia nhà. Cơ hồ mỗi một hộ đều có lão nhân ngồi ở trước cửa, hoặc là tại làm bắt đầu công sống, hoặc là tại cùng người tán gẫu hái rau. Trần Miểu ước lượng các lao nhân thời điểm, những lao nhân kia cũng ở đây ước lượng Trần Miểu bọn hắn, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Đương nhiên, cái này hiếu kỳ không ở Trần Miểu trên người bọn họ, mà là tại cái kia linh cứu bên trên. Chuyện lần này có chút đột nhiên, ta đã để người nhà mang theo bọn nhỏ đi về trước, hiện tại liền ta em rể ở nơi đó bảo vệ lao gia tử, vừa bạn, Trần Tiên Sinh các ngươi cũng có thể ở tại người nhà của ta trước đó ở qua gian phòng. Mắt nhìn thấy sắp đến, Tạ Tùng Đức quay đầu nói với Trần Miểu. Tốt, bất quá lao gia tử cái này đều nhanh 2 ngày thời gian, mặc dù trên núi nhiệt độ không khí không cao, nhưng vẫn là trước làm một chút chống phân hủy thủ đoạn bị tốt. Trần Miểu nghĩ nghĩ, lại nói, nếu như có thể mua lấy một giường chăn đông càng tốt hơn, vừa rồi trên đường tới ta xem, lão gia tử để vào trong linh cứu có lẽ còn là có khe hở, sẽ bị sốc này, dùng chăn đông bổ sung một lần linh cứu bên trong khe hở, đem lão gia tử thân thể ổn vừa vững, sẽ khá hơn một chút. Được, phương diện này nghe ngươi, chăn đông ta đi nghĩ biện pháp. Tạ Tùng Đức nói, liền chỉ vào một hộ nói, chúng ta đã đến. Mới vừa đi tới gia đình kia trước cửa, Trần Miểu đám người liền nghe đến bên trong truyền tới la hét ầm ĩ âm thanh. Tạ Tùng Đức khẽ giật mình, vội vàng đi vào. Trần Miểu để Khổng Phương cùng Tiêu Chí Dũng bên ngoài nhìn xem linh cứu, hắn thì mang người cao mã đại Tào Tuấn đi vào. Không trả tiền, ta liền một mùi lửa cho ngươi đem thi thể đốt. Mới vừa đi vào, Trần Miểu liền nghe đến nơi này sao một câu. Nâng mắt nhìn đi, trong sân, Tạ Tùng Đức đang đứng tại một cái khác mang theo mắt kính trung niên nhân bên người. Hai người lúc này tất cả đều là gương mặt phẫn nộ, mà ở đối diện bọn họ thì đứng 4 cái chừng 30 tuổi, dáng vẻ lưu manh nam nhân. Ngươi không nên quá phận rồi. Gã đeo kính chỉ vào một người cầm đầu hai tay ôm ngực đầu chọc nói. Quá phận. Các ngươi tại nhà ta ngừng thi 2 ngày, ta muốn các ngươi 1 ngày 3 vạn, ngươi nói quá phận. Ngươi biết lao nương ta biết rõ trong phòng ngừng thi thể sau, người đều tức xỉu sao? Muốn các ngươi 3 vạn thối, ta còn cảm thấy ít đi đâu. Không trả tiền, ta liền đem thi thể đốt, cho ta lão nương đi suối quẩy. Đầu chọc chậm chậm dãi nói. Các ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Gã đeo kính phẫn nộ. Đầu chọc nghe vậy, khép mắt nhìn xem gã đeo kính, cười nhạo một tiếng. An cưa. Ngươi liền nói ngươi có cho hay không đi. Nói xong, đầu chọc phía sau mặt khác 3 nam nhân ngậm lấy điếu thuốc đến gần, từng cái trong miệng đều ở đây la hét. Không trả tiền. Vậy cũng đừng nghĩ đem thi thể mang đi. Không có tiền trang cái gì người giàu có, còn nâng thi 1 người 1 vạn. Ha ha, muốn ta nhìn, trực tiếp đốt được rồi, tất cả đều vui vẻ. Những lời này, từng câu kích thích gã đeo kính. Mắt nhìn thấy gã đeo kính có chút xúc động muốn động thủ, Tạ Tùng Đức đưa tay ấn xuống hắn. Nhìn xem đầu trọc, Tạ Tùng Đức mặt tâm trầm. Ba bạn liền ba bạn, chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi. Ha ha, vẫn là lão bản đại khí, bất quá ngày mai đi, liền lại ngừng cả đêm thi, còn phải ba bạn, cũng chính là 9 bạn. Như vậy, góp cái chỉnh cho 10 bạn đi, ngày mai xen vào nữa các ngươi một bữa cơm no. Tạ Tùng Đức nhìn xem đầu trọc tham lam bộ dáng, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Ha ha, vậy lão bản ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ta gian phòng kia sẽ thấy cho các ngươi dùng cả đêm. Thấy Tạ Tùng Đức đồng ý, đầu trọc cười ha hả cùng các bằng hữu đi ra khỏi nhà mình biệt tử. Đi ngang qua Trần Miểu cùng Tào Tuấn thời điểm, cũng chỉ là liếc qua Tào Tuấn kia hơi có vẻ cường tráng thể trạng, rồi cùng các bằng hữu kể vai sát cánh rời đi. Chương 45, nồng độ âm khí chương 45, nồng độ âm khí. Tạ Tùng Đức nhìn xem Trần Miểu đi tới, trên mặt gạt ra một cái tiêu dung. Trần tiên sinh, đây là ta em rể Lãnh Chí Viễn, đêm nay chỉ bị khuất các ngươi một lần, hai người mở gian, đều ở chỗ này đi. Trần Miểu xông Lãnh Chí Viễn nhẹ gật đầu, vẫn chưa hỏi thăm sự tình vừa rồi. Về sau Trần Miểu đem quan tài nâng tiến vào lão gia tử vị trí gian phòng kia. Tử vong thời gian gần 40 giờ, coi như trên núi nhiệt độ không khí không có bên ngoài cao, lão gia tử trong thân thể vẫn là chuyển ra nhỏ nhẹ mùi sắt chết, cũng chính là chứng thối thêm mùi cá canh. Cùng Tạ Tùng Đức thương lượng về sau, Trần Miểu đi vào phòng, đem áo ngoài bỏ đi. Theo sau mang theo khẩu trang găng tay, cầm côn bắt đầu cho lão nhân lau chùi thân thể. Nói đến, Trần Miểu trước kia vẫn chưa làm qua loại chuyện này. Bình thường tại nông thôn, trong nhà lão nhân đưa tang thời điểm, hoặc là tìm người trong nhà đến cho lão nhân lau chùi thân thể, hoặc là tìm cùng thôn cái khác thận trọng lại nguyện ý người đến làm chuyện này. Làm xong sau, chủ nhà còn muốn cho giúp một tay người một chút tâm ý. Mà ở nhà tang lễ, loại chuyện này đồng dạng đều là nhập liệm sư, thợ trang điểm di thể, làm, nếu là nhập liệm sư không nguyện ý, nhân viên quản lý kho lạnh cũng có thể làm tương tự sẽ có được một chút tâm ý. Lần này tự nhiên không có điều kiện kia. Lần này chủ nhà cho như vậy cao phí tổn, nên làm, Trần Miểu cũng sẽ không qua loa. Cho mẹ dùng nửa giờ, nửa bình cồn, Trần Miểu lúc này mới đem lão nhân thân thể lau chùi hoàn toàn. Một lần nữa cho lão nhân mặc quần áo tử tế sau, Trần Miểu khiến người đem quan tài nâng vào. Mở ra quan tài cái nắp, Trần Miểu đem bên trong tán loạn dược liệu bao một lần nữa chỉnh lý trái tốt, lúc này mới đem lão gia tử nâng vào trong linh cứu. Không bao lâu, Tạ Tùng Đức dùng tiền mua chăn mền bậy đến rồi. Cầm cái kéo đem chăn cắt bỏ, phân biệt bổ sung đến lão gia tử trùng quanh thân thể, cố định trụ lão gia tử. Xong việc sau Trần Miểu lần nữa trên giường một tầng gói thuốc, một tầng chăn mền. Như thế, đắp lên cái nắp về sau, lão nhân liền sẽ không bởi vì lay động mà bị dày vò rồi. Làm xong những này, trời đã hoàn toàn đen. Trần Miểu ra ngoài rửa mặt một phen về sau, liền theo Tạ Tùng Đức đi mặt khác một gia đình ăn cơm. Trên bàn cơm, Tạ Tùng Đức đem sự tình vừa rồi cho Trần Miểu mấy người nói một lần. Nguyên lai cái kia đầu chọc không phải người khác, chính là Tạ Tùng Đức ban đầu tại rừng xe trong thôn kia tìm những cái kia nâng thi người một trong. Sau đó Tạ Tùng Đức bởi vì đối phương quá mức tham lam, trực tiếp rời đi. Vốn cho rằng không có cái gì gặp nhau, ai biết đối phương lại là thành thạch thôn người, càng xảo chính là Tạ Tùng Đức ở hay là bọn hắn nhà. Cũng không biết đối phương là thế nào biết rồi Tạ Tùng Đức tình huống bên này, trực tiếp tới thanh thạch thôn, tìm được Tạ Tùng Đức em rể Lãnh Chí Viễn. Nguyên bản đầu chọc đến rồi sau vẫn là nghĩ nâng thi, đồng thời nói sẽ hơi rẻ, chỉ cần 10 vạn. Nhưng này cái thời điểm Tạ Tùng Đức đã tại chạy về trên đường, Lãnh Chí Viễn đương nhiên sẽ không đồng ý tại phát hiện không kiếm được tiền về sau, đầu chọc liền đem chủ ý đánh vào sự tình khác bên trên, không phải nói Tạ lao gia tử ở tại bọn hắn nhà ngưng thi, để bọn hắn nhà dính suối quẩy. Có thể rõ ràng cái này trước đó, Tạ Tùng Đức đã sớm cùng đối phương lão nương đàm được rồi. Cuối cùng nhất thời điểm ra đi sẽ cho 2000 khối trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Bây giờ cái này đơn thuần vô lại, có thể lại có cái gì biện pháp? Lại rồi mới, chính là Trần Miểu thấy tình huống. Nghe thế cái quá trình, xe chở linh cứu Tiêu Chí Dũng trực tiếp chật chật một tiếng, mặt mũi tràn đầy cảm thán, nhưng không nói cái gì. Tao Tuấn cũng chỉ là cao mày. Ngược lại là Khổng Phương tiểu tử này có chút bốc lửa, trực tiếp mở miệng liền nói, cũng không nên cho bọn hắn tiền, ta liền không tin bọn họ còn vô pháp vô thiên. Chúng ta 6 người, 4 người bọn họ, không tin chơi không lại rồi. Lời này nói chuyện, Lãnh Chí Viễn nhìn về phía Khổng Phương ánh mắt trở nên hiền lành rất nhiều, rất công nhận Khổng Phương lời nói. Đúng đấy, sợ cái gì a? Ca, ngày mai chúng ta trực tiếp đi. Nghe vậy, Tạ Tùng Đức nhíu mày, nói cái gì đâu? Bọn họ đều là lưu manh, ngươi cũng là. Không có học qua câu nói kia sao? Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Coi như chúng ta có thể đánh thắng bọn hắn, nhưng ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không người thụ thương. Cái này khe núi bên trong, bị thương trì hoãn trị liệu, ngươi nghĩ rơi xuống tàn tật vẫn là nghĩ ném mạng. Liên vì 10 bạc thôi. Còn nữa, Trần tiên sinh bọn hắn là tới giúp chúng ta mang lão gia tử về nhà, không phải đến cùng chúng ta đánh nhau. Kiềm chế ngươi những tâm tư đó, thật muốn làm cái gì, cũng được đem chuyện của lão gia tử thu xếp tốt về sau lại nói. Tạ Tùng Đức một phen, để Lãnh Chí Viễn ngậm miệng lại. Một bên Trần Miểu nghe tới sau, trong lòng đối Tạ Tùng Đức tâm thái vậy thật bội phục, cái này nếu là đổi người, không chừng đã sớm lầm rồi. Bất quá nghe Tạ Tùng Đức ý tứ, đây là muốn thu sau tính sổ. Theo đối phương có thể xuất ra 10 vạn tìm nhà tang lễ vận thi thể đến xem, nói không chừng thật đúng là có thể thanh toán. Một bữa cơm ăn xong đã là trong đêm 9 điểm, một đoàn người trở về riêng phần mình gian phòng. Trần Miểu cùng Khổng Phương một gian, khó khăn lắm đủ hai người song song ngủ lấy. Điều kiện này, Trần Miểu cũng không còn chờ mong những thứ khác. Tam Thủy ca, ta ngủ trước ca, đi rồi một ngày đường núi, mệt mỏi. Được, vậy ngươi ngủ bên trong, ta còn muốn tối nay. Khổng Phương cùng Trần Miểu nói xong cũng lên giường, nhắm mắt trước đó, hắn nhìn thấy Trần Miểu từ trong bọc xuất ra một quyển sách. Khổng Phương một bên sợ hãi thán phục Trần Miểu thói quen, một bên tiến vào mộng đẹp. Trần Miểu mở ra sách, thấy không bất kỳ biến hóa nào sau, yên tâm rất nhiều. Như thế vừa đến, chuyến này kết thúc, bài trừ 3 người vất vả phí, cùng với Khổng Phương trích phần trăm một bạn, nhà tang lễ còn có thể rơi xuống 6 bạn. Đại ba trước đó cùng hắn nói, cuối năm nay thanh toán thời điểm, cứ dựa theo trước đó thuyết pháp đến chia tiền. Nhưng bây giờ đã là tháng 7, cũng là nói Trần Miểu chỉ cần làm nửa năm liền có thể kiếm 1 năm tiền, tuy nói là chiếm đại ba tiền nghi. Đại ba không thèm để ý, hắn lại không thể yên tâm thoải mái. Lúc này một chuyến liền kiếm được 6 bạn, cái này khiến Trần Miểu mừng rỡ đồng thời, vậy thở dài một hơi. Như thế xem ra, đến cuối năm hắn chí ít sẽ không để cho nhà tang lễ ích lợi thấp với năm ngoái ích lợi, cũng coi là không cô phụ đại bá mong đợi. Thu hồi sách, Trần Miểu nhìn thoáng qua thời gian, mới 9 giờ rưỡi. Nơi này cũng không có vật liệu để hắn luyện tập vẽ bùa, điêu khắc, nghĩ nghĩ, Trần Miểu trực tiếp ra gian phòng, mở cửa đi ra khỏi phòng. Trên núi đêm so ngoại giới an tĩnh quá nhiều, vậy sạch sẽ quá nhiều. Không có đèn nghe ông tạo thành ô nhiễm ánh sáng, ngâm đầu chính là đầy trời đầy sao, cái này khiến Trần Miểu tâm tình cũng bất chi bất giác bình tĩnh lại. Hướng phía trước đi ra hơn 10 mét, Trần Miểu ngồi ở một khối đá lớn bên trên. Nâng lên tay phải, tụ âm phát động. Từng sợi âm lãnh khí tức nhanh chóng hướng phía Trần Miểu trong tay hội tụ, cảm thụ một phen về sau, Trần Miểu liền trong lúc chủ động đoạn tụ âm. Tụ âm tốc độ là tại nhà tang lễ nội bộ 2 lần. Vào đêm về sau, trên núi nhiệt độ liền chậm lại, Trần Miểu đương thời ngay tại suy đoán, trên núi âm khí có thể hay không so ngoại giới nhiều hơn một chút. Hiện tại trực tiếp xác nhận. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Miểu dựa theo khoảng thời gian này trải nghiệm, an toàn khí nồng độ phân chia một cái cấp bậc. Nếu như đem nhà tang lễ nồng độ âm khí thiết lập là cấp 1 lời nói, trên núi nồng độ âm khí chính là cấp 2. Tụ âm phù mặc dù so Trần Miểu tụ âm trạng thái hội tụ phạm vi lớn, nhưng cũng không thể như tụ âm trạng thái như thế, đem âm khí đậm đặc thành bàn tay lớn nhỏ một đoạn. Đại khái bên trên, tụ âm phù hội tụ âm khí cuối cùng sẽ ở phạm vi 2-3 mét bên trong phạm vi. Cho nên tụ âm phù tụ đến nồng độ đại khái tại cấp 8, mà tụ âm trạng thái hội tụ ở trên tay kia một ít đoàn âm khí nồng độ, hẳn là 10 cấp. Bây giờ Trần Miểu chỉ kém gặp được một cái âm địa, liền có thể biết rõ hắn tụ âm năng lực đến cùng tại cái gì đẳng cấp bên trên, phải chăng có thể sánh được âm địa nồng độ. Dựa theo trung thị cản thi mật lục bên trong ghi chép, tụ âm phù có hiệu lực sau hội tụ âm khí mới có thể dựng dục ra quỷ tùy đến, cũng chính là nồng độ âm khí tại cấp 8 mới có thể sinh ra quỷ tùy. Nói như vậy, dưới tình huống bình thường muốn xuất hiện một con quỷ độ khó còn rất cao. Chỉ sơn thôn lão thi loại tình huống kia, phát sinh tỷ lệ không lớn. Trần Miểu cảm khái, nếu như không phải chú phát, hắn rất có thể đời này đều rất khó gặp được một con quỷ đi. Lắc đầu, Trần Miểu trở về phòng nghỉ ngơi. Mà lúc này, tại Thanh Thạch thôn một cái khác trong phòng, đầu trọc Tạ Dũng đang cùng cái khác ba người thương nghị ngày thứ 2 hành động. Chương 46, không cho nâng thi. Vậy liền cản thi, xua thi, đi. Một, chương 46, không cho nâng thi. Vậy liền cản thi, xua thi, đi. Một, uống cái rắm, ngày mai còn có đại sự, uống rượu hỏng bia. Tạ Dũng một cái tát đập vào bên cạnh mắt nhỏ đầu góc bên trên, trợn mắt nói, ngươi nếu là không nghĩ kiếm số tiền này, ngươi cứ uống. Kiếm, kiếm, kiếm. Dũng ca, mang ta kiếm. Hai người khác vậy hào hào gật đầu. Muốn kiếm, các ngươi liền nghe ta. Tạ Dũng đưa tay nâng chung trà lên, những người khác ba thấy thế vội vàng đem chính mình cái chén giơ lên, cùng Tạ Dũng đụng đụng. Tạ Dũng hài lòng, thấm giọng một cái. Trước đó nói xong rồi, chuyện này là ta phát hiện, những cái kia ra hỏa vậy ở tại nhà ta, cho nên ngày mai kia 10 bạc khối, ta cầm 7 bạn, các ngươi một người một bạn, có ý kiến gì hay không? Mấy người sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là không ai nói cái gì. Tạ Dũng biết rõ mấy người tính nết, thử một tiếng nói, nếu là không có ta, một bạn khối các ngươi được kiếm nửa năm. Đúng, đúng, Dũng ca nói rất đúng, nên Dũng ca ngươi cầm đầu. Mắt nhỏ trước tiên mở miệng, bất quá ngay sau đó, hắn liền cẩn thận hỏi, bất quá, Dũng ca, một bạn thật sự không đủ xài à, ngươi xem còn có thể hay không lại từ bọn hắn trong túi, gõ ra một chút đến. Tạ Dũng nhìn xem mắt nhỏ, cười nói, ta nói mang các ngươi kiếm tiền, ngươi thật sự cho rằng chỉ có thể kiếm một bạn. Ba người nhãn tình sáng lên, ào ào bu lại. Dũng ca, còn có kiếm. Tự nhiên có. Tạ Dũng kẹp một ngụm dưa muối, theo sau xì một tiếng khinh miệt đổ ra. Gia hỏa kia đem nâng quan tài người gọi tới, liền cái này, còn có thể lại cho chúng ta 10 bạn, nói rõ cái gì? Nói rõ hắn không thiếu tiền. Đã như vậy, nâng quan tài số tiền này cho ai kiếm không phải kiếm. Tạ Dũng con mắt nhắm lại. Các ngươi nói, không còn nâng quan tài, lao đầu kia lại chết đã mấy ngày, bọn hắn sẽ làm sao? Sáng ngày thứ 2 5 giờ rưỡi, ngày mới sáng, Trần Miểu liền rời giường gọi người. Chờ tất cả mọi người lên cũng chuẩn bị xong thời gian vừa tới 6 điểm. Mọi người ở đây chuẩn bị khi xuất phát, nhà chính bên trong, Tạ Dũng lao nương vuốt ve tay đi ra, nàng một mặt ngượng ngùng đối Tạ Tùng Đức đám người nói, ăn chút cơm lại đi đi. Tạ Tùng Đức trước đó cùng lão phụ nhân trao đổi qua, biết rõ đối phương không phải người xấu, hỏng chính là con trai của nàng. Nghĩ nghĩ, hắn quay đầu đối Trần Miểu mấy người nói, phía sau đường còn rất dài, ăn lại đi đi. Trần Miểu không có cự tuyệt. Lúc ăn cơm, Tạ Dũng bốn người vậy đi đến. Tạ Tùng Đức thấy thế, cũng không còn mất tích. Lấy điện thoại di động ra, tìm tới tín hiệu sau liền cho Tạ Tùng Đức xoay chuyển 10 vạn quá khứ, cũng tại Tạ Dũng đưa tới trên giấy viết xuống cái này tiền là ngừng thi phí. Kia Tạ Dũng chuẩn bị cũng rất đầy đủ, mực đóng dấu đều có, để Tạ Tùng Đức đắp thủ ấn, sợ về sau Tạ Tùng Đức kiếm chuyện. Bất quá đối phương cái này diễn xuất, cũng làm cho Tạ Tùng Đức thở dài một hơi. Đối phương như thế làm, nói rõ là có băn khoăn. Có lo lắng là tốt rồi, chí ít sẽ không thật sự ăn cướp đả thương người. Kia mấy ca ăn. Tạ Dũng cầm mẩu giấy, cười ha hả dẫn người đi rồi. Lúc rời đi, Trần Miểu nhìn thấy Tạ Dũng xem bọn hắn ánh mắt có chút cổ quái, nhưng là không để ý, có lẽ là kiếm được 10 bạc khối, đắc ý đâu đi. cơm nước xong xuôi, Khổng Phương cùng Tiêu Chí Dũng trước nâng, xem chừng nửa giờ liền phải thay người. Nhưng ai cũng không còn nghĩ đến, đi rồi không hơn 100 mét liền ra vấn đề. Lao Tiêu, trên đầu ngươi thế nào nhiều hơn một cái cây nấm? Ngoa tạo, cây nấm thành tinh, còn rất dài chân. Tiêu Chí Dũng cảm giác phía sau có chút bất ổn, nhanh lên đem quan tài bung ra, nhưng vẫn là chậm một điểm. Bành! Quan tài bị nện trên mặt đất, tất cả mọi người là giật mình. Ngươi ở đây làm cái gì? Tiêu Chí Dũng nhíu mày nhìn xem Khổng Phương, nhưng lúc này Khổng Phương đã hai tay thành cái kéo hình, không ngừng trên người mình cắt cái gì. Một bên cắt, còn vừa nói, trên người ta thế nào dài nhanh cây, các ngươi tới hỗ trợ cho ta tu bổ một lần. Tiêu Chí Dũng mặt mũi tràn đầy một bức. Có thể theo sau, bên cạnh lại xuất hiện động tinh khác. Nhân cao má đại, dáng người cao lớn, Tào Tuấn lúc này vậy mà hướng phía trước nhào ra ngoài, rơi xuống đất sau hai tay chăm chú che lấy mặt đất. Các ngươi nhìn, ta bắt đến một cái yêu tinh. Mau nhìn a. Tào Tuấn một mặt ngạc nhiên nắm bắt một mảnh lá cây, đối Trần Miểu bọn người nói lấy. Cùng lúc đó, Tạ Tung Đức tóc cũng bị mội phu của hắn Lãnh Chí Viễn nắm chặt lên đến. Ca, ngươi chỗ nào làm tiểu tóc, thế nào tóc sẽ còn kiêu vũ? Nhìn xem xung quanh đây hết thảy, Trần Miểu, Tạ Tung Đức, Tiêu Chí Dũng đều bối rối. Đúng lúc này, ven đường một gia đình đi tới một lão giả, nhìn một chút mấy người trạng thái sau, cười ha hả nói, đây là ăn nấm đi. Nhanh đi tìm lão người thật đi, chỗ của hắn có thuốc, có thể trị. Tạ Tung Đức không rõ, lại hỏi tới một câu. Chờ nghe tới chúng đọc hai chữ sau, hắn lúc này mới hoàn rồi. Rất nhanh, tại lão nhân dưới sự chỉ dẫn, Trần Miểu bọn hắn tiến vào cái kia lão người thọt trong nhà. Chờ tìm hiểu tình huống không nghiêm trọng lắm về sau, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Có thể người không có đại sự, nhưng hôm nay khẳng định không đi được rồi. Coi như bình phục, còn phải tĩnh dưỡng hai ngày. Thế nào sẽ trúng độc? Chúng ta cái gì cũng không còn ăn a. Tạ Tung Đức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi, hút cháo rồi. Tiêu Chí Dũng đống nhiên mở miệng. Tạ Tung Đức sững sờ, cao mày nói, chúng ta ba cũng uống, thế nào không có việc gì? Vừa rồi lúc ăn cơm, ta nhìn thấy Khổng Phương cháo trong chén bên trong có một ít cây nấm mảnh vụn, trong bát của ta không có. Lời này vừa nói ra, Tạ Tung Đức sắc mặt liền âm trầm xuống. Nếu thật là như vậy, đó là ai dở trò quỷ tự nhiên không cần nói nhiều. Vừa lúc này, lão người thọt trong nhà lại tới nữa rồi một người, không phải Tạ Dũng còn có thể là ai? U, Tạ lão bản, thế nào liền như thế không cẩn thận, trên núi nấm cũng không thể ăn vậy a. Nói xong, Tạ Dũng liền tiến tới Tạ Tung Đức trước mặt, cười tủm tỉm nói, Tạ lão bản, ngươi xem, lão gia tử đều chết hết như thế lâu, ngươi người lại trúng độc, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Không đắt, một người hai bạn, viết chứng tử. Nhìn chằm chằm Tạ Dũng hai mắt, Tạ Tung Đức vai hàm căng thẳng. Thật lâu, hắn mở miệng nói, ta còn muốn chiếu cố bọn hắn, sáng sớm ngày mai, các ngươi cùng ta cùng đi. Được rồi, bất quá lại ngừng cả đêm lời nói. Tạ Dũng cười tủm tỉm nói, ba bạn, ngày mai dự chi 7 bạn, ra ngoài trả lại 4 bạn. Tạ Tung Đức nhàn nhạt nhìn xem Tạ Dũng, nói, được rồi, vậy lão bản ngươi vội vàng. Tạ Dũng vui vẻ lên tiếng liền đi. Chương 46, không cho nâng thi. Vậy liền cả thi, xua thi, đi. 2, chương 46, không cho nâng thi. Vậy liền cả thi, xua thi, đi. 2, Tạ Tung Đức nhìn đối phương bóng lưng, sắc mặt tâm trầm, quay đầu nhìn về phía Trần Miểu. Trần tiên sinh, trước đó trả những cái kia tiền cũng không cần lui, chờ ra ngoài sau ta lại cho chúng độc hai vị kia một người một bạn, ngươi xem được không? Trần Miểu một mực tại bên cạnh nghe, cũng biết Tạ Tung Đức đây là không có biện pháp. Nếu như không dùng hết đầu bọn hắn, lao ra tử lại tiếp tục chỉ hoãn, liền muốn hỏng rồi. Nhưng nếu là để đầu chọc bọn hắn đạt được, cho dù là Trần Miểu, đều không vui. Nếu là những người khác đến một bước này tự nhiên là không có biện pháp, có thể Trần Miểu nơi này, còn có một cái biện pháp để đầu chọc bọn họ tính toán hụt hẫng. Bất quá chuyện này, còn phải nhìn Tạ Tung Đức có đáp ứng hay không. Tạ lão bản, nếu như ta có biện pháp đem lão gia tử hoàn hảo chuyên trở ra ngoài, ngươi thế nào suy xét? Tạ Tung Đức nhìn xem Trần Miểu, lắc đầu, hai người các ngươi. Đường quá xa, quên đi thôi, lần này ta nhận, chờ ta mang lão gia tử ra ngoài sau, lại tính sổ, không thể để cho lão gia tử sau khi đi còn chịu đến bấy nhiễu. Tạ Tung Đức trong mắt có lánh mang loại qua. Tạ lão bản, ta cảm thấy những cái kia gia hỏa hẳn là lòng tham không đáy người, nếu thật là lấy tiền làm việc còn dễ nói, nhưng nếu là trên đường còn kìm nén hỏng, lão gia tử, trì hoãn không nổi. Ngươi nếu là tin tưởng ta, vậy liền đem lão gia tử giao cho ta, ta có thủ đoạn đặc thù, ngày mai có thể để cho lão gia tử bình ổn đến thành phố Sơn Nam. Nhìn xem Trần Miểu, Tạ Tung Đức cau mày, Trần tiên sinh, ngươi không có nói đùa. Trần Miểu lắc đầu, người chết vì lớn, ta sẽ không cầm chuyện của lão gia tử mở ra đùa giỡn. Nghe vậy, Tạ Tung Đức do dự một chút, nhẹ gật đầu. Kia, yeah. Ta chậm nhất đợi đến trưa mai, nếu như không được vẫn là phải làm cho bọn hắn xuất thủ, dùng nhiều ít tiền là hơn bỏ ra. Có thể, vậy liền như thế nói xong rồi. Trần Miểu cười cười, quay người ra lão người trong nhà. Về sau Trần Miểu cùng Tiêu Chí Dũng đem lão gia tử quan tài nâng trở lại Tạ Dũng trong nhà, đặt ở trong sân. Bàn giao một phen về sau, Tiêu Chí Dũng chưa có trở về lão người thọ nơi đó, mà là trực tiếp rời đi Thanh Thạch thôn, một thân một mình hướng phía ngoài núi mà đi. Nhìn xem Tiêu Chí Dũng bóng lưng, Trần Miểu lẩm bẩm nói, không cho nâng thi, vậy liền không nâng rồi. Thời gian chớp mắt trôi qua. Sáng sớm, Tạ Dũng nhà. Tạ Dũng cùng mấy người khác uống một chút rượu sau, liền trực tiếp hướng nhà mình đi đến. Sự tình đã thành kết cục đã định, tự nhiên muốn uống chút rượu vui vẻ một lần. Tiến vào ra môn thời điểm, Tạ Dũng liền bị kia bày ở trong sân quan tài giật nảy mình. Nóa, thật mẹ nó suối quậy. Tạ Dũng nghĩ đạp, nhưng rất nhanh liền cười phụ phục sờ sờ bộ kia quan tài. Ngài thế nhưng là ta cây dụng tiền, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ mang ngài rời núi. Nói xong, hắn liền lung la lung lay hướng phía gian phòng của mình đi đến. Vừa đi, còn vừa trà sát cánh tay của mình. Hôm nay thế nào mẹ nói như thế lạnh. Bành! Một cước đem chính mình cửa phòng đá văng, Tạ Dũng đi vào. Có thể vừa đi vào trong môn, hắn liền nghe đến rồi linh một tiếng. Ừm. Tạ Dũng nghi hoặc, lùi lại một bước, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Ai mẹ nó đêm hôm khuya khoắt làm cái gì? Nói được nửa câu, Tạ Dũng kia mê mang hai mắt trực tiếp khôi phục thành mình, cả người chênh choáng toàn bộ hóa thành mồ hôi lạnh từ các vị trí cơ thể bại xuất. Chỉ là một cái nháy mắt, Tạ Dũng rượu liền tỉnh rồi, hắn lúc này không ngừng tại xem vừa rồi ăn cơm chẳng cảnh, nghĩ đến hắn có phải hay không vậy ăn nhầm lắm. Nếu không, tại sao hắn sẽ thấy một màn này? Linh, Vành. Một tiếng vang nhỏ, đem Tạ Dũng suy nghĩ kéo lại. Nhìn xem kia từ quan tài bên trong nhảy ra bóng người, Tạ Dũng mặt mũi tràn đầy trắng xám, xách bản thân như nhún ra hai chân vào phòng, lặng lẽ khép cửa phòng lại. Vành, Vành, Vành. Nghe ngoài cửa kia đến về nhảy lên thanh âm, chốt ở sau cửa Tạ Dũng thở mạnh cũng không dám một lần. Hắn che lấy bản thân miệng, sợ phát ra một điểm thanh âm. Ước chừng qua 2 phút, bên ngoài không còn có bất kỳ thanh âm gì sau, Tạ Dũng lúc này mới chậm rãi buông ra mình tay. Đi rồi. Tạ Dũng vừa định từ khe cửa nhìn ra phía ngoài nhìn, nhưng chợt nhớ tới soát video ngắn soát đến một câu. Tiểu Tây khủng bố, đóng cửa lại, bên ngoài không có động tĩnh, hơn phân nửa là an toàn. Tiểu Trung Quốc khủng bố, đóng cửa lại, bên ngoài không có động tĩnh, hơn phân nửa là tiến vào rồi. Nuốt ngụm nước bọt, Tạ Dũng mặt mũi tràn đầy tái nhợt qua lại quét mắt gian phòng. Đợi chừng 5 phút, hắn lúc này mới xác định không có đồ vật tiến đến. Tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử, Tạ Dũng cẩn thận mà rời đi chỗ cửa, đi tới phía dưới cửa sổ. Hắn chậm rãi nô ra đầu mình. Đợi hai mắt nhìn thấy ngoài cửa sổ tình hình sau, hắn hung hăng thở dài một hơi. Dưới ánh trăng trong sân, cái gì cũng không có. Kia quan tài cũng tốt tốt khép kín lấy. Hết thảy giống như chính là ảo giác. Hô, Tạ Dũng thở dài một hơi, chống đỡ bệ cửa sổ đứng lên. Cuối cùng, hắn vẫn không có dũng khí mở cửa sổ ra, thăm dò xem xét tình huống bên ngoài. Quay người, hắn hướng phía giường vị trí đi đến. Nhất định là uống nhiều rồi, ngủ một giấc là tốt rồi. Tạ Dũng thì thào nói, ánh mắt quét qua mặt đất thời điểm, thân thể của hắn lần nữa cứng đờ. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Tiếng tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Chỗ cửa sổ bắn vào bên trong căn phòng ánh trăng bên trong, một cái bóng đen chính chậm rãi từ dưới bệ cửa sổ xuôi theo, thăng lên. Lúc này, Tạ Dũng cái bóng cùng hình bóng kia, một trước một sau, đứng sừng sững ở trong phòng. Phanh phanh phanh, phanh 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 phanh. Tạ Dũng không thể thở nổi, sắc mặt kìm nén đến dạng này. Nếu như vừa rồi hắn thăm dò ra cửa sổ lời nói, sẽ phát sinh cái gì? Ông. Tạ Dũng chỉ cảm thấy hai lỗ tai một trận bù bù, hai mắt một phen, liền như vậy cứng ngắc ngã xuống. Chương 47, đã rời núi rồi. Chương 47, đã rời núi rồi. Ngày thứ hai trước kia, Tạ Tung Đức rất sớm đã lên, hắn chuẩn bị tìm Trần Miểu hỏi một chút, nhìn một chút đối phương nói đem lão gia tử truyền trở ra ngoài phương pháp là cái gì. Nếu như có thể thực hiện, vậy liền sớm làm đi, tỉnh Tạ Dũng lại làm ra chuyện gì? Có thể tìm một vòng hắn đều không thể tìm tới Trần Miểu. Không chỉ có Trần Miểu không thấy, cái kia xe tang tài xế Tiêu Chí Dũng cũng không thấy rồi. Ngay tại Tạ Tung Đức trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên, là Trần Miểu. "Uy, Trần tiên sinh, ngươi ở đâu đâu?" "Tạ lão bản, ta đến nhà tang lễ thiên môn, lão gia tử bị ta đặt ở phòng chứa lạnh đảm bảo lên. Ngươi bên kia tình huống làm sao? Tạ Dũng có tìm ngươi phiền phức sao?" Tạ Tung Đức sửng sốt. "Trần tiên sinh, ngươi ở đây nói cái gì? Ta vừa rồi đi ngang qua Tạ Dũng nhà liếc nhìn, lão gia tử quan tài còn tại trong sân đặt vào đâu a?" "Hả? Đó là không, lão gia tử ta tối hôm qua liền đã vận rời núi, bất quá Tạ Dũng bọn hắn nếu là biết rồi, hẳn là sẽ còn gây sự, ta kiến nghị Tạ lão bản ngươi trực tiếp báo cảnh, không phải chờ Tạ Dũng bọn hắn phát hiện, sợ rằng sẽ còn sinh sự." Tạ Tung Đức bối rối. "Tối hôm qua chuyên trở ra ngoài, đêm hôm khuya khoắt, đem một cái thi thể vận rời núi, còn chỉ có hai người. Chẳng lẽ là lương đi ra?" Tạ Tung Đức giật mình trong lòng, nghĩ tới một ít chuyện. Xem như thành phố Sơn Nam tính được là sự nghiệp có thành nhân sĩ, hắn tự nhiên có bản thân vòng tròn. Bình thường cùng những ông chủ kia không có việc gì nói chuyện phiếm thời điểm, cũng sẽ kể một ít bừa bộn sự tình. Ở trong đó, tự nhiên vậy bao quát một chút kỳ nhân dị sự. Vừa lúc, Tạ Tung Đức liền từ những người khác nơi đó đã nghe qua hai loại tương tự nghề nghiệp. Thợ đưa xác người công xác. Trước kia khoa học kỹ thuật không phát đạt, chết tha hương người muốn lá dụng về tội làm sao đây? Trừ dùng xe ngựa chở phương tiện giao thông bên ngoài, cũng chỉ có thể dùng nhân lực. Trong đó thợ đưa xác là phụ trách đường dài chuyển vận, người công xác là khoảng cách ngắn vận chuyển. Bởi vì cùng người chết có quan hệ, cho nên loại nghề nghiệp này bị chuyển ra rất tà dị, nhưng trên thực tế cũng không phải là đám người trong suy tưởng như thế. Lúc đó cho Tạ Tung Đức bọn hắn giảng chuyện này người, nói ra trong đó một chút bí ẩn. Tỷ như thợ đưa xác, có người liền nói là sử dụng pháp thuật thao túng thi thể di động, nhún nhảy một cái. Trên thực tế cũng không phải là, cả thi người bình thường sẽ dùng hai cây cần trúc đem cần vận chuyển thi thể cố định tại trên cây trúc, rồi mới một chiếc một sau đều có cả người cường thể tráng người nâng lên cần trúc. Như thế đi lại lên, tựa như gánh đòn gánh một dạng, trung gian những cái kia thi thể sẽ trên dưới lắc lư. Từ xa nhìn lại, giống như là đang nhảy đồng dạng. Một số người phát hiện sau, liền sẽ truyền ra lời đồn nói cái gì thợ đưa xác có pháp thuật, có thể để cho người chết nghe lời. Còn như thợ đưa xác sử dụng chuông lục lạc, đó cũng không phải là dùng để khống chế thi thể. Đó là vì tại ban đêm hành tẩu thời điểm, nhắc nhở người sống, sợ hãi người sống tại không biết tình huống dưới gặp bọn hắn, bị hù dọa.
Có thể lời đồn coi như tại hiện đại loại này khoa học kỹ thuật phát đạt tình huống dưới đều không thể khiến người phân biệt, chớ nói chi là khi đó căn bản không có đường dây khác hiểu rõ chân tướng. Cho nên thợ đưa xác thần bí vẫn lưu truyền, cho dù là hiện tại, còn có người tin tưởng vững chắc thợ đưa xác rất thần bí. Còn như người công xác, ngược lại là không có thợ đưa xác như vậy nhiều thần dị truyền thuyết. Nhưng bình thường cũng là tìm những cái kia bát tự cứng rắn, trong nhà chỉ còn một người thiên sát cô tinh tới làm người công xác. Bởi vì người công xác cùng thi thể muốn thân mật tiếp xúc, cho nên trên thân đều sẽ mang một chút như có như không hương vị. Coi như hương vị xử lý rất sạch sẽ, nhưng chỉ cần bị biết là người công xác đại đa số người vẫn là sẽ rời xa, sợ suối quậy. Cho nên rất nhiều tình huống bên dưới, người công xác phần lớn đều không bại lộ nghề nghiệp của mình. Trừ một chút xử lý tang lễ cùng một chút đặc thù người biết ai là người công xác, những người khác căn bản không rõ ràng ai con qua thi thể, như thế, cũng coi là đối người công xác một loại bảo hộ. Cho nên đang nghe Trần Miểu nói đi đường suốt đêm rời núi sau, Tạ Tùng Đức ngay tại suy đoán, Trần Miểu hoặc là cái kia Tiêu Chí Dũng, có thể hay không chính là người công xác. Hoặc là nói trước kia vậy con qua thi thể. Dù sao Trần Miểu cho hắn ấn tượng, chính là bảo thủ tôn lễ người, nhà tang lễ bên trong có người công xác, tựa hồ vậy không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Tạ Tùng Đức trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, hắn hướng phía Tạ Dũng nhà mà đi. Nếu như Trần Miểu nói đều là thật, phụ thân hắn bị mang ra núi, vậy còn dư lại sự tình liền dễ làm nhiều. Tạ Tùng Đức trong mắt lóe ra lánh mang. Trước đó sở dĩ không sử dụng hắn quan hệ thủ đoạn, chẳng qua là sợ hãi Tạ Dũng những người này chó cùng rất dậu, để lao gia tử đi không an ổn. Hiện tại lao gia tử đều rời đi, hắn còn sợ cái gì? Mười bạn. Ha ha, cái này tiền có thể phòng tay đâu. Rất nhanh, Tạ Tùng Đức liền đi tới Tạ Dũng nhà. Mới vừa vào cửa, hắn liền thấy Tạ Dũng mâu thân ghé vào Tạ Dũng gian phòng trên cửa sổ, vỗ cửa sổ nói chuyện. Con a, ngươi đây là làm sao rồi a? Đừng dọa hù nữa a. Tạ Tùng Đức không rõ ràng cho lắm, chỉ là lướt qua, cũng chưa qua đi. Túi đầu, hắn đi đến trong sân quan tài chỗ vị trí, đem quan tài mở ra. Nhìn xem bên trong còn sót lại một chút gói thuốc cùng chăn đông, Tạ Tùng Đức tâm cuối cùng bỏ vào bụng. Lúc này, hắn quay người ra Tạ Dũng nhà, lấy điện thoại di động ra tìm tới tín hiệu sau cho mấy cái bằng hưu đánh ra ngoài. Xong việc sau, hắn lúc này mới đi về phía Tạ Dũng nhà. Con a, ngươi mở cửa, để nương đi vào. Nhìn xem Tạ Dũng mẫu thân bộ dáng, hắn đi tới. Đại tỷ, làm sao rồi? Tạ Tùng Đức một bên hỏi, một bên hướng phía trong phòng nhìn lại. Ánh mắt quét qua gian phòng các nơi, cuối cùng nhất rơi vào trên giường. Nơi đó, Tạ Dũng đang nuốt ở giường một góc, ôm chăn mền đem chính mình thân thể đại bộ phận đều che kín, chỉ để lại con mắt trở lên bộ phận lộ ở bên ngoài. Từ cặp kia vằn vện kia máu trong ánh mắt, Tạ Tùng Đức thấy được kinh hoàng. Kinh hoàng? Cái này không cần mặt mũi đổ vật, còn có loại tâm tình này. Ta cũng không biết Tiểu Dũng làm sao rồi, sáng sớm dậy hắn cứ như vậy, gọi hắn hắn cũng không còn phản ứng. Tiểu Dũng, ngươi cho nương đem cửa mở ra. Nhìn xem bên trong không hề có động tĩnh gì Tạ Dũng, Tạ Tùng Đức nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, Tạ Dũng mấy cái kia hồ bằng cầu hữu đến rồi. Dũng ca người đâu? Tạ Tùng Đức đem cửa sổ vị trí cho bọn hắn tránh ra. Không bao lâu, cái kia tên giá hỏa mắt hiếp liền nhảy cửa sổ đi vào mở cửa ra rồi. Thấy mấy người nối đuôi nhau mà vào, Tạ Tùng Đức không nhúc nhích, ngay tại cửa sổ vị trí nhìn xem. Cũng mặc kệ ai tại Tạ Dũng trước mặt lắc, Tạ Dũng cũng không có phản ứng. Lúc này, bọn hắn liền muốn đem Tạ Dũng đưa đến lão người thọt nơi đó, để lão người thọt xem một chút làm sao rồi. Có thể vừa đem Tạ Dũng mang ra cửa gian phòng, Tạ Dũng nhìn thấy bày ở giữa sân quan tài, liền giống như điên dậy ra, kêu to chạy trở về gian phòng của mình. Có quỷ từ trong quan tài nhảy ra ngoài, có quỷ. Bành. Cửa phòng lần nữa bị từ bên trong đóng lại, trừ Tạ Dũng mẫu thân tiếp tục gõ cửa, cái khác ba cái gia hỏa đều có điểm tròn váng. Mắt nhìn thấy những người khác bắt đầu nhảy cửa sổ, cái kia mắt nhỏ nam nhân lại đem ánh mắt rơi vào quan tài bên trên, theo sau lại chuyển rời đến Tạ Tùng Đức trên thân. Lúc này, kia mắt nhỏ nam nhân đi đến Tạ Tùng Đức trước mặt nói, nhất định là các ngươi đem người chết dừng ở Dũng ca nhà, để Dũng ca bị sợ hãi, bồi thường tiền, không bồi việc này không xong. Tạ Tùng Đức nhìn xem mắt nhỏ kia tham lam bộ dáng, cười cười nói, bồi thường bao nhiêu? Mắt nhỏ mở miệng liền nói, 10 vạn. Không có 10 vạn, việc này còn chưa xong. Tạ Tùng Đức nhẹ gật đầu. Được, vậy ta tiếp tục thu tiền cho Tạ Dũng. Nói, liền lấy ra điện thoại di động muốn chuyển khoản. Dũng ca hiện tại cũng điên rồi, ngươi đem tiền chuyển cho ta, đến lúc đó ta sẽ cho Dũng ca. Tạ Tùng Đức nhìn xem mắt nhỏ nam nhân, trong mắt có vô hình ý vị. Ngươi xác định cái này 10 vạn chuyển cho ngươi? Phế cái gì lời nói, chuyển. Không chuyển ta đưa ngươi quan tài đập phá. Ngươi người cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Mắt nhỏ nam nhân đem chính mình điện thoại di động đưa tới. Rất nhanh, 10 vạn đến trướng. Đè nén xuống khóe miệng tiểu dung, mắt nhỏ cảnh cáo Tạ Tùng Đức, đừng tưởng rằng cái này 10 vạn coi như kết thúc, Dũng ca nếu là có sự, lại cho 10 vạn vậy ngăn không được. Nói, mắt nhỏ liền theo những người khác lần nữa tiến vào Tạ Dũng gian phòng. Rất nhanh, Tạ Dũng bị mê mắt mang ra nhà, hướng phía lao người thọt nhà vị trí mà đi. Tạ Tùng Đức yên lặng đuổi theo. Chương 48, điên rồi chương 48, điên rồi. Tạ Dũng cùng mẫu thân hắn tiến vào lão người thọt gian phòng, lưu lại mắt nhỏ nam nhân cùng hai người khác ở bên ngoài chờ lấy. Ta vừa rồi nhưng khi nhìn đến ngươi làm cái gì, tranh thủ thời gian cho chúng ta chuyển tiền. Mắt nhỏ bị hai người khác vây quanh. Chuyển cái rắm, đây là Dũng ca. Dũng ca. Dũng ca đều điên rồi, nhanh lên, ngươi không chuyển đừng trách ta tự mình động thủ. Nhìn xem hai cái đồng bọn ánh mắt, mắt nhỏ trong lòng bỡ ngỡ. Hắn tại tổ bốn người bên trong không phải tay trần, cho nên không sánh bằng hai người khác thân thể cường tráng, có thể để hắn đem tiền phun ra, cái này so đánh hắn một trận còn để hắn khó chịu. Trước mắt, hắn đối hai người nói, các ngươi ngốc ca.
cho ta muốn cái gì tiền a? Tìm cái kia kẻ ngốc lắm tiền đi muốn a, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi liền như thế nói. Có thể làm sao? Một người chần chờ nói. Thế nào không được? Hắn dám không cho. Không cho liền đem hắn lao tử quan tài đá ngã lăn rồi. Mắt nhỏ hung hăng nói. Được, ta đi trước thử một chút. Nói, một người liền hướng phía khác gian phòng mà đi, ở bên trong là Khổng Phương phòng bệnh của bọn họ. Bất quá 5 phút, cái kia người liền mặt mũi tràn đầy vui vẻ trở về. Thật cho. Một người khác nghe vậy chỗ nào vẫn ngồi yên. Lần này càng nhanh, 1 phút không đến liền ra đến rồi. Hắc hắc, cái này tiền thật dễ kiếm. 3 người tụ cùng một chỗ, cười hắc hắc. Không bao lâu, lão người thọ chẩn bệnh hoàn tất, kết luận là Tạ Dũng chịu đến kinh hãi. Hoặc là chính là chờ lấy, nhìn xem Tạ Dũng có thể hay không bản thân khôi phục, hoặc là chính là mang theo Tạ Dũng đi bên ngoài thành phố lớn nhìn xem. Tạ Dũng mẫu thân liền như thế một đứa con trai, mặc dù khốn kiếp một chút, nhưng dù sao trên người nàng thịt, tự nhiên là nghĩ đến đi bên ngoài cho nhi tử chữa bệnh. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, khi hắn đem chính mình ý nghĩ cáo chi mắt nhỏ 3 người thời điểm, mắt nhỏ bọn hắn lại từ chối. Gì, ngươi đừng gấp gáp, ta xem Dũng ca vấn đề này rất nhanh liền có thể tốt, trước tiên ở nhà đợi một ngày nhìn xem, nói không chừng ngày mai sẽ được rồi. Đúng à, gì, phía ngoài bệnh viện vậy không làm sao, đừng còn chưa tới bệnh viện, Dũng ca liền tự mình được rồi, nhờ có. Gì, đầu đông cái kia lão tú bà không phải hiểu gọi hồn cái gì sao, nhường nàng cho Dũng ca chiêu chiêu, nói không chừng Dũng ca chấn kinh chạy rồi hồn, một chiêu liền trở lại rồi. 3 người, ngươi một lời ta một câu, cho các loại kiến nghị, nhưng không có một cái muốn để Dũng ca ra ngoài chữa bệnh. Bọn hắn ý nghĩ rất giản dị, Dũng ca trong điện thoại di động nhưng vẫn là có 10 vạn đâu, nếu như Dũng ca điên rồi, kia 10 vạn 3 người bọn hắn đem chia, tốt bao nhiêu? Lại thêm về sau còn muốn nhấc quan tài ra ngoài, như vậy là 10 vạn. Cái này tiền, 3 người phân dù sao cũng so 4 người phân tốt ta. Tạ Dũng mẫu thân không còn biện pháp, nàng một người lại vác không nổi Tạ Dũng, chỉ có thể nghe 3 người, chờ một chút thử một chút. Nhưng này một bậc, không đợi đến Tạ Dũng khôi phục bình thường, trước chờ đến rồi 4 cái người mặc đồng phục cảnh sát người tiến vào lão người thọ nhà. Mắt nhỏ nam nhân nguyên bản còn tại thúc giục Tạ Tùng Đức nhanh lên làm quyết định, nếu không chậm thêm điểm sẽ không thời gian nhất quan tài đi ra ngoài. Lúc này gặp đến cảnh sát, hắn lập tức tránh ra. Ngài tốt, là Tạ Tùng Đức Tạ tiên sinh sao? Là ta. Tạ Tùng Đức đi tới. Ngài tốt, trương cục để cho ta tới, ta gọi Du Dương, có thể phiền phức ngài đem chuyện đã xảy ra, lại cho ta nói một chút sao? Có thể. Ngay sau đó là Tạ Tùng Đức tự thuật, cung cấp chuyển khoản, ghi âm các loại chứng cứ. Một bên mắt nhỏ nghe kia là đầu đầy đổ mồ hôi. Hắn muốn đi qua nói điểm cái gì, nhưng bị cảnh sát xem xét, lại không dũng khí. Thằng đến Tạ Tùng Đức bên kia nói xong, dẫn đầu cảnh sát mới hướng hắn đi tới, lúc này, hắn chân liền mềm nhũn. Về sau sự tình rất đơn giản. Tại chuyển khoản ghi chép, Dũng ca phách lối ghi âm, cùng với về sau 3 người dính líu dọa dẫm ghi âm trước mặt, bao quát Dũng ca ở bên trong, không ai gọi mình oan uổng. Dù là Dũng ca đã có chút điên điên cùng, cũng vẫn là bị Du Dương mang đi điều tra. Tạ tiên sinh, các ngươi không đi sao? Du Dương nhìn xem Tạ Tùng Đức, hỏi. Không được, còn có 3 người ăn ấm, thân thể không còn khí lực, không đi được 4-5 tiếng đường núi, chờ bọn hắn tốt đi một chút ta lại đi đi. Ừ. Không dùng 4-5 tiếng a, không đến 1 canh giờ là đủ rồi. Thấy Tạ Tùng Đức sửng sốt, Du Dương lúc này mới giải thích nói, đến Thanh Thạch thôn cũng không chỉ kêu một con đường. Từ Thanh Thạch thôn khác một bên đi đến một đầu đã sớm khô cả sông, liền có thể thuận lòng sông lái xe đi ra ngoài. Phổ thông xe còn không tốt lắm ở, Việt ra SUV đều được. Bất quá con đường này ngoại nhân cũng không biết. Nghe vậy, Tạ Tùng Đức trực tiếp sửng sốt. Nguyên lai, chuyện này căn bản không dùng như thế phức tạp. Thế nhưng là, tại sao Thanh Thạch thôn không có một cái thôn dân từng nói với bọn họ chuyện này? Tạ Tùng Đức trầm mặc. 12 giờ trưa, Tạ Tùng Đức mang theo Khổng Phương bọn hắn đã tới nhà tang lễ Thiên Môn, chờ nhìn thấy trong kho lạnh lao ra tử lông tóc không tổn hao sau, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Trần tiên sinh, lần này thật sự là quá cảm tạ ngươi. Cùng Trần Miểu thật chặt nắm tay sau, Tạ Tùng Đức trực tiếp lấy điện thoại di động ra liền cho Trần Miểu đem số dư kết liễu. Trần tiên sinh, ngươi xem thời điểm nào khiến người đem lão gia tử đưa đến thành phố Sơn Nam, chỉ hoãn thời gian quá lâu. Ta cái này liền tìm người. Trần Miểu gọi điện thoại cho Tiêu Chí Dũng. Nửa giờ sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, có thể trực tiếp xuất phát. Trước khi đi, Tạ Tùng Đức cho Trần Miểu một cái danh thiếp, phía trên không có viết chức vụ, chỉ có một danh tự cùng một cú điện thoại. Trần tiên sinh, ta tại thành phố Sơn Nam mở điểm khách sạn loại này chỗ ăn chơi, coi như có chút nhân mạch, sau này nếu như gặp phải việc gì, có thể gọi cú điện thoại này liên hệ ta. Trần Miểu tiếp nhận danh thiếp, ngượng ngùng nói, Tạ lão bản, ta còn không có in danh thiếp. Ha ha, không quan hệ, ta đã lưu rồi. Tạ Tùng Đức cười đem chính mình điện thoại di động lung lay. Đúng rồi, còn có cái sự tình ta thật tò mò. Tạ Tùng Đức nhìn xem Trần Miểu. Trần tiên sinh, đêm qua là ngươi đem nhà ta lão gia tử con ra đến, vẫn là vị kia Tiêu tiên sinh. Cóng. Thấy Trần Miểu sửng sốt, Tạ Tùng Đức cười cười nói, ha ha, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, dù sao lấy trước cũng chỉ là nghe qua người con sát cái này nghề, thuần hiếu kỳ. Được rồi, vậy ta đây liền đi, sau này gặp lại. Nói xong, Tạ Tùng Đức liền lên xe, chở muội phu của hắn Lãnh Chí Viễn rời đi. Tiêu Chí Dũng theo sát hắn sau, đối Trần Miểu chào hỏi một tiếng liền đi. Người con sát, có cái này nghề sao? Trần Miểu lẩm bẩm một câu, chuẩn bị tìm thời gian đi hỏi một chút đại bá, nhìn hắn biết rõ sao. Còn như Tạ lão gia tử là thế nào rời núi, vậy dĩ nhiên là Trần Miểu thông qua khống thi linh, khống thi phủ, điều khiển lão gia tử thi thể bản thân đi đem đường đi rời núi. Bởi vì không phải nghiêm chỉnh luyện thi, cho nên Trần Miểu điều khiển Tạ lão gia tử thi thể chỉ cần dùng đến khống thi phủ cùng khống thi linh, cùng với khống thi linh thao tác phương pháp là đủ. Nếu như muốn điều khiển cương thi, vẹn vẹn một cái khống thi linh cùng khống thi phù còn chưa đủ, chứa lấy thi dầu đèn sen là không thiếu được. Bất quá lần này cả thi, Trần Miểu không ngừng dùng khống thi phù. Trừ khống thi phù, hắn còn dùng một tấm tụ âm phù, tại lao ra tử trùng quanh thân thể tụ tập âm khí, dùng cái này đến giảm xuống lao ra tử quanh thân nhiệt độ, đạt tới chống phân hủy mục đích. Vì phòng ngừa lao ra tử tại tụ âm phù tác dụng dưới phát sinh thi biến hoặc là nuôi ra quỷ tùy đến, Trần Miểu lại tại lao ra tử trên thân dán một chương trấn linh phù. Như thế, tại tụ âm phù, trấn linh phù, khống thi phù ba tấm phù lục tác dụng dưới, Trần Miểu mới hữu kinh vô hiểm đem tạ lao ra tử từ trên núi mang ra ngoài. Đến rồi nhà tang lễ, đem lão gia tử để vào tủ lạnh sau, Trần Miểu lại lấy ra một nhóm cấm phẩm, phối hợp thông thường hương dây niệm hai đoạn khẩu quyết, theo thứ tự là hàng chân giải đoán khẩu quyết, hàng chân an hồn khẩu quyết. Hàng chân giải đoán khẩu quyết có thể vì độ tử, ngoài ý muốn bỏ mình, hung sát, hai nạn xe cộ các loại, người dân hương lúc đọc lên, hóa giải vong hồn và khí. Hàng chân an hồn khẩu quyết có thể vì chết bệnh, bệnh lâu quấn thân, thọ hết chết giả, người dân hương lúc đọc lên, trấn an vong hồn, giúp đỡ vãng sinh. Nguyên bản Trần Miểu chỉ niệm giải đoán khẩu quyết, dù sao lão gia tử là ngoài ý muốn tử vong. Nhưng niệm xong về sau phát hiện hương hỏa hơi khói cũng có biến hóa khác, nghĩ nghĩ về sau, Trần Miểu lại niệm về sau an hồn khẩu quyết. Lần này, hương hỏa hơi khói quay chung quanh lão gia tử thân thể xoay chuyển rất nhiều vòng, cuối cùng nhất bay lên, tiêu tán không gặp. Trần Miểu dựa vào cái này suy đoán, có lẽ kia một ném cũng không phải là lão gia tử qua đời nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu khả năng vẫn là lão gia tử thời điểm đến rồi. Đáng nhắc tới chính là, lần này mặc dù an hồn khẩu quyết có hiệu lực, nhưng Trần Miểu vẫn chưa thu hoạch tâm đức. Có lẽ là bởi vì lão gia tử không thể trở thành quỷ liền bị siêu độ nguyên nhân. Trần Miểu không nghĩ rõ ràng, còn như rời núi lúc gặp phải Tạ Dũng, thuần túy là trùng hợp. Kỳ thật khi đó Trần Miểu ngay tại trong sân, lúc đó hắn chuẩn bị lên thi thời điểm, Tạ Dũng trở lại rồi. Lúc này, Trần Miểu liền kích hoạt rồi bịt mắt trốn tìm trạng thái, Tạ Dũng cho dù là từ Trần Miểu bên người đi ngang qua, cũng không có phát hiện. Lại rồi mới, Trần Miểu ngay tại trong sân nếm thử điều khiển lão gia tử hoạt động một phen. Dù sao cũng là lần thứ nhất không thi, được thuần thục một lần. Không cẩn thận, giống như liền đem Tạ Dũng làm cho sợ hãi. Hiện tại nhớ tới, đêm qua mang theo một bộ thi thể trong núi hành động, nhiều ít vẫn là có chút kích thích. Cũng chính là hắn muốn là một cái mai táng nghiệp hành nghề người, lại tăng thêm trước đó trực diện qua cương thi. Đổi một người đến, thật vẫn khó mà nói. Quay người, Trần Miểu trở về nhà tang lễ. Tổn thất kia mấy chương phụ lục, hắn còn phải bổ sung. Lần này cũng là bởi vì chuẩn bị khống thi phụ, cho nên mới có cơ hội giải quyết vấn đề, nếu không liền sẽ không như thế thuận lợi. Ngay tại Trần Miểu đưa tiễn Tạ Tùng Đức cùng một thời gian, trung tâm chôn cất phúc thọ. Lão bản Đỗ Thụy gặp công nên đón một cái lao đầu tiến vào bên trong phòng làm việc của hắn, ngồi ở đã từng trung phát ngồi qua cái ghế kia bên trên.